Chương 65, Mục Tú với Lâm Hồ Thiết Hoa sắc mặt có chút không tự nhiên nói, ai muốn xui xẻo. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Hồ huynh người người đều coi ngươi là cái bất cần đời, làm người lô mãng đại đầu đất, nhưng ta nhưng không như thế xem. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng đều biết, đều rõ ràng, nhưng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, điểm này không chỉ ta rõ ràng, Sở Hương Soái cũng rõ ràng. Hồ Thiết Hoa thật dài thở dài nói, ta lúc này mới phát hiện ngươi người này không chỉ đáng ghét, còn rất đáng yêu. Hồ Thiết Hoa đương nhiên rõ ràng nếu thật sự là Thanh Phong thập tam thức bí kíp mất trộm, xui xẻo nhất không phải phái Hoa Sơn, mà là Sở Lưu Hương. Trong thiên hạ, ngoại trừ Sở Lưu Hương ở ngoài, lại có ai có thể trộm ra Thanh Phong thập tam thức bí kíp? Trong thiên hạ ngoại trừ Sở Lưu Hương, lại có ai có lá gan lớn như vậy dám làm như thế? Phái Hoa Sơn đã không phải nhiều năm trước Khô Mai đại sư độc lập chống đỡ cái kia suy tàn đại phái, mà là hiện nay bảy đại phái bên trong số một số hai đại phái. Kim Linh Chi hay là ỷ vào Vạn Phúc Vạn Thọ viên thế lực, có thể lấp liếm cho qua, nhưng cũng không dám công nhiên dùng ra Thanh Phong thập tam thức. Phái Hoa Sơn thậm chí khả năng cùng Kim Thái Phu nhân đặt thành hòa giải, dù sao song phương còn khả năng đem biến thành một hồi giao dịch. Nhưng là trộm ra bí kíp người, kết cục nhất định sẽ không rất tốt. Hồ Thiết Hoa nói, nếu là Thanh Phong thập tam thức thật sự bị trộm đi ra, cũng tuyệt đối không thể là lão con được làm. Lý Chí Thường nói, ngươi là hắn sinh tử chi giao, ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng hắn, nhưng là chứ ngươi ra còn có ai chịu tin tưởng hắn? Hiện nay trẻ tuổi, còn có ai so với Hương Soái càng có nhân vọng, còn có ai so với Hương Soái võ công càng mạnh hơn? Hồ Thiết Hoa nhất thời nghẹn lời, so với Sở Lưu Hương võ công cường nhất định có, nhưng nhất định không có Sở Lưu Hương có nhân vọng, so với Sở Lưu Hương có nhân vọng, chưa chắc có Sở Lưu Hương võ công cường. Người như thế vọng, bị mở. Đại để chính là ở trên giang hồ có thể ăn mở, có thể rơi vào những kia có thế lực nhân thụ trên, ý nghĩa liền rất khác nhau. Tỷ như nếu là Sở Lưu Hương danh vọng đại hạ hoặc là chết đi, Kim Đản Thiên Liếu Trang biên bức công tử, liền sẽ trở thành không nghi ngờ chút nào Trung Nguyên võ lâm hậu khởi chi bối đệ nhất nhân, ở sau này 30 trong năm làm được chân chính lãnh tụ của luân. Thứ quyền thế này có người lưu ý có người không thèm để ý, nhưng có hy vọng như thế, liền khó tránh khỏi bị người lợi dụng. Vì lẽ đó một khi làm Sở Lưu Hương, cả đời đều là Sở Lưu Hương. Trừ phi hắn chết rồi, trừ phi hắn không nữa là cái kia Hương Soái, mới sẽ không có loại phiền phức này. Hồ Thiết Hoa nói, ý của ngươi là Kim Linh Chi biết Thanh Phong thập tam thức chuyện này, vốn là khả năng hướng về phía hắn đến. Lý Chí Thường thở dài nói, không phải nhất định, mà là chỉ cần có chuyện này, vậy thì nhất định sẽ rơi vào Sở Lưu Hương trên đầu. Lý Chí Thường rõ ràng này cũng không phải nhân vật chính bằng sáng duyên cớ, mà là Sở Lưu Hương cùng những kia võ lâm thế gia, danh môn đại phái so với, thực sự là một cái khác loại. Hắn còn sống sót, nhưng thành truyền kỳ. Nếu là cùng Thủy Mẫu Nương Nương, Thiết Y Lệ Nhân như vậy hầu như không xuất ra môn cũng còn tốt, một mực còn tới nơi sinh động, tự nhiên miễn không được bị người mưu hại. Mục Tú với Lâm, phong tất tội. Đánh mạnh rút yếu, vốn là thiên đạo. Hồ Thiết Hoa nói, không được, ta phải đến tìm Kim Linh Chi hỏi rõ ràng, nàng đến cùng từ nơi nào chiếm được Thanh Phong thập tam thức. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi dù cho không kiêng dè Kim Linh Chi bối cảnh, chào trụ nàng, nhưng ngươi Hồ Thiết Hoa Hồ đại hiệp nhẫn tâm đối với một cái tiểu cô nương đánh sao? Hồ Thiết Hoa mặt già đỏ ửng, nói, đến lúc đó ngươi làm giúp chính là, bực này lao tử phái cho ngươi, quả thực tốt với ngươi không thể cho dù tốt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đây là ý kiến hay, Lý Chí Thường khoảng chừng đều không giống một cái thanh tâm quả dục đạo sĩ, này cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Lý Chí Thường chắp tay đi về phía trước, nhàn nhạt nói như thế, ta còn phải cảm tạ Hồ huynh lòng tốt. Hồ Thiết Hoa nói, đó là đương nhiên. Hắn mới về câu này, Lý Chí Thường lại đã đi đến xa. Kim Linh Chi đi tới 5, 6 dặm, chỉ nghe được một trận tiếng tiêu. Lập tức vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, hướng về tiếng tiêu mà đi. Không trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy đại giang chi ngạ, một cái thiếu niên áo xanh bóng lưng. Kim Linh Chi không kìm lòng được nói, ta rất nhớ ngươi. Chỉ thấy thiếu niên chậm rãi xoay người, ống tay áo phiêu phiêu, không chỉ biểu hiện rất tiêu sái, nhân cũng dung mạo rất anh tuấn, trên mặt càng mãi mãi cũng mang theo đủ cười, cung kính thi lễ nói, xin chào Kim cô nương. Kim Linh Chi vẻ mặt nổi giận nói, Đinh Phong ngươi thật lớn tạc đảm, lại dám giả mạo hắn. Nàng tâm trực nhanh tay, làm cái kiếm chỉ, hướng về cái này tên là Đinh Phong thiếu niên đâm tới. Thiếu niên nhìn thấy Kim Linh Chi tấn công tới, cũng không kinh hãi. Kim Linh Chi một chiêu này vừa ra tay cực kỳ thanh đạm, chính là Thanh Phong thập tam thức Thanh Phong phất liêu, nhưng là tức giận điện tâm, không khỏi có chỗ sai, mất thanh tính hư vô diệu chỉ. Thiếu niên người cũng lên ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về bóng ngón tay tìm đòi, hai ngón tay gắt gao liền kẹp lấy Kim Linh Chi kiếm chỉ. Kỳ thực cũng không phải Kim Linh Chi quá mức không ăn thua, mà là nàng vừa không binh khí ở tay, thiếu niên chiêu thức lại vô cùng khắc chế một chiêu này Thanh Phong phất liêu, mới bị một lần hạn chế. Thanh Phong thập tam thức hưởng dự trăm năm, chính là trong chốn võ lâm tối kiếm pháp tinh diệu, lại không nghĩ rằng thiếu niên chiêu thức có thể khắc chế nó. Nếu là truyền đi, e sợ so với Thanh Phong thập tam thức mất trộm, còn muốn khiến cho người khiếp sợ. Kim Linh Chi lạnh rên một tiếng nói, buông tay. Đinh Phong xa xôi nở nụ cười, nhẹ nhàng buông lòng tay ra chỉ. Kim Linh Chi nói, ngươi thật lớn cẩu đảm, lại dám giả mạo hắn. Đinh Phong nói, ta ở đây, vốn là chủ nhân dặn dò, tiếng tiêu kia cũng đúng là chủ nhân đấu, chỉ bất quá hắn hiện tại đã rời đi. Kim Linh Chi nói, hắn vừa đến rồi, làm sao không gặp ta? Đinh Phong hơi mỉm cười nói, nhân là chủ nhân hiện tại muốn tách ra một người. Hắn vốn là thân thể như ngọc, khinh sam phiêu phiêu, trên mặt nụ cười càng là ôn nhu thân thiết, gọi nhân một thấy hắn liền sẽ sinh ra hảo cảm. Nhưng là Kim Linh Chi thấy hắn dáng dấp như vậy, nhưng phi thường không thích. Nàng nói, hắn muốn tách ra ai, cho đến ngày nay, thiên hạ còn có ai có thể làm cho hắn tách ra? Đinh Phong nói, người như vậy không nhiều, nhưng xác thực còn có. Kim Linh Chi hồ nghi nói, lẽ nào là Sở Lưu Hương? Đinh Phong biểu hiện ngạo nghễ nói, Sở Lưu Hương tên khắp thiên hạ, võ công cũng cao thâm khó dò, nhưng còn không đáng chủ nhân làm như vậy. Kim Linh Chi nói, lẽ nào là thủy mâu âm cơ hay hoặc là Tiết Y Liễu Nhân, chỉ là thủy mâu âm cơ từ không xuất thần thủy cung, Tiết Y Liễu Nhân giờ khắc này e sợ cũng không dành quan tâm chuyện khác, lẽ nào là cái kia thần bí kiếm khách hay sao? Thần bí kiếm khách tự nhiên là người áo trắng. Đinh Phong lắc đầu nói, đều không phải, cứ việc ba người này võ công ở hiện nay trên đời hầu như có thể tính được với không người có thể địch, nhưng chủ nhân nhưng có biện pháp có thể đối phó bọn họ, chỉ có người kia chủ nhân còn không nghĩ tới biện pháp đối phó hắn, vì lẽ đó hiện tại đến tránh hắn một tránh. Kim Linh Chi nói, trên giang hồ khi nào ra nhân vật lợi hại như thế, ta làm sao chưa từng nghe nói. Đinh Phong nói, cô nương nói sai, ngươi không những nghe đã nói, còn bừa gạo. Kim Linh Chi không thể tin nói, lẽ nào là cái kia Đồ Lưu Manh? Cái này Đồ Lưu Manh đương nhiên không phải Hồ Thiết Hoa, chỉ vì Hồ Thiết Hoa tuy đầy đủ lợi hại, nhưng kém xa nàng vị này người yêu, tức là Đinh Phong chủ nhân, điểm ấy nhãn lực nàng bất có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 66, bờ sông nghe thấy Tố Cẩm tuy rằng người kia cố nhiên đáng ghét, còn chưa kịp Hồ Thiết Hoa đáng ghét, cũng đã bị Kim Linh Chi Kim đại tiểu thư dán lên Lưu Manh nhãn mác. Bất quá đến hiện tại Kim đại tiểu thư đều còn không biết vừa nãy hai tên Lưu Manh đến tuột cùng là ai. Đinh Phong cười nhạt nói, chính là người kia, hơn nữa vừa nãy hai người kia cô nương đều nghe nói qua. Kim Linh Chi nói, bọn họ là ai? Đinh Phong nói, một cái là từng cùng Vô Hoa nổi danh phương ngoại người kỳ đạo Lý Chí Thường, cùng cô nương giao thủ vị kia nhưng là Sở Hương Soái bạn chi kỳ hoa hồ điệp Hồ Thiết Hoa. Kim Linh Chi nói, nguyên lai người kia là Hồ Thiết Hoa, chẳng trách võ công như thế cao, chỉ là Lý Chí Thường xưa nay không lấy võ công tăng trưởng, làm sao có thể bằng thủy mâu âm cơ cùng Tiết Ý Yệ Nhân cùng với cái kia thần bí kiếm khách. Đinh Phong nói, hắn lợi hại bao nhiêu, xác thực khó nói. Kim Linh Chi nói, ta cũng không nhìn ra hắn lợi hại bao nhiêu, nghe nói tuổi tác hắn nhiều nhất cũng mới 40 tuổi, lẽ nào nội lực dày có thể cùng được với thần thủy cung chủ nhân. Đinh Phong nói, chủ nhân đã nói, bất kể là hiện nay trên đời cũng hoặc là từ cổ chí kim, đều chỉ sợ tìm không ra một cái so với thần thủy cung chủ nhân nội lực càng thâm hậu hơn người đi ra, Lý Chí Thường cũng tuyệt không ngoại lệ. Kim Linh Chi nói, lẽ nào là hắn ra tay rất nhanh, hắn không phải thường nói thiên hạ võ công không cứng rắn không thể phá vỡ, duy nhanh không phá. Đinh Phong lại cười nói, chủ nhân cũng đã nói, trên đời người luận ra tay nhanh chóng cũng không có ai có thể vượt quá Tiết Ý Liễu Nhân. Kim Linh Chi nói, lẽ nào võ công của hắn có thể như thần bí kiếm khách như thế, ngự vô hình chi phong, giết người ở trong nháy mắt. Đinh Phong nói, chủ nhân đã nói người áo trắng đã có thể đem trên thân cứng rắn không thể phá vỡ kiếm khí thu phát như ý, hòa vào trong kiếm chiêu, cỡ này cảnh giới, đã có thể coi là được cho kiếm bên trong thần. Kim Linh Chi nói như vậy, vậy này cái Lý Chí Thường đến tuột cùng có bản lãnh gì làm hắn không có cách nào. Đinh Phong nói, chủ nhân không biết. Hắn lại một câu không biết, nhưng đem Kim đại tiểu thư khí nở nụ cười. Kim Linh Chi nói, ngươi nếu cái gì cũng không biết, còn ở nói hắn lợi hại, ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hải tử. Đinh Phong nói, chủ nhân để ta chuyển cáo cô nương, chớ đi trêu chọc Lý Chí Thường, dù cho sẽ gặp phiền phức. Kim Linh Chi lạnh rên một tiếng nói, ta cũng nhìn, có phiền toái gì có thể làm khó chúng ta vạn phúc vạn thọ biên. Đinh Phong nhìn Kim Linh Chi nên ngang rời đi bóng lưng, tự mình tự cười nói, chủ nhân chẳng lẽ không biết Kim cô nương tính khí, nếu là nói chưa dứt lời, nói chuyện, Kim cô nương cần phải càng tìm hắn để gây sự không thể. Sau đó hắn cũng nhẹ nhàng đi, chỉ để lại lăn lộn không ngớt nước sông, vẫn chảy xuôi. Lý Chí Thường lặng lặng đứng lặng ở bờ sông, ở trong mắt Hồ Thiết Hoa, bất kể là bờ sông cây cỏ, vẫn là rất xa Thanh Sơn, càng hoặc là vô bờ sông lớn, đều thành Lý Chí Thường làm nền. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, ta tiểu quay quay, tiểu tử này khí thế có thể cùng lão nhân gia người rất là tương tự. Trong lòng hắn kinh hãi, trong miệng không nhịn được nói, ta nói Lý tiểu tử ngươi ở bờ sông ngốc đứng làm gì? Lý Chí Thường lười biếng nói, ta đang nghe người ta đánh đàn. Hồ Thiết Hoa nói, nơi này trừ ngươi ra ta hai cái tiếng nói chuyện, cũng chỉ có Giang Thượng Phong Hống, trong sông lắng gọi, nào có cái gì tiếng nói của hắn. Lý Chí Thường nói, quả thật không có sao. Hồ Thiết Hoa trước không chú ý, lúc này ổn định tâm thần, quả nhiên nghe được một tia như có như không tiếng đàn. Tiếng đàn cao diệu, một khi tập trung sự chú ý đi nghe, liền đặc biệt rõ ràng. Cho dù Hồ Thiết Hoa không thích âm luật, cũng thấy dễ nghe. Lý Chí Thường càng có thể tưởng tượng xuất hiện ở giang hán bên trên, có người khúc ý sâu xa, biểu hiện hào hiệp, mà sơn chi sướng sướng, thủy chi rào rạt, phụ phạt đinh đinh, lỗ thanh bị bom, mơ hồ hiện ra ở chỉ dưới. Bất quá Hồ Thiết Hoa nhưng không nghe ra gậy hồ cầm người khắp nơi non xanh nước biết tự sướng tình thú. Hắn nói rằng, không nghĩ tới đại giang bên trên còn có như thế nội lực thâm hậu cao thủ, nếu không chúng ta đi gặp một lần. Giang Phong khá gấp, phải đem tiếng đàn truyền ra đến bên này, nếu không có nội lực thâm hậu hạng người, tuyệt không nửa điểm khả năng. Lý Chí Thường trong lòng thầm nghĩ, tiếng đàn thanh tân tự nhiên, trong thiên hạ có thể có như thế cao hoài người đạn đếm trên đầu ngón tay. Hắn người quen biết ở trong, cũng chỉ có Vô Hoa có thể bắn ra đến. Bất quá Lý Chí Thường chắc không phải Vô Hoa vẫn không có cao thâm như vậy nội lực. Hồ Thiết Hoa chỉ nghe được người trong lực rất thâm hậu, Lý Chí Thường càng có thể nghe ra nội lực đối phương e sợ đạt tới sinh sôi liên tục cảnh giới, càng có thiên nhân hóa sinh diệu thú. Mặc dù so với hắn đến một trời một vực, so với người áo trắng cũng là không bằng, nhưng đặt ở hiện nay trên đời, loại cao thủ này cũng có thể được cho hiếm như lá mùa thu tồn tại. Người như thế vốn là không nhiều, Lý Chí Thường cũng ước độ đoán ra là ai. Lý Chí Thường với hắn chưa bao giờ từng qua lại, cũng không biết động tác này ý gì. Bất quá hắn lười nhiều hơn suy tư. Hắn tự phụ thần thông bất phàm, nhiều nhất binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Lý Chí Thường nói, ngươi chẳng lẽ không biết người như thế ngươi đi tìm hắn, trái lại khả năng thấy không được, không đi tìm hắn, nói không chắc chính hắn liền đến. Hồ Thiết Hoa nói, lời này cũng là, nói thí dụ như có nam nhân bị coi thường, cô nương đưa ra không muốn, đợi cô nương đi rồi, trái lại ghi nhớ. Lý Chí Thường nghe xong Tiểu Hồ một phen cao luận, hơi có chút thích thích. Vốn là Tiểu nói bậy chính là mình và Cao Á Nam, bất quá Lý Chí Thường cảm thấy đem mình thay nhập đi vào, cũng không cái gì vi cùng cảm giác. Đại để nam lòng của người ta tư cũng rất khó đoán, không phải vậy hắn cũng nói không rõ ràng tại sao còn muốn dùng người tình đi xin mời Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vợ chồng chăm nom Thạch Tú Vân. Lý Chí Thường ho khan một cái nói, Tiểu Hồ có nghe nói qua Khoái Vong Trương Tam. Hồ Thiết Hoa nghe được nhanh Vong Trương Tam người này, ánh mắt sáng lên, đều không tính đến Lý Chí Thường gọi hắn Tiểu Hồ. Hắn nói rằng, tiểu tử này chảo ngư vừa thơm vừa mới, đúng rồi hắn thật giống ngay khi vùng này, chúng ta đi tìm hắn mò mấy con cá, uống chút rượu. Trước Hồ Thiết Hoa còn có chút bận tâm sợ Lưu Hương sẽ bị cuốn vào Thành Phong Thập Tam thức mất tích đại sự này đến, lúc này vừa nghĩ tới Trương Tam cả nướng, chỉ cảm thấy hắn thật giống có chừng 3 ngày vẫn là 4 ngày không có ăn cơm. Hơn nữa lại cùng Hoa Cô trở mặt rồi, hắn lại là người nghèo rất mồm tơi, lúc này không khuyến khích Lý Chí Thường đi ăn uống một trận, quả thực đều có lỗi với hắn chính mình. Hắn cũng rất nhanh cho mình tìm kỹ lý do, nhân ăn no mới có sức lực làm việc. Hắn nếu như không ăn no nê, làm sao có sức lực giúp lão con rể? Cho tới lý do này người khác có tin hay không, chính hắn đầu tiên là tin. Lý Chí Thường nói, tiểu tử này nướng ngư không tinh bất lão, lại không mất ngư thiên vị, sát thực hiếm thấy. Lý Chí Thường bình thường không thích ăn ngư, nhưng có hai người làm ngư là ngoại lệ. Một là Trịch Bôi Sơn Trang Tạ Nhị Gia làm cá lư quái, hai chính là Trương Tam cá nướng. Hết thệ cõi đời này chỉ cần ăn hai người làm ngư sau đó, liền đối với những khác đầu bếp làm ngư tay nghề mất hứng thú. Kim Linh Chi không có trực tiếp lại đi tìm Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa, chỉ riêng Hồ Thiết Hoa một người võ công, nàng thì có chút khó mà ứng phó được, cho nên nàng cố nhiên có chút hung hăng, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 67, Trương Tam Ngư Kim Đại Tiểu Thư cố nhiên đánh không thắng Hồ Thiết Hoa, không có nghĩa là nàng sẽ ăn quả đắng. Nàng chí ít còn có đòn sát thủ vậy thì là cáo gia trưởng. Nếu như nàng là cái nam tử, chuyện như thế khẳng định thỉnh cầu không được nàng những kia thúc thúc cô, cũng may nàng là cái nữ tử, vẫn là Kim Thái Phu Nhân thương yêu nhất tổ nữ. Chỉ cần nàng nói mình bị bắt nạt, bảo đảm Hồ Thiết Hoa cùng Lý Chí Thường ở 3000 dặm địa giới, nửa bước khó đi. Kỳ thực nàng tính tình vừa đội, sinh khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu không là Đình Phong chuyển cáo chủ nhân hắn, đem Lý Chí Thường phụng đến cao như vậy, nói không chắc Kim Linh Chi đã sớm đem chuyện này ném ra sau đầu. Thế nhưng Đình Phong mấy câu nói, trái lại gây nên nàng tức giận bất bình chi tâm. Lý Chí Thường nhìn xung quanh, cũng không giống cái gì tuyệt thế cao nhân. Nếu như hắn thật sự có ghê gớm bản lĩnh, như vậy nàng nhất định có thể thăm dò đi ra. Một chiếc cũng không hoa lệ thuyền ở đại giang trên thuận gió mà đi, không nhanh không chậm, ở trên thuyền này thậm chí cùng trên đất bằng cũng gần như an ổn. Thừa dịp một cái quần áo hoa mỹ, vĩnh viễn mang theo ôn hòa nụ cười thiếu niên, thản nhiên liền lên thuyền. Thiếu niên tự nhiên là Đình Phong, hắn đứng ở trên bong thuyền, cung kính nói, chủ nhân ta đã đem lời của ngươi chuyển cáo cho Kim cô nương. Lấy tuổi của hắn, có thể dễ dàng chế phục Kim Linh Chi, võ công đương nhiên rất tốt. Võ công tốt hơn hắn người khẳng định có, nhưng võ công tốt hơn hắn, tuổi còn so với hắn nhỏ, chỉ sợ liền không có mấy cái. Để như vậy thanh niên tuấn kiệt, cam tâm phục là chủ nhân, nhất định không phải chuyện dễ dàng. Trong khoang thuyền đi ra một người thiếu niên, bất kể là ai thấy cái này thiếu niên phong thái, cũng không khỏi âm thầm tâm thiết. Đơn sơ khoang thuyền đứng sau lưng hắn, cũng giống như đã biến thành xa hoa cung điện. Người như vậy, cho dù không nói một lời, chỉ cần ở trong đám người vừa đứng, liền có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đinh Phong đầu thấp càng thấp hơn. Thiếu niên duy nhất không đủ chính là, con mắt của hắn lộ ra một tia trống vắng, tiêu điều. Đây tuyệt không là thiếu niên nhân nên có ánh mắt. Thiếu niên nói, ngươi làm không tệ. Không cần thiết nói, thiếu niên chính là Đinh Phong chủ nhân. Đinh Phong nói, tiểu nhân còn có một chút không hiểu, không biết nên không nên hỏi. Thiếu niên lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói, Đinh Phong tuy rằng ngươi chỉ là ta thư đồng, nhưng ta vẫn coi ngươi là thành ta đồ đệ, ngươi không cần như vậy xa lạ. Đinh Phong nói, đúng, chủ nhân. Ta không hiểu chính là, vì chủ nhân gì muốn sợ Lý Chí Thường người này, còn nói người này so với Thần Thủy Cung chủ nhân càng khó đối phó. Thuộc hạ cũng điều tra hắn sự tích, ngoại trừ y thuật đặc biệt cao minh, kiến thức khá rộng rãi ở ngoài, không nghe nói võ công của hắn có thể vào đương đại tuyệt đỉnh. Hắn cố nhiên có thể nói với Kim Linh Chi ra Lý Chí Thường vô cùng cường đại. Kỳ thực chính mình làm sao thường không mang trong lòng nghi ngờ. Thiếu niên nhàn nhạt nói, Đinh Phong võ công của ngươi đã xem như là rất tốt, bất quá ngươi có dám đi theo Thạch Quan Âm quyết đấu? Đinh Phong cười khổ nói, Thạch Quan Âm chiêu thức kỳ quỷ, ta từng gặp nàng ra tay giết chết người, nhìn ra được nàng ra tay đều là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người chết mặt lộ vẻ sợ hãi, nói vậy nàng còn có thủ đoạn khác. Ta nếu là cùng với nàng so chiêu, vẹn vẹn khả năng giữ được tính mạng. Thiếu niên thở dài nói, ngươi vẫn là đánh giá cao chính ngươi, lấy ngươi hiện tại võ công gặp gỡ nàng chắc chắn phải chết. Đinh Phong nói, ta nghe nói Thạch Quan Âm ở Đại Mạc Xảo Huyệt đều bị người giết đi, nàng quả thật có lợi hại như vậy. Thiếu niên nói, tự trung thổ võ công chạy vào phù tang tới nay, liền sinh ra rất nhiều kỳ quỷ biến hóa. Thạch Quan Âm võ công chính là tập phù tang võ công đại thành. Quỷ dị khó lường, những năm này nàng lại sẽ trung thổ tinh nghĩa thông hiểu đạo lý, do tà quy chính. Đã càng không thể đo lường, ta nói ngươi gặp gỡ nàng chắc chắn phải chết, đương nhiên không phải hư ngôn. Thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói, mà Thạch Quan Âm nhưng liền Lý Chí Thường cũng không dám thấy, liền bỏ xuống Xảo Huyệt chạy trốn, ngươi nói người này có phải là phi thường đáng sợ? Đinh Phong nói, nguyên lai chính là người này làm cho Thạch Quan Âm trốn đi Đại Mạc Xảo Huyệt. Thiếu niên nói, người này một cây đốt thiêu hủy Thạch Quan Âm Xảo Huyệt, sau đó ta đã từng tìm một chút Thạch Quan Âm môn hạ đệ tử, phát hiện các nàng đều đã quên mất chính mình là Thạch Quan Âm đệ tử sự tình, lại càng không nói liên quan với Lý Chí Thường trí nhớ của người này. Đinh Phong nói, cổ lao tương truyền đạo gia có nhiếp hồn thuật, nhưng là đồng thời xóa đi nhiều người như vậy ký ức, cũng thực sự nói nghe sợn cả tóc gáy. Thiếu niên nói, kỳ thực kẻ đáng sợ đến đâu. Chỉ cần biết rằng hắn lá bài tẩy cùng tính cách, chúng ta đều có biện pháp đi đối phó. Người này đáng sợ chính là, chúng ta tra không ra hắn lá bài tẩy, cũng không mò ra tâm tư của hắn, đây chính là ta cảm thấy hắn so với thủy mâu âm cơ địa phương càng đáng sợ. Đinh Phong không có hỏi thiếu niên tại sao muốn đi đối phó Lý Chí Thường, chỉ vì hắn biết người chủ nhân này lòng dạ cao, cổ kim hiếm thấy. Lý Chí Thường càng là lợi hại, hắn mới càng cảm thấy thú vị. Thậm chí không tiếc lợi dụng Kim Linh Chi đi thử do thám một thoáng Lý Chí Thường. Thiếu niên muốn đối phó một người, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, mà là sẽ quan sát đối thủ mọi phương diện, với vô thanh vô tức vô ảnh vô hình trong lúc đó liền đem đối phương thất bại. Đinh Phong lặng lẽ nửa ngày, nói tiếp, như vậy bước kế tiếp thuộc hạ nên làm như thế nào? Thiếu niên thản nhiên nói rằng, ngươi ở phương diện này sự đã hoàn thành, ta hiện tại cần ngươi làm một cái đồng dạng chuyện quan trọng. Đinh Phong nói, chuyện gì? Thiếu niên nói, ngươi dùng thuyền đi đón ba người. Đinh Phong nói, người nào? Thiếu niên sâu xa nói, Khô Mai đại sư cùng nàng hai cái đồ đệ. Trong chớp mắt, thiếu niên liền từ trên bong thuyền nhảy lên. Hắn trên không trung tư thái cũng đặc biệt ưu mỹ, sau đó mũi chân điểm ở trên mặt nước, lại lược không mà đi. Không trong khoảnh khắc, nhân liền biến mất ở bờ bên kia. Phần này đến từ sao thủy khinh công, mặc cho ai xuất ra, cũng không thể cao hơn hắn mình, càng đẹp mắt. Lý Chí Thường đần độn không chi kỷ thành thiếu niên con ngồi, cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ không có nửa phần lưu ý Trương Tam thuyền cũng không lớn, hơn nữa đã rất cũ nát. Nhưng Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa đều biết, chiếc thuyền này là Trương Tam chính mình bỏ ra vô số tâm huyết tạo thành. Trên thuyền mỗi một cái mục đầu, mỗi một cái đinh đều trải qua cẩn thận lựa chọn, xem ra tuy cũ nát, kỳ thực nhưng kiên cố cực kỳ, chỉ cần ngồi ở đây chiếc thuyền trên, bất luận gặp lớn đến mức nào sóng gió, cũng có thể bình an vượt qua. Trương Tam xem ra lại thấp lại mập, quanh năm đánh cá, da rẻ cũng không tốt lắm, xem ra hơi có chút hèn mọn. Hắn quay về Lý Chí Thường cười nói, Lý đạo trưởng ngươi loại này cao nhân làm sao sẽ cùng Hồ Thiết Hoa tiểu tử thúi này hôn cùng nhau? Hồ Thiết Hoa cười toe toét nói, lão tử với ai hôn cùng nhau muốn tiểu tử ngươi quản, ta đói 10 ngày 10 đêm, mau mau cho lão tử nướng 100 con cá ăn. Kỳ thực hắn chỉ có 3-4 ngày không ăn cơm, coi như có thể đói bụng trên 10 ngày người, trung khí cũng tuyệt đối không thể có hắn như thế đủ. Trương Tam cười lạnh nói, chỉ sợ ta dám nướng, ngươi không dám ăn. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi nướng ngư còn có độc không được? Trương Tam nói, ngư không có độc, nhưng đòi mạng. Hồ Thiết Hoa nói, coi như đòi mạng, ta cũng trước tiên cần phải ăn no lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 68, bay tới tiễn Lý Chí Thường cười cận, nói, ngươi nếu đều đói bụng 10 ngày, cũng không để ý nhiều đói bụng một hồi, sao không nghe vì sao con cá này ăn không được? Hồ Thiết Hoa nói, cũng đúng, Trương Tam ngươi lại nói. Trương Tam nhàn nhạt nói, ngày hôm qua Thần Long Bang Vân Tổng Long muốn cho ta cho hắn nướng cá ăn, lão tử không đáp ứng, hắn liền buông lời nói từ nay về sau không cho phép ta ở trường giang trên mỏ một con cá, nếu là ta làm, liền chặt đoạn hai tay của ta, đập nát ta thuyền, nếu như những người khác ăn cá của ta, cái kia sau liền không cần ăn cá. Trương Tam nếu lấy đánh ngư mà sống, vì lẽ đó con cá này hắn không những mình ăn, còn muốn bán cho người khác ăn. Nếu là liền ngư đều bán không được, tháng ngày liền rất khó vượt qua, huống chi Vân Tổng Long còn không chuẩn hắn đánh cá, chuyện này quả thật chính là đoạn hắn kế sinh ai. Thần Long Bang Bang chủ Vân Tổng Long nói, ở trường giang trên so với hoàng đế lao tử đều hữu hiệu, mặc kệ câu nói này có thể hay không công nhiên nói ra, vốn đã là sự thực. Cho dù Hồ Thiết Hoa lại kiến thức nông cạn, cũng khi biết Thần Long Bang là trường giang bá chủ. Trương Tam người này tính khí rất quái lạ, người khác bán ngư là chọn ngư, hắn bán ngư là chọn nhân, nếu như hắn không lọt mắt người này, coi như hoàng kim vạn lạng thả ở trước mặt hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Hồ Thiết Hoa cười to nói, khá lắm, ngươi muốn thật sự cho Vân Tổng Long lão ô quy nướng cá ăn, sau này ngươi nướng ngư ta là tuyệt đối không dám ăn, bởi vì sẽ trở nên rất hôi thối. Trương Tam động dung nói, Hồ huynh quả nhiên là hảo hán tử, bất quá bây giờ Vân Tổng Long ở đại giang trên như mặt trời ban trưa, ngươi phạm không được vì ta đắc tội hắn. Hồ Thiết Hoa khinh thường nói, ngươi cũng không sợ lão ô quy, Hồ Thiết Hoa tự nhiên càng không sợ. Lại nói vạn sự còn có mũi châu ở, chúng ta không nuốt nổi thiệt thòi. Trước mặt hắn hào hùng bản trượng, không nói câu cuối cùng, Trương Tam chỉ kém điểm liền bị thằng khốn cảm động. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Trương huynh ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này đã đắc tội rồi vạn phúc vạn thọ viên. Ăn bữa này còn không biết có hay không rời đốn, đương nhiên không sợ Thần Long Bang. Hồ Thiết Hoa mặt giả đỏ ửng nói, ngươi tại sao không nói là ngươi Hồ gia gia liền vạn phúc vạn thọ viên cũng không sợ, gì sợ Thần Long Bang bai hệ. Lý Chí Thường nói, lời này nói đến, cũng có nhân tin tưởng. Trương Tam cười khổ nói, ta còn tưởng rằng hai ngươi thực sự là nghĩa bạc vân thiên, không nghĩ tới phiền phức so với ta còn lớn hơn. Lý Chí Thường nói, đắc tội vạn phúc vạn thọ viên có thể chỉ là tiểu hồ, theo ta cũng không quan hệ. Hắn lộ ra cao thâm khó dò ý cười, nhàn nhạt quét Hồ Thiết Hoa một chút. Hồ Thiết Hoa nói, ta liền nói Lý tiểu tử ngươi không giống nhau để tiểu nương bị cho ghi hận, làm sao liền không sợ vạn phúc vạn thọ viên truy cứu. Lý Chí Thường biểu hiện tự tiếu phi tiểu nói, nhớ tới là 5 năm trước vẫn là 3 năm trước, Kim Thái phu nhân suýt chút nữa trùng gió, ta trùng hợp ra tay rồi cho nàng điều trị. Hồ Thiết Hoa trước không sợ Kim Linh Chi trở về gây phiền phức, vốn là cho rằng Lý Chí Thường ngược lại với hắn đồng thời xui xẻo, cho nên mới không để ở trong lòng. Người này đều có tâm lý này, mặc kệ ra sao phiền phức, chỉ cần có người chia sẻ, liền chân thật rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, hắn lại bị Lý Chí Thường hãm hại. Kim Linh Chi khẳng định không phải Lý Chí Thường đối thủ, mà coi như muốn tìm Lý Chí Thường phiền phức, trở lại khẳng định tìm nàng những gia trưởng kia thời điểm, chắc chắn sẽ bị Kim Thái phu nhân biết. Đã như thế, Kim Linh Chi những kia cô thúc thúc dĩ nhiên là sẽ không đi gây sự với Lý Chí Thường, cuối cùng cho Kim Linh Chi hạ giận còn không là một mình hắn. Hồ Thiết Hoa vừa nghĩ tới sau này ở Trung Nguyên e sợ uống một hớp rượu đều uống không yên ổn, liền đau đầu. nhưng hắn từ trước đến giờ lạc quan, quá mức lăn tới Tây Bắc đi, tìm cơ băng nhạn tống tiền, hay hoặc là vu vạ lão con dẹp trên thuyền, trà sát tống điểm nhi điểm tâm. Lúc này hắn hồn nhiên quên mất Sở Lưu Hương có vẻ như cũng khả năng rơi vào chuyện. Trong chớp mắt, trên thuyền liền yên tĩnh, bởi vì Trương Tam đã bắt đầu cá nướng. Trương Tam đầu thuyền trên bày đặt cái hồng nghe tiểu hỏa lô, bếp lò bên xếp đầy chừng 10 cái to to nhỏ nhỏ bình, bình bên trong chính là đủ loại kiểu dáng không giống gia vị. Lò lửa cũng không vượng, Trương Tam đang dùng một cái tiểu thiết xoa xoa con cá ở hỏa trên nướng, một mặt nướng, vừa dùng cái tiểu bàn trải ở ngư trên tô vẽ gia vị. Hắn tựa hồ đã đem toàn bộ tinh thần tất cả đều thả ở trong tay con cá này trên, thậm chí đã quên bị thần long bang áp bức sự tỉnh, thậm chí cũng quên Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa cũng ở trên thuyền. Nguyên nhân chính là hắn ánh mắt chuyên chú, cho tới Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa đều không đành lòng quấy rối. Lý Chí Thường thầm nghĩ, khoái vòng Trương Tam chỉ là một cái phổ thông đánh cá thanh niên, may mắn ở trên sông nhặt được một quyển thô thiện võ học bí tịch, nhưng có thể trở thành là cao thủ nhất lưu, với hắn phần này chăm chú thực sự không tránh khỏi có quan hệ. Trương Tam thiên tư hay là không phải tuyệt đỉnh, nhưng phần này hồn nhiên vong ngã chăm chú tâm, nhưng là học võ chuẩn bị, thậm chí so với tuyệt đỉnh thiên tư hoặc là tuyệt thế bí kíp còn trọng yếu hơn. Đáng tiếc trên đời rõ ràng điểm này người không nhiều, Lý Chí Thường nhưng vừa vặn là một trong đó. Hắn ăn Trương Tam ngư chưa bao giờ đã cho Trương Tam cái gì thù lao, chỉ vì không cần thiết, Lý Chí Thường tán thưởng hắn người như thế, luôn cảm thấy muốn ở lại thời điểm mấu chốt báo lại hắn, như vậy cũng có thể làm cho hắn yên tâm thoải mái tiếp thu trợ giúp. Cá nướng mùi thơm tiêu tán ở trên thuyền, Hồ Thiết Hoa cái bụng hụ cục đang gọi. Hắn hét lên, có thể ăn sao? Trương Tam nói, còn không được. Hắn có chút không cao hứng, dù là ai chăm chú làm một chuyện bị cắt đứt thời điểm cũng đều sẽ không cao hứng. Hồ Thiết Hoa nhưng không kịp đợi. Hắn người này có đáng yêu địa phương, cũng có đáng trách địa phương. Không có kiên trì vừa bận là hắn to lớn nhất tật xấu. Hồ Thiết Hoa tay đến hay lắm nhanh. Hồ Điệp Xuyên Hoa thủ, cũng tất nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Bất quá một cái tay so với Hồ Thiết Hoa tay còn nhanh hơn. Phản phất hắn sớm biết Hồ Thiết Hoa tay muốn tới tựa như, cố ý ở chỗ này chờ. Hồ Thiết Hoa lần này cũng không lớn tiếng ồn ào, cứ việc nắm lấy tay của hắn người là Lý Chí Thường. Bởi vì lúc này cá nướng mặt trên cắm thẳng hàn thiết tiễn. Vừa nãy nếu không là Lý Chí Thường ngăn cản hắn, tiễn liền không phải cắm ở ngư mặt trên, mà là Hồ Thiết Hoa trên tay diện. Hồ Thiết Hoa nói, thật nhanh tốt chuẩn tiễn. Trương Tam cười lạnh nói, thần long ba người đến rồi. Chỉ thấy được đại giang bên trên, một con rêu giao thuyền buồm chậm rãi chạy qua đến. Trường giang bên trên chỉ có một chiếc thuyền dám như thế rêu giao, vậy thì là thần long ban thuyền. Đầu thuyền trên đứng thẳng cá nhân. Người này vóc người không cao, quả thực có thể nói là cỏ nhon, trên mặt hoàn một khối, bạch một khối, phản phất dài ra tỏ rõ vẻ bất tiện, một đôi mắt bên trong cũng che kín hồng ti, hoàn toàn không có thần thái. Hắn tướng mạo vừa không xuất chúng, mặc quần áo cũng rất tùy tiện, thậm chí đã có chút cũ nát, đứng thẳng ở hoa lệ trên thuyền, quả thực hoàn toàn không hợp. Trương Tam lại nhận được người này không phải người khác, chính là thần long bang bang chủ Vân Tòng Long. Mà Vân Tòng Long phía sau đứng một cái mặc áo xanh người trẻ tuổi, quang lấy một tấm hàn thiết cung, vẻ mặt lạnh lẽo, dường như một khối băng cứng. Không cần thiết nói, vừa nãy một mũi tên chính là người trẻ tuổi này thả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 69, Bạch Vân Sinh Vân Tòng Long đột nhiên nở đủ cười. Nội lực của hắn thâm hậu, xuyên đấu qua gian phòng, tiếng cười kia rơi vào Hồ Thiết Hoa trong tai, liền vô cùng chói tai. Hồ Thiết Hoa nói, Vân Tòng Long ngươi cái lão ô quỷ, cười cái gì, lại cười có được hay không, ngươi hổ ra ra đem ngươi làm thịt. Hắn vốn là như vậy tính tình, đối phương càng nhiều người, thế lực càng lớn, hắn trái lại càng nhiệt huyết cấp trên. Bất khuất với cường quyền, đây chính là hắn người này chỗ tốt. Một mực như vậy tính tình, còn có thể ở trên giang hồ sống rất nhiều năm, sắp thực khiến người ta không thể không bội phục vận may của hắn thực sự tốt lắm. Vân Tòng Long điềm nhiên nói, Hồ Thiết Hoa ngươi nhất định phải quản việc không đâu sao? Hồ Thiết Hoa nói, ta không lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thấy chuyện bất bình, nhất định phải quản một ống. Vân Tòng Long cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục quay về Trương Tam nói, Trương Tam huynh đệ ngươi khi Vân Mộ nói là thối lắm. Trương Tam nói, Vân nhị gia ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta coi như lời của ngươi nói là thối lắm. Hắn vừa nói, nhưng không có như dự đoán bình thường để Vân Tòng Long giận tí mặt, lập tức động thủ. Vân Tòng Long chỉ là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mời hai cái không biết lợi hại ra hỏa, liền có thể ở Trường Giang trên theo ta ban cổ tay, quả thực là xuẩn không thể thành. Lý Chí Thường nói, Thần Long Bang hùng cứ Trường Giang nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đối với không phải Thần Long Bang người giang hồ đuổi tận giết tuyệt, Vân Bang chủ cớ gì đánh vỡ lề thói cũ? Vân Tòng Long sâu sắc nhìn Lý Chí Thường một chút, nói, ngươi là ai, bản thân làm việc không cần nói với ngươi mình. Lý Chí Thường cười nhạt, nói cũng đúng, không tới mà không hướng về khiếm nhã vậy. Vân Bang chủ vừa nay đưa chúng ta một hàn thiết tiễn, thực sự quý giá. Chúng ta tuy rằng không bằng Thần Long Bang có tiền có thế, nhưng cũng không phải không biết lễ nghi. Hắn dừng một chút, chẳng biết lúc nào trên tay thêm ra một thanh phi đao. Xa xôi nói rằng, tại hạ thân không vật dư thừa, chỉ có thanh phi đao là sinh sắt chế tạo, còn chỉ mấy đồng tiền, Vân Bang chủ không nên ghét bỏ. Khi hắn móc ra phi đao thời điểm, đối diện đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, một con phi tiễn liền bắn nhanh mà tới, nhưng là chỉ tới giữa đường, phi tiễn lại đột nhiên từ trung gian xé ra, mất hậu lực, rơi vào nước sông bên trong. Mũi tên này chính là hàn sắt chế tạo, vào nước tức chậm, đánh hai cái bọt nước sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó chỉ thấy được cái kia dùng cung tên người trẻ tuổi một tiếng hử, bả vai thình lình cắm vào một ngọn phi đao. Vân Tòng Long híp hai mắt, mặt trầm như nước, không nhìn ra kinh nộ. Nhưng hắn mang đến không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, đều nhìn ra được vừa nãy là nho nhỏ phi đao phá tan rồi hàn thiết tiễn, thế đi không giảm, còn xen vào người trẻ tuổi kia bả vai. Lý Chí Thường cười nói, không nghĩ tới phi đao bị bần đạo mỗi ngày mang ở trên người, lại có linh tính, cũng biết đâm sau lưng hại người, là không đúng. Vân Tòng Long gần từng chữ một, các hạ đến tột cùng là ai? Lúc này có người thanh âm nói, học trò không nói thường tự tại, Sơn Thủy Tôn nhau lên Bạch Vân Sinh. Phía trước nói chính là hắn. Lý Chí Thường, mặt sau người kia là ta, Bạch Vân Sinh. Chỉ thấy một chiếc thuyền con thuận giang mà chạy, mặt trên đứng một cái ăn mặc trắng như tuyết ý người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng khoan khoái một thân xiêm y liễu văn văn nhã nhã một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa thu tinh minh nguyệt giống như một đôi cởi mắt, cười trong mắt còn phảng phất thỉnh thoảng có Bạch Vân thổi qua, xa xôi rất xa như vậy dạng một đóa Bạch Vân. Dù như thế nào, người này gọi Bạch Vân Sinh, còn thật không có gọi sai. Đây là ngoại trừ Lý Chí Thường cùng Vân Tòng Long ở ngoài, nơi này tất cả mọi người nghĩ cách. Sóng sông bên trên, chẳng biết lúc nào bay lên ba khối tấm ván gỗ. Bạch Vân Sinh, dường như một mảnh bạch vân tung bay ở tấm ván gỗ trên. Sau đó bay tới khác một khối tấm ván gỗ trên, cuối cùng bay tới Vân Tòng Long trên thuyền. Phần này khinh công, đã có thể được xưng là kinh thế hai tụ. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, không biết các hạ có tư cách gì theo ta đánh đồng với nhau, không sợ giang thượng phong đại. Thổi tan người đó Bạch Vân. Bạch Vân Sinh đối mặt Lý Chí Thường hùng hổ doa người, không chút phật lòng, lại cười nói, nếu là Lý huynh cảm thấy không thích hợp, coi như tại hạ hướng về trên mặt chính mình thiết bằng. Hắn không chỉ không có nói phản kích, trái lại lấy khiêm tốn tư thái trả lời, thực tại ra ngoài nhân bất ngờ. Lý Chí Thường cười cợt, nói, tiểu hầu ngươi cảm thấy một người chính mình làm thấp đi chính mình, lại thổi phồng một người khác, hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu? Hồ Thiết Hoa nói, người xấu vẫn là người tốt đều không trọng yếu, nếu như người khác như thế định nó ta, ta nhất định sẽ không tức giận. Lý Chí Thường nói, không tức giận, sẽ không có sát ý, không có sát ý liền không đánh được, ta nhìn hắn không phải đến giúp chúng ta, mà là đến giúp Vân Bang chủ, bởi vì hắn sợ ta không cẩn thận liền đem Vân Bang chủ cho đánh chết. Vân Tòng Long cười lạnh nói, các hạ ỷ vào một tay phi đao, đúng là khẩu khí không nhỏ. Bạch Vân Sinh tiện tay rút ra cắm ở dùng tiễn người trẻ tuổi trên vai phi đao, lại dùng mau lẹ đến cực điểm thủ pháp, điểm ở hắn huyệt đạo, cho hắn cầm máu. Hắn chậm rãi nói, vị tiểu huynh đệ này nhưng là phi tướng quân Lý Quảng hậu nhân, một tay thần tiễn đã đuổi sát năm đó Long Thành phi tướng, không nghĩ tới Lý huynh một cái nho nhỏ phi đao liền đi sau mà đến trước, không chỉ đem hắn đi như chớp giật mũi tên từ trung gian phá tan, còn có thể thuận thế đâm trúng vai phải của hắn, thực sự là khó mà tin nổi. Có thể trên mặt hắn không có nửa điểm khó mà tin nổi dáng vẻ. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, tiểu tử này nếu là phi tướng quân hậu nhân, làm sao vẽ đường cho nhậu chạy, theo Vân Tòng Long làm vậy. Bạch Vân Sinh nói, Hồ huynh lại nói sai rồi, hắn không phải là Vân Bang chủ người, mà là chúng ta Sử Thiên Vương người. Trương Tam Kinh nghi nói, là trên biển Sử Thiên Vương. Bạch Vân Sinh xa xôi cười nói, ta nghĩ cõi đời này khẳng định không có người thứ hai dám gọi Sử Thiên Vương. Hồ Thiết Hoa thu bên trong có tế, rất nhanh sẽ nắm chắc sự tình mạch lạc, Thần Long Bang quá nửa là cùng Sử Thiên Vương cấu kết với nhau. Lý Chí Thường nói, lẽ nào Sử Thiên Vương cùng Vân Bang chủ bực này ác nhân so ra, vẫn là một cái người tốt. Bạch Vân Sinh nói, chúng ta Sử Thiên Vương chí ít không tính là ác nhân, từ khi hắn đến trên biển, những kia giặc qua liền thu lại rất nhiều. Lý Chí Thường nói, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì, chỉ là ngươi đã có nhân nhượng cho yên chuyện chuẩn bị, vậy liền đem phi đao trả lại ta, thuận tiện xin mời Vân Bang chủ liền không muốn lại tìm ta vị bằng hữu này phiền phức. Bạch Vân Sinh nói, cái này ta có thể thế Vân Bang chủ đồng ý. Hắn thậm chí không có để dư thừa điều kiện, thật là làm nhân kinh ngạc. Vân Phòng Long nghĩ muốn nói chuyện, nhưng nhìn xuống, tựa hồ đối với Bạch Vân Sinh khá là kiêng kỵ. Phi đao pha không mà tới, thanh thế rất lớn, rơi vào Lý Chí Thường trước mặt ba thước thời điểm, đột nhiên dường như một mảnh lá rụng, chậm chậm rơi xuống. Lý Chí Thường lúc này mới đưa tay tiếp được phi đao, mặt trên vết máu, chẳng biết lúc nào cũng bị Bạch Vân Sinh lau khô. Từ Bạch Vân Sinh ném phi đao, đến hắn tiếp được, hắn đều từ thong dong, không có nửa phần cấp bách. Loại này phong thái, xác thực không phải người thường có thể cùng. Vân Tòng Long quả nhiên nghe xong Bạch Vân Sinh, thay đổi đầu thuyền, liền đi. Nhìn theo Thần Long Bang đám người đi xa, Hồ Thiết Hoa nói, ta còn tưởng rằng có cuộc chiến này muốn đánh, để lão tử hoạt động gần cốt một chút, không nghĩ tới bọn họ liền như thế ngoan ngoãn đi rồi. Trương Tam nói, cái này gọi là không đánh mà thắng chi binh, có thể thấy Bạch Vân Sinh là sợ Lý đạo trưởng. Lý Chí Thường nói, chuyện này có thể không đơn giản như vậy, hơn nữa Bạch Vân Sinh rất khả năng là chúng ta đều biết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 70, Mỹ Nhân Ngư Hồ Thiết Hoa nói, ta trước có thể chưa từng thấy tiểu tử này, như từng thấy, làm sao thoát khỏi lão hồ pháp nhãn. Hắn nhìn thường xuyên thân ở cơn say, nhưng cũng là cái có tài cực kỳ cao trí người, chỉ cần gặp qua một lần người, tuyệt sẽ không quên. Lý Chí Thường chậm rãi nói, cõi đời này cao minh thuật dịch dung thực sự quá nhiều, nhìn thấy người, không hẳn là trên thực tế người kia. Trương Tam trầm giọng nói, chẳng lẽ vừa nãy cái này Bạch Vân Sinh dùng thuật dịch dung? Hồ Thiết Hoa nói, nếu như trước chưa từng gặp, như vậy người này cần gì phải dịch dung? Hắn coi như không phải vì che giấu chúng ta, cũng là vì che giấu người khác. Trương Tam trầm ngâm nói, vừa là như vậy, Lý đạo trưởng lại tại sao lại nói người này là chúng ta quen biết người? Lý Chí Thường mỉm cười nói, các ngươi có phải hay không chú ý tới một chuyện, vậy thì là mỗi người đều có hai con mắt. Hồ Thiết Hoa nói, không phải phí lời sao? Lý Chí Thường tiếp tục nói, hơn nữa hai con mắt trong lúc đó khoảng cách, mỗi người đều là không giống nhau. Hồ Thiết Hoa nhìn một chút Trương Tam, lại nhìn một chút Lý Chí Thường, nói rằng, quả nhiên không giống, nhưng điều này cũng không có thể chứng minh mỗi người hai mắt khoảng cách đều là không giống. Lý Chí Thường cười nhạt nói, đây xác thực cũng không có cách nào chứng minh, cũng may chúng ta hiện tại không cần chứng cứ, chỉ cần suy đoán, cái kia Bạch Vân Sinh hắn hai con mắt khoảng cách, rồi cùng một cái chúng ta quen biết người hoàn toàn tương tự. Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam đều là người từng trải, biết cõi đời này trùng hợp thực sự rất ít, có thể đụng tới trùng hợp vậy thì càng thiếu. Bọn họ đồng thời nói, vậy hắn đến tột cùng là ai? Lý Chí Thường nói, người kia chính là cái cuối cùng là tự âm tiết tha đến lão trưởng, Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam đều có chút lo lắng. Lý Chí Thường ngừng một chút nói, người kia đương nhiên ta không nói cho các ngươi. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi đừng điếu chúng ta khẩu vị. Lý Chí Thường lười biếng nói, ta hiện tại đã rất đói, e sợ có chút 10 ngày không ăn cơm người, cũng chưa chắc có ta hiện ở đây sao đói bụng. Hồ Thiết Hoa ra mặt thật dày nói, ngươi nếu đều đói bụng thảm như vậy, sẽ không ngại nhiều đói bụng một hồi, nói hết lời. Hắn đem trước Lý Chí Thường đã nói thay đổi cái dáng dấp còn thi đối phương thân, chút nào cũng không cảm thấy xấu hổ. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem câu nói như thế này nói lẽ thẳng khí hùng. Hồ Đại Hiệp tự nhận là dù cho những phương diện khác đánh không lại Lý Chí Thường, ra mặt dày. Lý Chí Thường nhất định phải bái phục chịu thua. Lý Chí Thường cười nói, ta một đói bụng, nên cái gì cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ nên ăn đồ ăn. Hồ Thiết Hoa tức giận nói, trên thuyền này không phải còn có mấy con cá sao? Ngươi nếu như thật đói bụng đến phải liền ăn sống rồi, ăn xong mau nhanh nói cho chúng ta là ai. Gặp phải thiên tai thời điểm, người cực đói liền cây cỏ đều ăn, huống chi sinh ngư. Hồ Thiết Hoa tự nhiên cho là mình nói có cái gì không đúng, thậm chí ngay cả Trương Tam đều rất tán thành. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, ta hiện tại tuy rằng đói bụng, nhưng chỉ muốn ăn một loại đồ ăn. Hồ Thiết Hoa nói, nơi này chỉ có ngư ăn. Lý Chí Thường nói, ta nghĩ ăn vừa bận cũng là ngư. Hồ Thiết Hoa giận dữ nói, nếu ngư đã ở, ngươi tại sao không ăn? Lý Chí Thường tự tiếu phi tiểu nói, ta hiện đang muốn ăn chính là mỹ nhân ngư. Vừa vặn điều mỹ nhân ngư ngay khi thuyền phía dưới, các ngươi nếu như muốn ăn, hãy cùng ta đồng thời đem nàng nắm. Hồ Thiết Hoa phản ứng cực nhanh, nhất thời phát hiện mép thuyền có một cái vòng tròn biên lỗ nhỏ lộ ra mặt nước, làm sao không biết dưới nước có người dùng lô quản loại hình đồ vật cướp nghe bọn họ nói chuyện. Chưa kịp hắn ra tay, mặt nước liền đập ra một cái đại mỹ nhân đi ra. Y phục cướp nhẹp, vừa vặn dính sát nàng tiểu khu, lộ ra ngạo nhân đường cong. Hồ Thiết Hoa nuốt nước miếng nhìn nhiều mấy lần, sau đó mới nhìn mặt. Đây là một cái thâm niên lão sắc quỷ theo bản năng phản ứng, đợi được hắn nhìn thấy mỹ nhân này ngư mục thì chỉ cảm thấy dưới thân lạnh lẽo, bởi vì mỹ nhân ngư không phải người khác, chính là Kim Linh Chi. Nàng nghe được Lý Chí Thường ba người muốn ra tay, chỉ lo không biết điều, lấy cái gì ác độc ám khí liền phiền phức, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra. Lý Chí Thường nói, Kim cô nương cũng là muốn đến ăn cá nướng sao? Ta vừa nãy lầm tưởng trong nước là một cái mỹ nhân ngư, không nghĩ tới lại là Kim cô nương, thực sự thứ tội. Trong giọng nói của hắn, nghe không ra nửa điểm bồi tội ý tứ, càng nghe không có chuyện trước tiên không biết là Kim Linh Chi. Kim Linh Chi tức giận đến nghiến răng, thử nói, ngươi có phải là đã sớm phát hiện ta? Câu nói này nàng một hơi nói rồi hai lần, bởi vì Kim đại tiểu thư từ trước đến giờ cho rằng việc trọng yếu đến nói hai lần. Lý Chí Thường nói, ta cũng là mới phát hiện, bởi vì ta vừa nãy đang muốn nói ra cái kia Bạch Vân Sinh thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn Kim cô nương cái ống khẩu lộ ở trên mặt nước. Kim Linh Chi nói, thật sự. Lý Chí Thường nói, đương nhiên sẽ không giả bộ. Kim cô nương có thể nghĩ ra biện pháp này đến nghe chúng ta nói chuyện, thực sự làm người ta nhìn mà than thở, muốn không phải chúng ta số may, cũng không thể phát hiện ngươi. Hắn vô mông ngựa không để lại vết tích, Kim Linh Chi nhất thời vui vẻ ra mặt. Hồ Thiết Hoa không khỏi bị nàng dáng vẻ hoàng hoa mắt, đánh đổi chính là trên cổ có thêm một cái hàn như nguyệt quang trùy thủ. Trùy thủ chủ nhân đương nhiên là Kim Linh Chi Kim đại tiểu thư. Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng nói, oan có đầu nợ có chủ, trước tiên trêu chọc ngươi chính là Lý đạo sĩ, Kim đại tiểu thư ngươi liền có thể đừng kích động. Kim Linh Chi nói, nhắm lại ngươi sú miệng, hắn không phải thứ tốt, ngươi lại càng không là thứ tốt. Sau đó trong lòng trần trờ nói, người đạo sĩ túi này nói hắn đã cứu mãi mãi, ta làm sao không biết, nếu như thật sự, ta ngược lại thật ra không tốt với hắn tính toán. Lý Chí Thường nói, Kim cô nương là nghĩ muốn Hồ Thiết Hoa mạng nhỏ. Kỳ thực ta cảm thấy hắn người này xác thực không nên sống sót, vừa lười vừa tham ăn, còn không biết nói chuyện, nam nhân có tật xấu hắn đều có, còn là một quỷ nghèo, người như thế liền không nên sống trên đời, cô nương giết hắn, kỳ thực là vì dân trừ hại. Hồ Thiết Hoa nói, thật ác độc mũi châu, người đây rõ ràng là đấu kỵ ta dung mạo so với người anh tuấn, vì lẽ đó việc công trả thù riêng. Kim Linh Chi nghe được Hồ Thiết Hoa câu này, cũng không nhịn được bật cười. Sau đó liền bị điểm ở huyệt đạo, người xuất thủ là bị nàng truy thủ giá trụ cái cổ Hồ Thiết Hoa. Lý Chí Thường thở dài nói, tiểu hồ, ngươi làm nam tử hán đại trợ phu, dùng như vậy đê hèn thủ đoạn hạn chế Kim đại tiểu thư, ta thực sự cảm thấy đau lòng. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi thiếu đến, nếu không là ngươi cố ý nói nhảm nhiều như vậy hấp dẫn sự chú ý của nàng, ta một người có thể dễ dàng chạy ra quặng cái độc trào. Lý Chí Thường nói, xem ra hài hước khôi hài cũng là một loại tật xấu, nhưng đáng tiếc tật xấu này ta đều là cải không được. Hồ Thiết Hoa nói, chỉ cần coi đời này có Kim tiểu thư loại này ngốc cô đường, ta xem ngươi tật xấu này vẫn không cần cải. Kim Linh Chi hừ lạnh nói, các ngươi đều biết ta là ai, còn không thả ta. Lý Chí Thường nói, ta biết Kim cô nương là yêu thích nghe cố sự, chúng ta mới vừa rồi còn không đem cái kia Bạch Vân Sinh là ai nói ra, ngươi khẳng định không muốn đi. Hồ Thiết Hoa nói, ta cảm thấy Kim đại tiểu thư quá nửa là coi trọng Trương Tam, mới không muốn đi, mà không phải muốn nghe lời người phí lời. Kim Linh Chi nhìn Trương Tam lại thấp lại mập dáng vẻ, khi nói, các ngươi mau thả ta, không phải vậy bà nội ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 71, tìm hiểu nguồn gốc chuyển gia trưởng đi ra, là mỗi cái ở bên ngoài bị thiệt thòi đứa nhỏ chuẩn bị kỹ năng. Bất quá ba người tựa hồ không hề bị lay động. Sau đó Kim Linh Chi Kim đại tiểu thư liền khóc lớn lên. Vừa khóc tuy rằng không tính là nước mắt như mưa, nhìn thấy mà yêu. Nhưng là nàng như thế một cái đại mỹ nhân khóc lên đến, đúng là để Hồ Đại Hiệp khá là nhẹ dạ lên. Hồ Đại Hiệp bình sinh không chịu nổi nữ nhân khóc, không khỏi mềm lòng mở ra Kim cô nương huyền đạo, đưa nàng để cho chạy. Lý Chí Thường nói, tiểu hồ ngươi nếu như thả Kim cô nương, có thể đến nghĩ kỹ, vạn phúc vạn thọ viên không phải là ngồi không. Hồ Thiết Hoa nói, nhưng lão tử chính là không chịu nổi nữ nhân khóc. Lý Chí Thường nói, ngươi coi như muốn thả nàng, cũng trước tiên cần phải làm cho nàng xin thề sau đó không gây phiền phức, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, ngươi cái đạo sĩ túi trước làm sao không nhắc nhở một thoáng? Lý Chí Thường sâu xa nói, ta cho rằng ngươi Hồ đại hiệp anh hùng khí khái phát tác, hồn nhiên không sợ vạn phúc vạn thọ viên truy cứu. Hồ Thiết Hoa cười lạnh nói, ta xem ngươi là muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn Kim Linh Chi sau lưng còn có người nào mới đúng. Kim Linh Chi biết rõ không phải là đối thủ của Hồ Thiết Hoa, còn dám một thân một mình đến cướp nghe bọn họ nói chuyện, muốn nói sau lưng không có ai, đó mới là gặp quỷ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Kim Linh Chi cố nhiên hung hăng, nhưng còn không là cái kẻ ngốc. Lý Chí Thường làm bộ thở dài nói, nếu không ta nói thế nào ngươi là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Trương Tam nói, chúng ta lúc nào đuổi theo nàng? Lý Chí Thường nói, ta vừa nãy phát ra phi đao, tinh khí thần đều cho một đao cho hút đi, hiện tại là một cái ngón chân đều lười động. Trương Tam trầm ngâm nói, ta cho các ngươi cả nướng, nhưng là phân không được thân. Hồ Thiết Hoa khi nói, không phải là để Hồ đại gia đi sao? Hồ Thiết Hoa đi đến xa, Trương Tam mới nói, Bạch Vân Sinh là Sử Thiên Vương người, xem ra Vân Tổng Lòng đã nương nhờ vào Sử Thiên Vương. Lẽ nào trên biển bá chủ dĩ nhiên không vừa lòng trên biển lợi ích, nghĩ muốn nhúng tay trên đất bằng sự. Lý Chí Thường nói, này cũng không nhất định, Bạch Vân Sinh không hẳn hoàn toàn chính là Sử Thiên Vương người. Bất quá ngươi không cần lo lắng Vân Tổng Lòng tìm đến ngươi phiền phức, ta còn phải cảm tạ ngươi. Để ta nghi hoặc đã lâu sự tình có mặt mày. Trương Tam không có hỏi là chuyện gì, Lý Chí Thường không nói, hắn liền không cần hỏi. Cho tới Kim Linh Chi sự hoặc là chính là hướng về phía Hồ Thiết Hoa đến, hoặc là chính là hướng về phía Lý Chí Thường đến, hoặc là hướng về phía hai người đến. Kỳ thực ngược lại là liên lụy Trương Tam. Dù sao Vân Tổng Long cố nhiên lợi hại, nhưng khẳng định không có dám đối phó Lý Hồ hai người người đáng sợ. Lý Chí Thường nhìn trong nước Bạch Vân, nói nhỏ, cũng thật là không biết lợi hại. Lời này dĩ nhiên có sát khí. Giang trên đã có ngư hỏa, trên trời đã có ánh sao. Ánh sao cùng ngư hỏa rọi sáng một chiếc thuyền con, cũng rọi sáng trụ trên bóng người. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, chính là Bạch Vân Sinh. Hắn như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng lược lên một chiếc thuyền. Trên thuyền có đăng, trên thuyền cũng có người. Người này chính là Đỗ Tiên Sinh. Thần bí Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh là nửa năm qua này, như sao trổi bình thường quật khởi nhân vật thần bí, bên cạnh hắn vĩnh viễn có không ít với 20 cao thủ bảo vệ. Không người nào có thể ám sát hắn, cũng không có ai có thể biết trên tay hắn vì sao có nhiều cao thủ như vậy. Vì sao Đỗ Tiên Sinh sẽ tới Trường Giang bên trên, vì sao Bạch Vân Sinh sẽ đến gặp hắn, chỉnh chuyện đều tràn ngập quỷ dị. 20 cao thủ đều mai phục tại trên thuyền, Bạch Vân Sinh chỉ thấy được Đỗ Tiên Sinh một người, không có nhìn thấy người khác. Cách một đạo màn trúc, Đỗ Tiên Sinh nói, ngươi là thế Sử Thiên Vương đến truyền lời. Nếu như nói Sử Thiên Vương là trên biển bá chủ, như vậy Đỗ Tiên Sinh chính là vùng duyên hải một vùng thẳng trột làm vua sứ mù. Không có ai biết hắn dùng phương thức gì thuyết phục 13 nhà to lớn nhất cửa hàng, bách Sử Thiên Vương trên biển bá chủ, không thừa nhận cũng không được Đỗ Tiên Sinh với hắn có đồng dạng địa vị mà Sử Thiên Vương tiến vào nội lục trở ngại lớn nhất, chính là Đỗ Tiên Sinh. Mà Đỗ Tiên Sinh nghĩ muốn khoét thế lực lớn cản trở, chính là Sử Thiên Vương, giữa hai người, như nước với lửa. Bất quá bọn hắn đều rất khắc chế, bởi vì hai phe thế lực một khi hòa hợp lại, thiện nghi chỉ là giả qua. Bạch Vân Sinh mỉm cười nói, ta là làm một cái đã chết rồi người đến truyền lời. Đỗ Tiên Sinh nói, hả, mọi người chết rồi. Nói cái gì còn có ý nghĩa? Bạch Vân Sinh nói, đối với người khác mà nói không có ý nghĩa gì, đối với người mà nói, bao nhiêu vẫn có một điểm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ phức tạp, bất đắc dĩ, lòng chua xót. Tất cả những thứ này đều tự nhiên không gạt được Đỗ Tiên Sinh con mắt, hắn không có kinh ngạc nhân con mắt, tại sao có thể diễn tả nhiều như vậy tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết chỉ có một chút mà thôi, cần gì phải nói. Bạch Vân Sinh như có thâm ý nói, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sự vốn là không nhiều, cho dù chỉ có một chút, vậy cũng đầy đủ. Đỗ Tiên Sinh gõ ghế dựa ba lần, phát sinh có quy luật tiếng vang, quá có tới 5 cái hô hấp, hắn mới mở miệng nói, người của ta đã đều tạm thời rời đi, ngươi đến tột cùng là đến thế ai truyền lời? Bạch Vân Sinh nói, ta là tới thế cái bang Nam Cung Linh đến truyền lời. Đỗ Tiên Sinh nói, hắn không phải là bị cái bang trưởng lão giam cầm lên sao, tại sao lại chết rồi? Bạch Vân Sinh nói, hắn tự sát. Đỗ Tiên Sinh hô hấp không khỏi tăng nhanh một phần, điểm ấy động tĩnh không gạt được Bạch Vân Sinh. Hắn thở dài nói, nguyên lai ngươi còn không là như vậy vô tình, dù sao nàng là con trai của ngươi. Đỗ Tiên Sinh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi tuyệt không là Bạch Vân Sinh. Sử Thiên Vương thủ hạ Bạch Vân Sinh hắn đương nhiên biết, cũng đã điều tra, tuy rằng người này rất là thần bí, cũng là Sử Thiên Vương cố vấn, nhưng tuyệt đối sẽ không biết chuyện này. Bạch Vân Sinh cười nhạt nói, ngươi lẽ nào liền ngươi con trai của chính mình đều không có nhận ra sao, mẫu thân. Hai chữ này hắn cắn đến rất nặng. Đỗ Tiên Sinh cười lạnh nói, hóa ra là ngươi Vô Hoa, quả thật là thật tài tình, dĩ nhiên có thể giấu giếm được Sử Thiên Vương. Vô Hoa cười nói, ta căn bản không có giấu giếm được Sử Thiên Vương, hơn nữa Bạch Vân Sinh chính là Sử Thiên Vương vì ta giết, sau đó để ta giảm bạo hắn. Đỗ Tiên Sinh nói, thủ đoạn cao cường, ta sớm biết loại người như ngươi làm sao sẽ chết. Vô Hoa nói, mẫu thân không cũng như thế, lợi dụng nhị đệ liên lụy đại nội, tháng ngày trải qua chỉ sợ so với ở trong sa mạc còn sung sướng hơn. Đỗ Tiên Sinh rất hiển nhiên chính là trốn Lý Chí Thường Thạch Quan Âm, chẳng ai nghĩ tới cái này nữ ma đầu lại công khai thay hình đổi dạng, trở thành vùng duyên hải một vùng giang hồ bá chủ. Nam Cung Linh không chỉ là người của cái bang, cũng là người của triều đình. Bởi vì bang chủ cái bang vốn là gánh vác triều đình dùng để giám thị giang hồ sứ mệnh, mà thân thế của hắn kỳ thực sớm đã bị đại nội biết được, đại nội cũng muốn lợi dụng Nam Cung Linh thân thế tới đối phó ra qua, chỉ là không nghĩ tới gặp trở ngại, Nam Cung Linh thân thế lại bị bạo lộ ra. Mà Thạch Quan Âm chính là được Nam Cung Linh quan hệ, liên lụy đại nội đường dây này. Chuyện này làm vô cùng bí mật, nàng lại không nghĩ rằng lại bị Vô Hoa cho cha xét đi ra, nàng chung quy coi thường đứa con trai này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 72, Sử Thiên Vương Thạch Quan Âm nở nụ cười, nàng âm thanh so với gió xuân còn muốn say lòng người, đây là nàng vốn là âm thanh. Nàng nói, ngươi quả nhiên là con trai của ta, ta vốn tưởng rằng trên đời này lại không có một người có thể tìm tới ta, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện, dù cho ta không đành lòng, cũng không thể để ngươi sống nữa. Vô Hoa thở dài nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, mẫu thân vì sao như vậy nhẫn tâm? Thạch Quan Âm nói, ngươi nếu tàn nhẫn đến quyết tâm sát hại đệ đệ ngươi, ta như thế nào không thể quyết tâm? Vô Hoa nhàn nhạt nói, ta nói rồi, hắn là tự sát, hơn nữa hắn trước khi chết còn nói quá, nguyện đời đời kiếp kiếp không lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Thạch Quan Âm nói, như vậy tốt nhất. Trái tim của nàng lẽ nào đã ngạnh như sắt đá? Vô Hoa buông xuống mi mắt, ngoài cửa sổ nước sông chảy xuôi không thôi, ngư đang ở nước sông bên trong, cũng không có theo nước sông lưu động. Sau một hồi lâu, Vô Hoa mở miệng nói, ngươi có biết Lý Chí Thường đã treo giải thưởng 1 triệu lượng bạc hoa hồng đến mua tin tức của ngươi? Thạch Quan Âm sắc mặt chìm xuống, Vô Hoa nếu có thể tra được tung tích của nàng, như vậy nhất định cũng có khác biệt có thể tra được. Kỳ thực chỉ cần nàng xuất hiện ở trên giang hồ, tổng hội có manh mối. Người khác chưa chắc sẽ giúp Lý Chí Thường tìm nàng, nhưng ở 1 triệu lượng bạc dụ hoặc dưới, bất luận cái gì thế lực đều miễn không được động tâm. Bởi vì chỉ là một cái tin, lại không phải đến giết nàng. Đây cơ hồ là đường đường chính chính dương lưu. Nàng có thể nghĩ đến Lý Chí Thường dùng bất luận biện pháp gì, lại không nghĩ rằng Lý Chí Thường lại dùng bạc đến mua tung tích của nàng. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý Chí Thường có hay không có thể lấy ra 1 triệu lượng bạc. Thạch Quan Âm nói, ngươi đến chính là vì nói với ta những thứ này. Vô Hoa cười nhạt nói, đương nhiên không phải, bởi vì ta đã đem mẫu thân tin tức bán đi ra ngoài. Thạch Quan Âm giận quá mà cười nói, thật không hổ là con trai ngoan của ta. Vô Hoa nói, hiện tại mẫu thân đã không có lựa chọn khác, gì không suy nghĩ một chút bước kế tiếp đi như thế nào. Thạch Quan Âm cười lạnh nói, quá mức ta tìm cái thâm sơn cùng cốc ở lại, không xuất hiện ở trên giang hồ. Kỳ thực nàng không biết đây xác thực là biện pháp tốt nhất, bởi vì quá không được 2 năm, Lý Chí Thường nhất định sẽ không trên đời này. Nàng chỉ cần nhẫn mại 2 năm kháng khổ, là có thể thu được một đời an bình. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết. Vô Hoa chắc chắn nói, người bình thường sinh hoạt, ngươi là thích ứng không được. Thạch Quan Âm nói, dù sao cũng tốt hơn chết. Vô Hoa từ từ thiện dụ nói, tại sao không suy nghĩ một chút đường khác? Thạch Quan Âm thở dài nói, Sử Thiên Vương muốn cùng ta kết minh. Vô Hoa lắc đầu nói, không phải kết minh, mà là quý phụ. Thạch Quan Âm lặng lẽ chốc lát, nói rằng, ta có thể đáp ứng. Giang Phong, Ngư Hỏa, Cô Đăng. Lý Chí Thường từ từ thanh âm nói, Nguyên Hắc thấy thuyền đánh cá, cô quang một điểm hình. Thời phong thốc lãng, tán làm mãn hồ tinh. Hồ Thiết Hoa vừa vặn trở về, lớn tiếng nói, tinh tinh ta là không nhìn thấy, bất quá ngươi đoán ta theo Kim Linh Chi nhìn thấy ai? Lý Chí Thường cười nói, ngươi người này lại không thể có một điểm nhã hứng sao? Hồ Thiết Hoa nói, không thể. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ bờ sông trên đến thuyền đánh cá. Hồ Thiết Hoa vững vàng rơi vào trên bong thuyền, nói rằng, ta nhìn thấy Vũ Duy Dương. Trương Tam Kinh Nghi nói, 12 liên hoàn ổ Vũ Duy Dương. Hồ Thiết Hoa nói, đúng là như thế, mọi người đều biết Vũ Duy Dương cùng Vân Tòng Long như nước với lửa, kỳ thực hắn chính là biết rồi Trương Tam bị Vân Tòng Long bức bách sự tình, đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Bất quá Kim Linh Chi trong nhà với hắn quan hệ không tệ, bọn họ nửa đường gặp phải, vừa vặn Kim Linh Chi biết Trương Tam ẩn giấu rất nhiều chân châu, tự nhiên nghĩ đến coi trộm một chút, ai biết nhìn thấy chúng ta, vì lẽ đó Kim Linh Chi liền lặn dưới nước lại đây, nghĩ muốn cướp nghe chúng ta nói chuyện. Trương Tam nói, sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, lẽ nào ngươi không tin ta? Lý Chí Thường nói, hay là đây chính là sự thực? Kim Linh Chi sự tình, ta liền không nhúng tay vào, hiện nay ta còn có một cái chuyện quan trọng. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên thuyền lại thêm một con miêu, chính đang say sưa ngon lành gặm xương cá đầu. Trương Tam lúng túng nói, con cá này vốn là cho ngươi lưu. Hồ Thiết Hoa có chút ưu thương nói, nhân bị đói, miêu nhưng có thể ăn no, đây là thế đạo gì? Bác Lạc Sư Môn nhàn nhạt liếc Hồ Thiết Hoa một chút, trong miệng còn ngậm xương cá đầu. Hồ Thiết Hoa lại bị miêu nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ tử miêu theo Lý Chí Thường, còn thành tinh hay sao? Lý Chí Thường nói, được rồi, Trương Tam ta hiện tại cần mượn ngươi thuyền dùng một lát, ngươi cùng tiểu hộ trước hết lên mở. Trương Tam tự không gì không thể. Lý Chí Thường trước liền trong bóng tối phái Bắc Lạc Sư Môn theo Bạch Vân Sinh. Mèo con theo Lý Chí Thường qua lại Nhật Bản, cũng luyện thành một thần kỹ năng ơi. Tiềm hành trong nước, trong bóng tối chế nghi tự Vô Hoa Bạch Vân Sinh. Bắc Lạc Sư Môn tự có thần thông, có thể vào nhân một cảnh, có thể cùng Lý Chí Thường trao đổi lẫn nhau. Lý Chí Thường cũng bởi vậy biết đoán không sai, Bạch Vân Sinh quả nhiên là Vô Hoa, thậm chí đi gặp Thạch Quan Âm. Lý Chí Thường lười kéo dài, mượn Trương Tam thuyền liền trực tiếp đi tìm Thạch Quan Âm, lười xử lý liên quan với Kim Linh Chi sự. Lý Chí Thường đứng ở trên thuyền, lỗi lạc mà đứng. Giờ khắc này hắn liền ở trên biển, phong gấp lãng cao, nhưng thuyền nhưng vững như núi Thái Sơn. Một cái buồm, liền để hắn vượt qua Nam Dương bể khổ, phía trước một cái hải đảo hiển nhiên trong tầm mắt, mặt trên có một tòa làng trại. Ngày hôm nay xem ra là một cái đặc biệt tháng ngày, đến trên hải đảo này người, cũng lại không chỉ hắn một cái. Bất quá vài lần truy đuổi, hắn đã xác định Thạch Quan Âm cùng Vô Hoa đã đến trên đảo này. Thậm chí hắn rất chắc chắn, trên đảo này làng trại chính là nghe đồn bên trong Sử Thiên Vương xào huyệt. Thạch Quan Âm đến nơi này, e sợ thiên hạ đã không có ai có thể giết nàng. Bởi vì nơi này cao thủ như mây như mưa, Sử Thiên Vương cũng phi thường đáng sợ. Huống hồ Thạch Quan Âm chí ít đã so với hắn mới đến 12 canh giờ, hết thảy đều hẳn là chuẩn bị thỏa đáng. Lý Chí Thường đột nhiên có hào khí, loại kia ở trăm vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp hào khí. Hơn nữa hắn lần này giết Thạch Quan Âm, e sợ so với trăm vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp còn khó hơn một ít, bởi vì Thạch Quan Âm tự thân cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Thế nhưng đây là đối với người khác mà nói, đối với Lý Chí Thường tới nói, chỉ cần hắn biết rồi một người tâm tích, bất quá đối phương có cỡ nào bảo vệ nghiêm mật, chỉ cần hắn động thủ, người kia phải chết chắc. Không phải tự đại, mà là một loại lâu dài tới nay nuôi thành tự tin. Lý Chí Thường vừa rơi xuống ở trên bờ cát, liền có rất nhiều ngư dân nhìn hắn. Những này ngư dân so với phổ thông ngư dân càng cao càng cường tráng, thậm chí võ công cũng không sai. Lý Chí Thường mở miệng nói, dẫn ta đi gặp chủ nhân của nơi này. Một trong đó cường tráng ngư dân nói, Sử Thiên Vương không phải ai muốn gặp liền nhìn thấy. Thân thể hắn thật giống một con trâu hoang, cả người đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hơn nữa được lợi từ thường thường ở bên trong nước đánh cá. Động tác của hắn không có loại kia mọc đầy bắp thịt đại hán như bệnh ngốc, trái lại có một loại linh xảo ở bên trong. Lý Chí Thường thân thể gầy yếu, ở trước mặt hắn không chút nào đủ xem. Nếu như hắn chỉ là một cái văn nhược thư sinh, chỉ sợ lúc này đã bị dọa đến ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không phải văn nhược thư sinh, đại hán cũng chưa hề đem hắn cho rằng văn nhược thư sinh. Đầu óc của hắn không có xấu đi, chí ít nhìn ra được Lý Chí Thường một thân một mình xuyên qua đại hải, đi tới nơi này trên đảo, bản lĩnh tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó hắn phải thử một chút Lý Chí Thường bản lĩnh, đến cùng không có nhiều kém. Lý Chí Thường nói, xem ra sức mạnh của ngươi rất lớn, nếu như trùng hoa mẫu, nhất định là một tay hảo thủ. Đại hán nói, ta nhưng cho tới bây giờ không trùng hoa mẫu, ta thích nhất xé nhân, đặc biệt là ngươi loại này da mỏng nộn thịt người. Hắn lộ ra trắng toát hàm răng, thật giống một cái ác sa. Lý Chí Thường nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đàng hoàng đi trùng hoa mẫu tốt hơn. Lý Chí Thường chỉ đưa tay, liền đem đại hán này ném ra ngoài, cao cao bay lên, tầng tầng rơi xuống. Lúc này trên mặt biển lại đi tới một người, một cái bội đao người áo xanh, tuổi của hắn đại khái ở hơn 30 tuổi. Một cái hô hấp trước hắn còn ở trên biển, một cái hô hấp sau đó hắn liền đến trên bờ cát. Hắn hướng về trước đá một ước, vừa vặn rơi vào vừa mới cái kia tráng hán trên thân. Tráng hán ở trước mặt hắn, dường như đã biến thành một cái bóng cao su, lại tiếp tục hướng về những kia ngư dân bay đi. Đầy đủ áp đảo hơn 30 đồng dạng khỏe mạnh ngư dân. Bội đao người áo xanh cười dài nói, lao tử hướng thiên phi, tới tìm các ngươi Sử Thiên Vương suối quẩy, còn không đi thông báo. Hắn lời này vừa nói ra, những kia ngư dân không khỏi biến sắc mặt. Cũng tương tự là chỗ khác đến làng trải người giang hồ thất thanh nói, là trên biển cô ưng hướng thiên phi. Trên lục địa giặc cướp đại thể có thể chia làm vài loại, có chính là phỉ, có chính là bọn cướp, có chiếm núi làm vua, có chung quanh lẩn trốn, có phân chia tăng vật, còn có một loại gọi độc hành trộm. So với phía trước đạo tặc, độc hành trộm là làm người khác đau đầu nhất, bởi vì người như thế độc lai độc vãng, lơ lửng không cố định. Hơn nữa bản lĩnh cao cường, bọn họ chỉ cần làm thành một tông đại buôn bán, liền có thể hưởng thụ rất lâu. Mà trên đất bằng độc hành trộm tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, có thể ở trên biển liền rất khác nhau. Ở trên biển làm án, gặp nạn cơ hội dù sao cũng hơn trên lục địa nhiều, bởi vì thương thuyền đi trên biển, nhất định có chuẩn bị, hơn nữa trên biển sóng gió hiểm ác, cũng không phải một người có thể ứng phó được. Vì lẽ đó hải tặc đại thể là khiếu tụ thành đàn, có rất ít độc hành trộm. Trên biển cô ưng hướng thiên phi, nhưng chính là trên biển gần như không tồn tại độc hành trộm. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, người này chỗ lợi hại. Bất quá hiện ở trên biển hải tặc đa số quy hàng Sử Thiên Vương, tự nhiên không cho phép hướng thiên phi loại này độc hành trộm. Hướng thiên phi cũng là gan to bằng trời người, biết như vậy xuống, chắc chắn bị Sử Thiên Vương người làm cho hào không chỗ dung thân, không bằng chí chỗ chết mà hậu sinh, xông vào Sử Thiên Vương xảo huyệt, đến cái đơn đao đi gặp. Hắn vừa đến đã hiển lộ ra kinh người nghiệp nghệ, quả nhiên kinh sợ trên đảo này ngư dân cùng những thế lực khác người giang hồ. Lý Chí Thường bị cướp danh tiếng, cũng không hề để ý, cho hướng thiên phi như thế náo trò, trên đảo ngư dân cũng không hỏi đến hắn, phân ra mấy người dẫn bọn họ những này khách tới đi gặp Sử Thiên Vương. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, bọn họ đem Lý Chí Thường cùng hướng thiên phi phân đến đồng thời. Hướng thiên phi quay về Lý Chí Thường nói, các hạ cũng là một người đến, thực sự là thật can đảm phách, không biết cao tính đại danh. Lý Chí Thường nói, bần đạo Lý Chí Thường. Hướng thiên phi không thường đến trên đất bằng, lên bờ hoạt động khu vực cũng ở vùng duyên hải, bởi vậy chưa từng nghe tới Lý Chí Thường danh tiếng, bất quá hắn không có chút nào coi thường Lý Chí Thường. Vừa nãy một cước đá trúng đại hán kia thì hắn liền cảm thấy đại hán kia trên thân truyền đến một luồng tiềm kình, để hắn suýt chút nữa đi đứng tê dại, là lấy bất đắc dĩ ra tăng khí lực, một hơi để đại hán kia đánh ngã mấy chục người, đồng thời cũng làm cho hắn cả người khí huyết dâng trào, đến hiện tại mới bình định hạ xuống. Hướng thiên phi nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất giác liền đến một chỗ nhà gỗ trước, Sử Thiên Vương đang ở bên trong. Ở trên đường này Hướng thiên phi không được vết tích dùng mấy chiêu thăm dò Lý Chí Thường, không nghĩ tới dễ như ăn cháo liền bị đối phương hóa giải, hơn nữa đối phương nếu như thuận thế ra tay, hắn hơn nửa liền bị hạn chế. Hướng thiên phi không khỏi vô cùng ủ rũ, nghĩ thầm liền như vậy một người trẻ tuổi võ công e sợ đều xa ở trên hắn, hắn lấy cái gì cùng Sử Thiên Vương đấu, không khỏi cảm thấy chuyến này đến nhầm, e sợ lành ít dữ nhiều. Hướng thiên phi tuy rằng bắt đầu đủ rũ, nhưng còn có một chút hy vọng có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, hạn chế Sử Thiên Vương. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Sử Thiên Vương thời điểm, liền tuyệt vọng. Sử Thiên Vương không phải một người, mà là bảy người. Bảy người này không chỉ trang phục hoàn toàn tương tự, liền biểu hiện, dung mạo, vóc người đều là hoàn toàn tương tự. Bảy người này bên trong, mỗi một cái cũng có thể là Sử Thiên Vương, thế nhưng ai cũng phân không ra người nào là thật sự. Lại như là Tần Thủy Hoàng Long Biện như thế, Sử Thiên Vương cũng vì chính mình chuẩn bị 6 cái ngoại thân hóa thân. Nếu như ngươi căn bản phân không ra ai là thật sự Sử Thiên Vương, ngươi làm sao có thể trong nháy mắt ám sát hắn? Nếu như ngươi không thể đem nắm chặt trong giây lát này cơ hội, như vậy ngươi liền đĩnh xa không có cơ hội. Sử Thiên Vương nói, Hướng Thiên Phi ai cho ngươi là gan lớn như vậy, dám ở chỗ này thương người của ta. Hướng Thiên Phi đối mặt bảy người này, cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại thực sự là đưa dê vào miệng cọp, căn bản không có một tia phần thắng. Hắn giờ khắc này không phải đơn đao đi gặp quan vân trưởng, mà là đưa dê vào miệng cọp con kia dương. Hắn lén lút nhìn Lý Chí Thường, phát hiện đồng dạng không có ý tốt mà đến người trẻ tuổi, lại một điểm vẻ giật mình đều không có. Hắn bất giác có chút an ổn, chậm rãi nói, ta lần này đến chính là muốn mở mang kiến thức một chút Sử Thiên Vương lợi hại, mong rằng Sử Thiên Vương chỉ giáo. Bảy người cũng không có nhúc đích, mà là đồng thời nói, vậy ngươi liền ra tay đi, chỉ cho ngươi một cơ hội. Hướng Thiên Phi nhìn bảy cái giống nhau như lúc người, thậm chí bọn họ hô hấp nhịp điệu đều cũng không khác gì lạ. Dù hắn gan to bằng trời, giờ khắc này cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá hắn vẫn là ra tay rồi, hắn nghĩ tới hắn luôn có 7 phần 1 trong xác suất thương tổn được Sử Thiên Vương. Hướng Thiên Phi khinh công rất cao, đao pháp cũng rất nhanh, hắn hướng về ở chính giữa người kia ra tay rồi. Cuối cùng hắn đao không có đâm trúng người kia, mà là đâm vào chính mình lồng ngực. Bởi vì 7 người đồng thời ra tay rồi, đến trước khi chết, hắn đều không có phân rõ là ai tay không lấy đi hắn đao, là ai dùng đao đâm vào hắn lồng ngực. Bởi vì mỗi người đều giống nhau như lúc, mỗi người võ công đều không khác mấy. Mặc kệ cùng đi cái khác người giang hồ làm sao khiếp sợ, tự có nhân đi vào tha đi rồi Hướng Thiên Phi thi thể. Bảy cái Sử Thiên Vương bay về Lý Chí Thường nói, ngươi chính là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường cười cận, nói, chính là. Sử Thiên Vương nói, tới nơi này làm gì? Lý Chí Thường nói, giết người. Bảy cái tiếng cười đồng thời vang lên đến, nói, giết ai? Lý Chí Thường nói, giết Sử Thiên Vương. Hắn muốn là quyết định chỉ muốn giết Thạch Quan Âm, hiện tại đột nhiên lại muốn giết Sử Thiên Vương, bởi vì hắn yêu thích làm có khó khăn sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 73, khó có thể dự đoán người bảy cái Sử Thiên Vương đồng thời bắt đầu cười lớn, bọn họ đại khái rất lâu không nghe thấy buồn cười như vậy chuyện cười. Sử Thiên Vương dùng trêu chọc giọng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ? Người khác muốn tới giết hắn, hắn còn rất hứng thú hỏi người này khi nào độc thủ. Sử Thiên Vương cảm giác mình câu trả lời này thực sự quá là khéo, rượu cho bọn họ bảy người đồng thời lộ ra không nhịn được cười đủ cười. Độc thủ trước ta còn muốn hướng về ngươi đòi hỏi một người. Lý Chí Thường ngẩng đầu lên nhìn bảy cái Sử Thiên Vương hờ hững tự nhiên nói. Sử Thiên Vương nói, ngươi muốn tìm Thạch Quan Âm, nàng liền ở trên nào, ngươi có thể chính mình đi tìm nàng. Lý Chí Thường nói, ngươi lẽ nào không có nghe rõ, ta là để ngươi đem nàng giao ra đây. Không ai dám như thế nói với Sử Thiên Vương thoại, đây đã là một loại khiêu khích, bốn phía bầu không khí đột nhiên ngưng trệ đi. Nhà gỗ trở nên rất yên tĩnh không tha cho bất kỳ thanh âm gì. Hoặc là nói lúc này bất luận một loại nào dị hưởng, đều sẽ gợi ra Sử Thiên Vương như lôi đỉnh tức giận. Lý Chí Thường không nói gì, bởi vì hắn muốn nói đã nói xong. Sử Thiên Vương cũng không nói gì, bởi vì tự nhiên có người giúp hắn nói hết lời. Người nói chuyện là Bạch Vân Sinh, cũng là Vô Hoa. Hắn liền như vậy đột nhiên đứng ở cửa, che kín bên ngoài tia sáng, để nhà gỗ trở nên hơi âm u, hắn chậm chậm nói, không có ai có thể khiêu khích Sử Thiên Vương, cho dù là ngươi cũng không thể. Lý Chí Thường không có mở miệng, bởi vì trong tay hắn đã thêm ra một thanh phi đao. Đao ở trên tay, đao nhưng không trong lòng bên trong. Lý Chí Thường nhắm hai mắt lại. Bất kể là Sử Thiên Vương vẫn là Vô Hoa cũng không biết một đao sẽ cho ai. Vô Hoa không có mở miệng, toàn bộ của hắn sự chú ý đã ở cái này nhỏ nhỏ phi đao trên. Một khi mở miệng, tinh khí thế tất tiết lộ, nói không chắc một đao sẽ lạc ở trên người hắn. Cho dù sau đó Sử Thiên Vương báo thù cho hắn, vậy cũng không có người bất kỳ mảy may ý nghĩa. Đao lại biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Sau đó tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi nụ cười. Bao quát 6 cái Sử Thiên Vương, duy nhất ngoại lệ chính là tọa ở bên trái thứ 2 cái kia Sử Thiên Vương, hắn không có lộ ra sợ hãi biểu hiện. Bởi vì cổ họng của hắn nơi cắm vào một thanh phi đao, một cái hình thức có chút kỳ lạ phi đao. Một cái chính là Lý Chí Thường trên tay một thanh phi đao. Nó rời đi Lý Chí Thường tay, xuyên tiến vào Sử Thiên Vương huyết hầu. 6 cái Sử Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt không biết làm sao, bởi vì chết người kia chính là chân chính Sử Thiên Vương. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, bây giờ nhìn lại, mới là không có ai có thể chân chính mệnh lệnh Sử Thiên Vương, Vô Hoa hiện tại ta có hay không đã như ngươi mong muốn. Người chết là không có ai có thể mệnh lệnh. Vô Hoa tận lực dùng một loại trấn định ngữ khí, nói, hẳn là như ngươi mong muốn. Hắn bất cứ không dám động thủ, bởi vì vừa nay Lý Chí Thường tựa hồ không nhúc nhích chút nào, phi đao cũng đã phát ra ngoài. Thậm chí đều không có thấy rõ phi đao làm sao đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, thì lại làm sao đột nhiên đến Sử Thiên Vương huyết hầu. Lý Chí Thường trên thân có còn hay không như vậy phi đao, không có ai có thể bảo đảm. Cho dù không có như vậy đao, thế nhưng có nhanh như vậy thủ pháp, cũng đủ để cho bất luận người nào sợ mất mật. Vô Hoa đây là lần thứ nhất chính diện lĩnh giáo Lý Chí Thường võ công, hắn dù cho đã thẩm nghĩ tượng quá ngàn vạn lần, cũng không nghĩ tới Lý Chí Thường ra tay sẽ nhanh như thế, sắp tới khiến cho người tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng sẽ có một phen công tâm cuộc chiến, vốn tưởng rằng Lý Chí Thường nhìn thấy bảy cái Sử Thiên Vương thời điểm, sẽ vô cùng đau đầu. Nhưng hắn thực sự lường trước không tới, Lý Chí Thường sẽ như vậy quả đoán, như vậy quyết tuyệt, đột nhiên như thế ra tay. Mà chuyện này to lớn nhất nghi vấn chính là, hắn làm sao biết người kia chính là Sử Thiên Vương? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta biết ngươi nhất định thật bất ngờ, ta làm sao chắc một cái mới thật sự là Sử Thiên Vương. Vô Hoa cười khổ nói, ta cũng rất muốn biết. Lý Chí Thường nói, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Vô Hoa lần thứ nhất cảm thấy một người có thể như vậy đáng ghét, cũng lần thứ nhất cảm thấy một người có thể như vậy khiến cho người nhìn không thấu. Hắn thậm chí có chút hối hận, tại sao muốn trêu chọc một người như vậy? Hay là xuất phát từ trong lòng tự tôn? Dù là ai phát hiện một cái cùng mình vốn là nổi danh người, kỳ thực chỉ là giả heo ăn hổ, thực lực chân thật vượt quá chính mình một đoạn dài, trong lòng đều sẽ không cảm thấy cân bằng. Vô Hoa rất tức giận, Vô Hoa cũng rất ủ rũ. 6 cái Sử Thiên Vương đột nhiên ra tay rồi, động tác của bọn họ đều nhanh như chớp giật. Trường lực hùng hậu phát tiết mà ra, toàn bộ nhà gỗ đều bị nổ tung. Trong đó 3 người ra tay đối phó Lý Chí Thường, 2 người ra tay đối phó trong nhà gỗ những người khác, còn có 1 cái ra tay đối phó lại chính là Vô Hoa. Đây cũng không khiến người ta bất ngờ. Chân chính Sử Thiên Vương chết rồi. Có thể Sử Thiên Vương thế lực vẫn còn ở đó. Hiện tại 6 cái thế thân mỗi một cái cũng có thể tiếp tục trở thành Sử Thiên Vương, hơn nữa bọn họ cũng không thể nội chiến. Bởi vì mất đi chân chính cái kia Sử Thiên Vương khống chế sau, bọn họ 6 cái đều là bình đẳng, chết rồi ai cũng không muốn thần. Chuyện này với bọn họ mà nói, vẫn là một chuyện tốt. Hiện ở tại bọn hắn muốn làm chính là giết những này biết chân tướng người. Giết bọn họ sau đó, Sử Thiên Vương thủ hạ chỉ sẽ biết, có người gan to bằng trời ám sát rơi mất Sử Thiên Vương một cái thế thân. Vô Hoa ở vào vũ trụ bên trong, song tất cả cũng không có ngờ tới những này giả Sử Thiên Vương lại đột nhiên làm khó dễ. Hắn vốn không nên như vậy sơ sẩy, nhưng lúc này lại thật sự sơ sẩy. Ở trên giang hồ hỗn, bất kỳ một điểm bất cẩn đều sẽ tạo thành chí mạng nguy hại. Sử Thiên Vương cũng là bởi vì đối với Lý Chí Thường bất cẩn rồi, mới sẽ bị một thanh phi đao dễ dàng đưa đi mạng nhỏ. Vô Hoa phía trước là một cái Sử Thiên Vương, mặt sau cũng là một cái Sử Thiên Vương. Hơn nữa hắn nếu nương nhờ vào Sử Thiên Vương, tự nhiên võ công nội tình cũng bị Sử Thiên Vương nghiên cứu qua. Trước sau hai người võ công đều không kém hắn, huống chi đã sớm đem võ công của hắn động tác võ thuật nghiên cứu cái triệt để. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ tránh né chỗ trống, hắn không khỏi mất đi hết cả niềm tin. Giờ khắc này tiếc nuối nhất chính là hắn không có thể chết ở Lý Chí Thường trên tay. Bất quá hắn vẫn cứ theo bản năng ra tay rồi, hắn chỉ để ý phía trước một cái Sử Thiên Vương thế thân, Thiếu Lâm Tự Đại Kim Cương Quyền nội vàng mà ra. Bất quá sau lưng kình phong ác liệt, hung hồn trưởng lực chẳng mấy chốc sẽ đánh nhào tới sau lưng của hắn. Trong lòng hắn rơi vào vô biên u ám. Lúc này một tia chớp cắt phá trời cao. Đây là một thanh kiếm, đâm thủng sau lưng của hắn kình phong. Vô Hoa một quyền cùng phía trước Sử Thiên Vương đồng thời va chạm, hắn khí huyết tuy rằng lăn lộn liên tục, thế nhưng trong lòng bùng lòng, bởi vì cái mạng này vẫn là bảo vệ. Một kiếm lấy khó mà tin nổi góc độ lấy cái kia Sử Thiên Vương tính mạng sau đó, chưa kịp Vô Hoa lộ ra cảm kích ánh mắt, ở thuận thế thu hồi trên đường, lại thuận tiện đâm thủng Vô Hoa yết hầu. Nhà gỗ bị kinh khí mạnh mẽ chấn động xấu, chỉ có một cái ghế là hoàn hảo, mặt trên còn ngồi một người trẻ tuổi. 6 cái Sử Thiên Vương đã chết rồi, Vô Hoa cũng chết. Những kia tới gặp Vô Hoa người giang hồ tuy rằng chịu điểm bị thương ngoài ra, đa số lại còn sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 74, Vô Hoa những người kia dùng ánh mắt kính sợ nhìn hai người, một cái là Lý Chí Thường, một cái chính là ngồi ở trên ghế người trẻ tuổi kia. Vừa nay xuất kiếm người chính là hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh không giống như là từng ra tay. Trên tay liền một giọt máu tươi đều không có dính lên. Lý Chí Thường nói, ta nghe nói mới xuất hiện đồng lứa đệ nhất kiếm khách chính là Tư Đồ Bình, ngươi chính là Tư Đồ Bình sao? Người trẻ tuổi chậm rãi gật đầu. Lý Chí Thường nói, ngươi tại sao muốn giết hắn? Tư Đồ Bình nhàn nhạt nói, dù sao đi nữa đều là chết, không bằng chết ở trên tay ta. Lý Chí Thường nói, ngươi biết tại sao Tiết Y Lệ nhân tuổi lớn như vậy còn có thể làm đệ nhất thiên hạ kiếm khách, mà ngươi tuổi trẻ lực tráng nhưng chỉ có thể làm trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách? Tư Đồ Bình nói, đệ nhất thiên hạ bất quá là hư danh mà thôi, thời khắc xuống còn, bất quá trước mắt, nơi nào phân rõ được đệ nhất đệ nhị? Lý Chí Thường thở dài nói, vẫn là phân rõ được. Cũng không nhìn một chỗ tàn tạ, Lý Chí Thường chậm rãi xa xôi đi xa. Những người giang hồ kia đều phát sinh thán phục, tiếng thốt lên kinh ngạc nhưng là đúng Tư Đồ Bình phát ra. Tư Đồ Bình đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, bởi vì hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn ngực bị người dùng máu tươi viết bốn chữ. Bất quá như vậy, Tư Đồ Bình phun ra một ngụm máu tươi, không phải bị nội thương, mà là thuần túy bị tức giận. Hắn ngày hôm nay vốn là độc sông hang hổ, nghĩ muốn đánh bại Sử Thiên Vương một lần thành danh. Không nghĩ tới bị Lý Chí Thường nhanh chân đến trước, như vậy cũng coi như, mặt sau hắn tốt xấu đại gia danh tiếng, lại thuận tiện giết chết Sử Thiên Vương số 1 thủ hạ Bạch Vân Sinh, ai biết bị Lý Chí Thường như vậy nhục nhã. Dù là ai trên ngực ở bất chi giác dưới, bị người viết xuống bất quá như vậy bốn chữ, e sợ đều sẽ không dễ chịu. Huống hồ là Tư Đồ Bình giữa lúc thành danh tuổi trẻ kiếm khách. Dưới sườn núi một mảnh chim quên đã nở hoa rồi, xa xa thanh sơn bị mưa xuân tẩy đến xanh tươi như ngọc, một đôi hồ điệp bay vào khóm hoa. Lại bay ra ngoài, sân nhà vắng vẻ, phản phất đã ở hồng trần ở ngoài. Nơi này thực sự là một cái tiêu khiển hóng mát địa phương tốt. Nơi này chính là nửa năm bên trong như sao chổi bình thường quật khởi Đỗ Tiên Sinh Sơn Trang. Sơn Trang không có tên tuổi, hay là bởi vì Đỗ Tiên Sinh quật khởi quá nhanh, còn đến không kịp lấy một cái tên rất hay. Ngày hôm nay Đỗ Tiên Sinh đuổi đi hết thảy vệ sĩ. Sơn Trang đặc biệt trống vắng, đặc biệt quẩn cung é. Lý Chí Thường đạp ở Tân Vũ sau đó, tràn ngập mùi thơm ngát tính mịch khúc kính trên, đập vào mắt mà đến chính là một mảnh long lanh thanh nhã cảnh xuân, trong lòng không có nửa phần khí tức sơ sát. Nhưng là hắn tới nơi này nhưng là vì giết người. Lý Chí Thường đến hành lang phần cuối, hắn đang chờ hắn muốn giết người, người này là Đỗ Tiên Sinh, cũng là Thạch Quan Âm. Mục là Lý, Thổ là Thạch, đều cùng tên thật là Lý Kỳ Thạch Quan Âm có chút quan hệ. Cho nên nàng gọi Đỗ Tiên Sinh cũng thuận lý thành trương. Kinh hoan tiếng chân ở hành lang trên sàn nhà vang lên, dường như không sơn lưu tuyển chạy qua. Thạch Quan Âm đổi trở về diện mạo thật sự, kéo thật dài lụa mỏng, dường như khoác bạch vân. Dùng một loại phi phàm tao nhã phong thái, Thạch Quan Âm đi tới Lý Chí Thường trước mặt. Nàng thanh lệ cùng thanh nhã lại như là núi xa ở ngoài một đóa xa xôi bạch vân, nhưng là trong ánh mắt của nàng nhưng mang theo một loại khôn kể lãnh đạm, dường như cô xạ tiên tử. Lý Chí Thường nói, nơi này xác thực là chỗ tốt, không hưởng công ta đáp ứng ngươi, ở đây cùng ngươi làm cái chấm dứt. Nhân gian 4 tháng mùi thơm tận, sơn tự hoa đào bắt đầu nở rộ. Nhưng là ta chỗ này hoa, so với trong ngọn núi hoa, mở còn muốn trễ một chút. Thạch Quan Âm có chút thở dài nói, đêm qua một hồi mưa gió, vừa vặn để ngày hôm nay hoa nở. Lý Chí thường nói, đáng tiếc ta thường tiêu tốn thời gian còn có chính là, ngươi có thể thường tiêu tốn thời gian nhưng không hơn nhiều. Bóng loáng tối một trên sàn nhà bày một tấm cổ phong thấp ấy, trong bình ta cắm vào ba, năm đóa màu trắng sơn trà, đã mở ra có 8 mảnh biện hoa sơn trà. Thạch Quan Âm đánh ra nhánh hoa, sâu xa nói, có người nói chưa xem hoa này thì, hoa này cùng ngươi tâm cùng quy về tịch. Ngươi đến xem hoa này thì lại hoa này màu sắc nhất thời rõ ràng lên. Liên biết hoa này không ở trái tim của ngươi ở ngoài trước đây ta còn không rõ đây là cái gì vô liêm sỉ thoại, đến hiện tại lại đột nhiên có lĩnh ngộ. Trong tay nàng cầm hoa sơn trà cảnh, thật sự có chút quan tự tại Bồ Tát nhất theo dương liễu cảnh tung xuống ngọc lộ phong thái. Đáng tiếc vẫn phải là chết, Lý Chí Thường thầm nghĩ. Hai tay hắn lung ở trong tay áo, dùng một loại mờ ảo giọng nói, coi đời này vốn là không có tâm ở ngoài đồ vật, ngươi coi như sớm rõ ràng điểm này. Ta hay là muốn giết ngươi. Đây là tại sao, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao không chịu buông tha ta. Ta đều đối với ngươi như vậy nhường nhịn. Thạch Quan Âm nhàn nhạt mỉm cười nói, nàng vứt bỏ đại mạc cơ nghiệp, thay hình đổi dạng, không chính là vì tách ra Lý Chí Thường sao? Lý Chí Thường cũng chưa từng có nàng, đổi làm bất cứ người nào e sợ đều sẽ đem hắn hận thấu xương. Gió đêm thổi bay, ôn nhu phất qua Thạch Quan Âm sợi tóc, hoàng hôn đã giáng lâm. Vô hạn mỹ hảo tà dương, ngay khi hành lang ở ngoài, thanh sơn bên trên, nhưng còn xa không thể thành. Lý Chí Thường lộ ra một vẻ hồn nhiên nụ cười, ôn nhu nói, ngươi xinh đẹp như vậy sự vật, không hủy diệt ở trên tay ta, đều là một loại tội lỗi à? Thạch Quan Âm trong mắt chạy qua nhàn nhạt phiền muộn sau, lặng lặng mà nhìn Lý Chí Thường ánh mắt trong suốt, dường như muốn nhìn ra hắn câu nói này có mấy phần thật mấy phần giả. Đáng tiếc chính là, cái gì cũng không thấy. Nam tử này như câu đố, bước bách nàng đi xa đại mạc nam tử, để trong lòng nàng ngạo khí hoàn toàn không có nam tử, nàng rốt cục có thể trực diện đối lập, tại sao nhưng chút nào đều không cảm giác được trái tim của hắn. Nàng đối với Lý Chí Thường vẫn tràn ngập một loại bí ẩn phức tạp cảm tình, võ công của nàng sâu không lường được, dung mạo cũng là thế gian hiếm có, vì lẽ đó cảm thấy không có ai xứng với nàng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở võ công nàng thành tựu sau đó, liền rời đi đông doanh, rời đi con trai của chính mình cùng Lưu Hy Diệu, bởi vì nàng cảm thấy người khác đều không xứng với nàng. Nhưng là Lý Chí Thường tuyệt đối xứng với nàng. Nhưng đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Hôn nhiên, thanh lệ, trắng sáng hoa sơn trà biện, đột nhiên từ trên tay nàng nhánh hoa tản ra. Là như vậy đột nhiên, lại là như vậy tự nhiên. Nàng ra tay dĩ nhiên như vậy không hề có điểm báo trước. Nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, mưa hoa đầy trời liền mê loạn Lý Chí Thường mắt. Lấy có tình chi tâm, sai khiến vô tình chi vũ. Uy lực to lớn, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không thể nào đoán trước. Mỗi một giọt mưa hoa đều gánh chịu chân khí của nàng, mặt trên lực đạo đủ để xuyên qua dày đặc bạch bố. Thạch Quan Âm đột nhiên nghĩ đến nếu là lúc này trên tay nàng có một bình thiên nhất thần thủy, lấy một giọt thần thủy liền có một thùng nước trọng lượng đặc tính, sử dụng tới một chiêu này đến, e sợ Lý Chí Thường chắc chắn phải chết. Nàng lại trong lòng không khỏi cười, dù cho nàng công lực cũng sâu không lường được, nhưng cũng không thể đồng thời điều động mấy chục hơn trăm nhỏ thiên nhất thần thủy. Vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh diệp không dính vào người. Lý Chí Thường ở hoa này trong mưa, cũng là một chút không chiếm, tung nhiên xuất trận. Nhưng là Thạch Quan Âm cũng sẽ không chỉ có một chiêu này, nàng hai ngón tay nắm nhánh hoa, đón gió run lên, nhánh hoa thẳng tắp đến tự một cái tuyệt thế hào kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 75, Hoa Lạc Nhân Vong Phàm là võ công đến hàng đầu nơi, đã không câu nệ với sử dụng chính là cỡ nào binh khí liền có thể tùy ý ra chiêu. Nho nhỏ một cái nhu cảnh, ở Thạch Quan Âm trên tay, là có thể hóa thành tuyệt thế chi phong, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, xuyên thủng kim thạch. Mưa hoa đầy trời đến Lý Chí Thường trước mặt, lại đột nhiên dồn dập hạ xuống. Trắng như tuyết y, trắng như tuyết hoa, càng tôn lên đến Lý Chí Thường phong thần như ngọc, đồng bền dục tiên. Hoa lạc tự nhiên có tiếng, chỉ cần để tâm, luôn có thể nghe được. Cành vẫn còn, thẳng tắp đâm lại đây. Hoa có rơi thanh, đâm tới cành nhưng không hề có một tiếng động. Kỳ thực cũng không phải là không hề có một tiếng động, mà là cành ma sát không khí âm thanh, không kịp cành đến cấp tốc. Khi cánh hoa rơi vào Lý Chí Thường dưới chân tấm ván gỗ trên, nhánh hoa đã ở Lý Chí Thường ngực. Một chiêu này, bản tự vô danh, hiện tại nhưng có tên, tên gọi, giết Lý Chí Thường. Thạch Quan Âm đã âm thầm thề, chiêu kiếm này động chuyển Lý Chí Thường ngực sau đó, đời này kiếp này, vĩnh viễn không lại dùng đồng dạng chiêu số. Liền để một chiêu này tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật cho Lý Chí Thường chôn cùng. Nhánh hoa không có nửa phần trì trệ, không dung tình chút nào muốn xuyên thủng Lý Chí Thường ngực. Thạch Quan Âm đột nhiên cảm thấy không tên trống vắng, một phần trống vắng làm đến như vậy đột nhiên. Dù cho nàng dồn vào ở nhánh hoa bên trong nội lực nhiều hơn nữa, đã đâm đi vậy không nên không trở ngại chút nào. Nhánh hoa ở Lý Chí Thường trong lòng bên trong, nhưng không có để lại nửa phần huyết dịch. Chỉ cần là nhân, làm sao sẽ không có huyết? Gió đêm mềm nhẹ thổi vào hành lang, Lý Chí Thường đột nhiên bỗng dưng tiêu tan. Thạch Quan Âm đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút thất luận, nàng không có rơi lệ, mà là trong không khí lượng nước quá dày đặc. Đây đã đắc đạo một kiếm, lại hoàn toàn không có làm sao trụ Lý Chí Thường. Nàng còn đến không kịp hủ rũ, cũng tới không cho phép hủ rũ. Thời khắc này, trái tim của nàng dường như hết rồi, lại dường như tràn ngập tất cả. Ngũ giác đã biến mất, nhưng có thể cảm nhận được ở mặt trước có một bóng người. Đó là Phong. Phong vòng qua nhân, ở trong đầu của nàng, hình thành nhân đặc thù hình ảnh. Lý Chí Thường cũng không có biến mất, hắn còn tồn tại. Tất cả những thứ này tâm tư đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trong chớp mắt Lý Chí Thường động, hắn chuyển động, cũng lại biến mất, bởi vì hắn dung ở trong gió, cùng Phong không còn sự phân biệt. Hắn thành Phong, Phong vẫn là Phong. Trong gió có một cây đao, liều lĩnh uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Hàn khí này để Thạch Quan Âm rất lạnh. Nàng vạn phần xác định, một cây đao có thể ở trong chớp mắt đưa nàng vào chỗ chết. gậy ngón tay một cái là 60 chớp mắt, ở gậy ngón tay một cái, một cây đao có thể làm cho nàng chết 60 lần. Bất quá nàng trung quy là nhân, chỉ có một cái mạng. Gió đêm đến rồi lại đi, nếu là phong liền không thể dừng lại. Hành lang ở ngoài hoa sơn trà cũng bị thổi lạc một cánh hoa, nếu là hoa liền không thể không lạc. Có hoa mở, tất nhiên có hoa lạc. Có người sinh, tất nhiên có người chết. Chết không phải Lý Chí Thường, vậy thì tất nhiên là Thạch Quan Âm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thị, chiếu thấy năm bao hàm đều không độ tất cả khổ ách. Thâm kinh âm thanh ở hành lang vang lên, kéo dài không dứt. Sau 3 ngày, vẫn như cũng là hoa cô quán rượu nhỏ. Sứ trắng vỏ rượu trên dùng thải giữ hội 20 đóa mẫu đơn. Đây mới thực là rượu hoa điêu, 20 năm trần tuyệt đỉnh rượu hoa điêu, Hồ Thiết Hoa cùng Lý Chí Thường đã uống cạn một vò. Hồ Thiết Hoa nói, lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm giết Thạch Quan Âm? Lý Chí Thường nói, ta nếu không giết nàng, cho ta ngược lại cũng không liên quan, nhưng là 2 năm sau, người nhận biết ta, liền muốn gặp vận rủi lớn. Hồ Thiết Hoa nói, đây là vì sao? Lý Chí Thường nói, bởi vì ta ở cõi đời này đã sống không tới 2 năm. Như không có Lý Chí Thường, Thạch Quan Âm dĩ nhiên là không còn cả tay. Hồ Thiết Hoa cả kinh nói, sao có thể có chuyện đó? Lấy bản lãnh của ngươi không nói sống thêm 100 năm, thế nhưng sống đến 90 tuổi, tất nhiên là thừa sức, lẽ nào ngươi là trúng độc gì? Vẫn là bị cái gì không cách nào chữa trị nội thương? Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tử vong cũng chưa chắc chính là kết thúc. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, đã như vậy, chỉ uống một vò rượu làm sao đủ, chúng ta còn muốn lại uống một vò. Dù sao ngươi cũng sắp muốn chết. Lý Chí Thường nói, Hoa cô trở lại một vò rượu hoa điêu. Đồng dạng sứ trắng vò rượu, mặt trên đồng dạng dùng thải giữ hội 20 đóa mẫu đơn. Hoa cô nói, một vò rượu muốn 1 triệu lượng bạc, không dối trên lửa dưới. 1 triệu chính là trước Lý Chí Thường lấy ra tìm Thạch Quan Âm hoa hồng, chỉ tiếc đương nhiên không dùng tới. Lý Chí Thường một phân tiền không ra, liền giết Thạch Quan Âm. Hồ Thiết Hoa giận dữ nói, vừa nãy một vò rượu mới 1 vạn lượng bạc, nhưng vì cái gì hiện tại đồng dạng một vò rượu, nhưng muốn 1 triệu lượng bạc, hơn nữa 1 triệu lượng bạc rượu gì không mua được. Hoa cô cười lạnh nói, con trai ngoan, ngươi có biết vừa nãy vò rượu là ai sản xuất, vậy cũng là 100 năm trước tiểu thần Đỗ Khang tự tay nướng, trước còn sót lại 2 đàn, các ngươi đã uống một vò, đây chính là cuối cùng một vò. Lý Chí Thường nói, nếu là độc nhất vô nhị một vò, đương nhiên phải giá bao nhiêu đều không đáng giật mình. Hoa cô mặt mày hớn hở nói, tự nhiên có lý. Lý Chí Thường nói, 1 triệu lượng bạc ta cũng phải uống, mở ra đi. Hồ Thiết Hoa uống một bát sau đó, sắc mặt cổ phải nói, tại sao đồng dạng một vò rượu, hiện tại vò rượu so với vừa nãy vò rượu thân thiết uống không ít. Lý Chí Thường sâu xa nói, đại khái là bởi vì vò rượu so với vừa nãy muốn quý giá gấp 100 lần. Hồ Thiết Hoa cười nói, lời này có lý. 2 đàn cực phẩm rượu hoa điêu rơi xuống đũa, Hồ Thiết Hoa cùng Lý Chí Thường đều có men say rồi. Lúc này trong tiểu quán đi vào cá nhân, đây là một vai rộng hậu ngực, sắc mặt đỏ đậm, xem ra phi thường tráng kiện người trung niên, trên thân hiển nhiên mang theo kim trùng cháo thiết bố sang một loại hoành luyện công phu, hơn nữa luyện được rất tốt, cả người xem ra lại như là cái làm bằng sắt tấm khiên như thế. Người trung niên này đi tới Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa trước bàn, giọng ồm ồm nói, ai là Lý Chí Thường? Hồ Thiết Hoa say khướt quay về Lý Chí Thường nói, Lý đạo sĩ có người tìm đến ngươi. Bất quá Lý Chí Thường thật giống tí ngủ, cực phẩm rượu hoa điêu uy lực chính là không tầm thường, Hồ Thiết Hoa đối với mình vẫn tỉnh táo, hết sức hài lòng, dù như thế nào, hắn ở tiểu lượng trên sắc thực vượt qua Lý Chí Thường. Đẩy Lý Chí Thường mấy lần, Lý Chí Thường không có tỉnh lại, Hồ Thiết Hoa nói, ngươi nhìn hắn dáng dấp như vậy, trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tên là gì, tìm hắn có chuyện gì? Người trung niên trầm giọng nói, ta tên Lý Thuẫn. Hồ Thiết Hoa đánh giá hắn một thoáng nói, gọi Lý Thuẫn người không ít, bất quá có thể đem thập tam thái bảo khổ luyện công phu, luyện đến đồng bì thiết cốt cảnh giới, hiện nay trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong những người này gọi Lý Thuẫn người, chỉ có một cái. Không sai, chính là ta, Uy Viễn Tiêu cục Lý Thuẫn. Lời nói của hắn bao hàm tự tin, bởi vì dựa vào một thân thập tam thái bảo khổ luyện công phu, ở Uy Viễn Tiêu cục gáp phiêu trên đường, hắn từ chưa từng gặp qua địch thủ. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, Lý đạo sĩ lúc nào chọc Uy Viễn Tiêu cục người, còn để Lý Thuẫn cái tên này tự mình đứng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 76, đồng bị thiết cốt dù hắn muốn phá đầu, cũng không biết Lý Thuẫn người như thế sẽ cùng Lý Chí Thường có cái gì lui tới. Hơn nữa hắn xem Lý Thuẫn sắc mặt, tựa hồ ý đổ đến khá là không quen. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi tìm hắn chuyện gì, nếu không ngươi chờ hắn tỉnh rượu lại nói. Hồ đại hiệp trung quy mới uống Lý đạo trưởng tiểu, da mặt còn chưa đủ hậu, không thể ném Lý đạo trưởng, bỏ qua một bên phiền phức. Lý Thuẫn nói, ta bảo đảm một chuyến phiêu ở Sử Thiên Vương hạt cảnh bên trong bị cướp. Hồ Thiết Hoa cười cợt, nói, ngươi phiêu bị Sử Thiên Vương cướp đi, lại với hắn có quan hệ gì? Lý Thuẫn nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Lý Chí Thường giết Sử Thiên Vương, mọi người nói Sử Thiên Vương của cải đều rơi vào trên tay hắn. Hồ Thiết Hoa nói, vì lẽ đó ngươi muốn hắn đem phiêu ngân trả lại ngươi. Hồ Thiết Hoa phi một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói hắn không có nắm những kia của cải, coi như cầm, về tình bề lý, cũng không tìm được trên đầu hắn. Lý Thuẫn lạnh lùng nói, Hồ Thiết Hoa ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, người này ta ngày hôm nay không thể không mang đi. Hồ Thiết Hoa đương nhiên biết để Lý Thuẫn đem Lý Chí Thường mang đi, hắn nghĩ muốn phải về đương nhiên sẽ không chỉ có chính mình những kia phiêu ngân, mà là Sử Thiên Vương toàn bộ của cải. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, dù cho một người võ công cao đến đâu, cũng không thể ngăn trở nhân thăm dụ. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi muốn dẫn đi hắn, trước tiên đến chờ hắn tỉnh rượu lại nói, không phải vậy tất cả hưu đàm luận. Hồ Thiết Hoa trong lòng nghĩ đến, cái tên này bình thường luôn là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, tiểu lượng nhưng không ra sao. Hắn đương nhiên biết mỗi người đều có một mặt không phải rất thành thạo, Lý Chí Thường coi như thật sự tiểu lượng cũng được, hắn cũng không nghi ngờ. Hắn càng không nghĩ tới, đem Lý Chí Thường một người bỏ ở nơi này. Lý Tuấn rút ra hắn đao, đao bổ về phía không phải Hồ Thiết Hoa cũng không phải Lý Chí Thường. Sắc bén đao chém vào hắn trên lồng ngực của chính mình, cắt ra quần áo, lại không cắt ra trên lồng ngực của hắn bị. Đây là thị uy, đối với Hồ Thiết Hoa thị uy. Lý Tuấn Lệ cười nói, cho ngươi một đao cơ hội, ngươi nếu có thể ở trên người ta lưu lại một cái vết thương, ta lập tức đi ngay, nếu không, liền có bao xa lăn bao xa. Hồ Thiết Hoa chả chả nói, cũng thật là đồng bì thiết quốc, bất quá ngươi có thể hù dọa ai. Hồ Thiết Hoa vừa định dùng ra cầm nã thủ pháp, đoạt quá Lý Tuấn trên tay đao, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Thập Tam Thái Bảo khổ luyện cố nhiên lợi hại, nhưng còn không ngăn được Hồ Thiết Hoa ra tay. Nhưng là hắn hiện tại lại nửa phần nội lực đều không nhấc lên được đến. Theo lý thuyết tiểu có thể giúp vận khí huyết, Hồ Thiết Hoa hiện tại uống cực phẩm rượu hoa điêu sau, nội lực khi sẽ vận hành vô cùng nhanh mới đúng, nhưng là sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn giờ khắc này không những một phần nội lực đều tụ tập không đứng lên, khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Hắn đương nhiên biết, tuyệt không là say rượu duyên cớ. Hắn rất nhiều năm trước, từng theo Sở Lưu Hương uống 3 ngày 3 đêm tiểu, sau khi uống xong, liền đi trộm đi rồi trấn viện tướng quân ngự tứ dạ con chén. Lần kia, hắn so với hiện tại chí ít túy lợi hại nhiều lắm, nhưng là như trước chẳng có chuyện gì. Hồ Thiết Hoa không thể không cấp tốc suy nghĩ, lẽ nào tiểu có vấn đề, Lý Chí Thường không phải say rồi, hơn nữa còn trúng độc. Nhưng là Lý Chí Thường y thuật vô cùng bất phàm, lại làm sao không biết phát hiện trong rượu có vấn đề. Hắn hơi hướng về quầy hàng liếc mắt nhìn, Hoa cô quả nhiên không ở, hắn không khỏi thở dài. Thầm nghĩ, Sử Thiên Vương của cải quả nhiên mê người, đừng nói con nuôi, liền ngay cả con ruột cũng có thể trở mặt. Lý Tuấn đang đợi Hồ Thiết Hoa ra tay, nhưng là Hồ Thiết Hoa chậm chạp không có động tĩnh, hắn không khỏi không kịp đợi. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất có quy luật tiếng bước chân, mỗi một bước đều trước mặt một bước âm thanh hoàn toàn trùng hợp. Ngoài cửa lớn đi tới một người thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi, xem ra thành thật, cũng rất quý củ. Hắn đi tới quay về Lý Tuấn không người thi lễ nói, "Xin chào Lý đại hiệp, Hồ đại hiệp." Lý Tuấn híp hai mắt nói, "Ngươi là Thiết Kiếm Phương chính môn nhân?" Người trẻ tuổi đàng hoàng nói, "Vãn bối Phương Nguyên, chính là gia sư nhỏ nhất đệ tử, hết thảy võ lâm danh túc, cái cuối cùng đệ tử, còn gọi là đệ tử cuối cùng. Loại này đệ tử cuối cùng đều sẽ thu được những này danh túc càng nhiều tâm huyết bồi dưỡng, đa số sẽ trở thành tài năng xuất chúng nhân vật." Bởi vậy Lý Tuấn không khỏi nhấc lên tinh thần, Phương Nguyên nhất định phải tốt ứng đối mới được. Lý Tuấn nói, "Ngươi tới làm cái gì?" Phương Nguyên nói, "Ta đến xin mời vị này Lý Chí Thường Lý đạo trưởng trở lại." Lý Tuấn quả quyết nói, "Không được." Phương Nguyên đàng hoàng nói, "Muốn thế nào mới được?" Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, "Chỉ cần ngươi có thể gây tổn thương cho tiểu tử này, liền có thể đem hắn mang đi." Phương Nguyên nói, "Được, đắc tội rồi." Hắn người là quy củ, kiếm của hắn cũng là quy củ, không hề biến hóa, đàng hoàng đâm về phía Lý Tuấn. Chiêu kiếm này chiêu cũng không chỉ là một kiếm, mà là liên tục ba kiếm. Ba kiếm đều đâm vào Lý Thuấn trên thân cùng một vị trí, mỗi ra một kiếm, đều so với trước một kiếm tốc độ phải nhanh hơn gấp ba. Lý Thuấn đương nhiên chảy máu vị trí là vai trái của hắn, có thể thấy được Phương Nguyên vẫn là để lại tỉnh, nếu là hắn không lưu tỉnh, kiếm đâm chúng chính là trái tim của hắn. Lý Thuấn tự nhiên không cái gì khuôn mặt tiếp tục ở lại chỗ này, nén giận mà đi. Bất quá cũng không ai biết hắn có phải là thật hay không đi tới. Phương Nguyên mỉm cười nói, "Hồ đại hiệp, ta hiện tại muốn dẫn đi Lý đạo trưởng, dù sao ngươi hiện đang ngăn trở không được ta." Hồ Thiết Hoa nói, "Tốt một quy củ thiết kiếm môn dưới, chúng ta độc là ngươi bỏ xuống." Phương Nguyên nói, "Không phải, ta chỉ là có suy đoán, nếu là Hồ đại hiệp không có chuyện gì, Lý Tuấn nhất định chỉ có thể nằm đi ra ngoài." Hồ Thiết Hoa thở dài nói, "Ngươi vẫn đúng là để mắt ta." Phương Nguyên nghiêm mặt nói, "Gia sư đã nói, hiện nay trên đời có thể vào hắn mắt cao thủ không nhiều, Hồ đại hiệp nhưng là một trong đó." Hồ Thiết Hoa cười to nói, "Vỗ mông ngựa tốt, hơn nữa ta cũng cản không được ngươi, tựa hồ cũng chỉ có thể mặc cho ngươi đem hắn mang đi." Phương Nguyên nói, "Đúng là như thế." Hồ Thiết Hoa lạnh lùng nói, "Nhưng là ngươi không biết một chuyện, vậy thì là ngươi muốn dẫn đi người này, phải từ ta lão hổ chết rồi lại nói." Phương Nguyên thở dài nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Hắn lại muốn rút ra kiếm của mình, dùng quy củ kiếm chiêu tới đối phó Hồ Thiết Hoa, chỉ có điều lần này chắc chắn sẽ không đâm trúng bờ vai của hắn, mà là đâm trúng trái tim của hắn. Nhưng là trong chớp mắt, trên mặt hắn khiêm tốn nụ cười đông lại, bởi vì hắn cảm thấy một luồng sâu sắc hàn khí. Hắn trường mà mạnh mẽ bàn tay nhưng nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy một cái vóc người tuy xấu như cây gậy trúc, vai nhưng khoan đến lạ kỳ người cụt một tay đứng ở ngoài cửa dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời, hắn như một khối vạn năm hàn băng, không chút nào hóa. Sau lưng meo chéo một cái hắc cây gậy trúc, đem đỉnh đầu cũ nát trúc lạp chấm thấp đặt ở mi dưới, chỉ lộ ra bên trái bán con mắt, cái rủi giống như nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, từng chữ nói, ngươi chính là Thiết Kiếm môn xuất sắc nhất tuổi trẻ kiếm khách Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi nói, chính là tại hạ. Người cụt một tay lạnh lùng nói, lại đây, để ta giết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 77, cụt một tay kiếm khách đấu đồng đống nhiên bay lên, bay đến trong cửa lớn, sâu sắc hàm nạm ở trong tiểu quán trên vách tường. Sau đó Phương Nguyên nhìn thấy người cụt một tay mặt, một tấm lại như là đồ tể thị tán giống như đao ban ngang dọc mặt, mắt phải trên cũng có cái mười hình chữ vết đao, như một cái thiết da giống như đem con mắt hoàn toàn đóng kín, nhưng sấn cho hắn mặt khác một con mắt bên trong hàn quang càng lệ. Hắn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nhớ tới người cụt một tay là ai. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi chính là cái kia vừa vào nghề liền ngay cả chiến bảy đại phái 13 vị kiếm khách, liền chiến đều tiệp người cụt một tay kia. Người cụt một tay nói, nếu nhận ra được, liền rút kiếm đi, nhớ kỹ, đây là ngươi trong cuộc đời một lần cuối cùng rút kiếm. Phương Nguyên nói, ta chịu thua. Hắn bỏ lại kiếm của mình, bởi vì hắn biết là một người tuyệt đỉnh kiếm khách, là tuyệt đối không thể giết một cái tay không tấc sắt người. nhưng là người cụt một tay cũng không có buông tha hắn, phía sau hắc cây gậy trúc bị hắn trở tay rút ra. Tia chớp màu đen chợt lóe lên. Chỉ dùng một chiêu, Thiết Kiếm Vương chính đệ tử đắc ý nhất sẽ chết ở trên tay của hắn. Hồ Thiết Hoa nói, trước có người nói ngươi vào tháng trước trong vòng một chiêu giết điểm thương chắc phi, ta còn không nhưng tin tưởng, mãi đến tận bây giờ nhìn kiếm của ngươi sau đó, ta mới biết, chết ở ngươi trong vòng một chiêu kiếm khách, làm sao dừng một cái chắc phi. Một chiêu đoạt mệnh kiếm pháp, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có biết, đây là cỡ nào ác độc, tàn nhẫn kiếm thuật. Ngươi cụt một tay nói, nếu không là ngươi trúng độc, trong vòng một chiêu chết ở trên tay ta người, còn có thể thêm một cái. Hồ Thiết Hoa nói, xem ra ngươi là chịu buông tha ta, chỉ là ngươi vì sao lại muốn giết tay không tấc sắt Phương Nguyên? Bởi vì vứt bỏ chính mình kiếm người, không xứng sống ở coi đời này. Một đạo lười biếng âm thanh ở Hồ Thiết Hoa bên cạnh vang lên. Hồ Thiết Hoa vui vẻ nói, khá lắm, ngươi quả nhiên là chàng, làm hại lao tử Bạch lo lắng một hồi. Ngươi cụt một tay lạnh lùng nói, ngươi nếu tỉnh rồi, tốt nhất nói cho ta của cải tâm tích. Bởi vì ta ngoại trừ sẽ giết người ở ngoài, cũng sẽ không bất cung. Hắn ý tứ, Lý Chí Thường nếu như không nói, hắn liền đem hắn giết. Lý Chí Thường thản nhiên nói, nhớ tới nhiều năm trước, ngươi mới xuất đạo, tiêu căng tự mãn, dĩ nhiên đi tới Ba Sơn. Ngươi cụt một tay lạnh lùng nói, không sai, đó là ta duy nhất lần bại trận. Trên mặt hắn nhằn nhị khắp nơi hình chữ thập vết sẹo, chính là bởi chúng rồi Ba Sơn Liễu Thừa Phong một thức về Phong Vũ Liêu kiếm pháp bên trong điên cuồng Liêu Như Tùy Phong Vũ mà tạo thành. Đây là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta cũng biết ngươi không phải một cái tham tài người, ngươi cùng trước hai người không giống. Ngươi cụt một tay nói, bởi vì ta muốn cùng một người đạt thành giao dịch, đánh đổi chính là Sử Thiên Vương khoản tài phú tin tức. Lý Chí Thường nói, Sử Thiên Vương của cải có thể nói có thể làm cho một người tiêu tốn 100 năm cũng xài không hết, ta có thể biết ngươi dùng nó để đổi cái gì. Ngươi cụt một tay nói, thất thất tứ thập cửu thủ hồi Phong Vũ kiếm pháp. Lý Chí Thường nói, chẳng trách ngươi sẽ đến. Bất quá chỉ sợ ta muốn cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi Sử Thiên Vương khoản tài phú tâm tích. Ngươi cụt một tay sắc mặt phát lạnh, hắc cây gậy trúc phóng lên trời, hắn người cũng phóng lên trời. Độc ác gác liệt phải giết tất thắng chi kiếm, hung hãn đâm hướng về Lý Chí Thường yết hầu. Hắn dĩ nhiên không chịu lại cho Lý Chí Thường một câu cơ hội mở miệng. Hồ Thiết Hoa sợ hãi thay đổi sắc mặt, bởi vì chiêu kiếm này lại so với vừa nãy giết Phương Nguyên một chiêu, đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Lý Chí Thường rõ ràng nhìn thấy, người cụt một tay con kia gậy trơ cả xương bàn tay lớn trên đã có gân xanh nô ra, cũng rõ ràng nhìn thấy hắc cây gậy trúc cách mình càng ngày càng gần. Phi đao phá tan rồi hắc cây gậy trúc, thẳng tắp xen vào người cụt một tay yết hầu. Trong vòng một chiêu, lần này chết không phải người khác, mà là người cụt một tay. Lý Chí Thường đi về phía trước, đi tới người cụt một tay bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, rút ra người cụt một tay giết hầu phi đao. Hắn thậm chí cũng không hỏi là ai cùng người cụt một tay làm vụ giao dịch này. Làm xong tất cả những thứ này sau, thần sắc hắn thản nhiên ngồi trở lại đi, chậm rãi nói, tại sao giang hồ không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta? Hồ Thiết Hoa nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không giết người. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, giết người cố nhiên không có cái gì lợi ích khổng lồ, chí ít có thể giảm rất nhiều phiền phức. Có hai người kia chết, chí ít có thể làm cho những kia đánh ta chủ ý người tỉnh táo một điểm. Hồ Thiết Hoa cười cợt, nói rằng, ngươi thật cầm Sử Tiên Vương của cải. Lý Chí Thường nói, không trọng yếu, bởi vì bên ngoài những người kia sẽ không tin tưởng. Bất quá ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, Sử Tiên Vương tiền đã sớm không ở, dù cho ta không giết hắn, tiền của hắn cũng không ở. Hồ Thiết Hoa kinh nghi nói, ngươi là nói có người hắc ăn hắc? Lý Chí Thường nói, đương nhiên, coi như ta không ra tay, hắn cũng sống không được bao lâu. Hồ Thiết Hoa nói, vì lẽ đó lấy đi khoản tài phú người, cũng là tản tin tức nói khoản tài phú ở trên tay ngươi người, quả nhiên giỏi tính toán. Lý Chí Thường cười nói ngươi thông minh như vậy, làm sao liền không phát hiện tiểu có vấn đề? Hồ Thiết Hoa nói, quả nhiên là đệ nhị vò rượu có vấn đề, hoa cô lại còn dám bán 1 triệu lượng, lẽ nào nàng liền không sợ chúng ta không uống? Lý Chí Thường nói, nàng chính là muốn chúng ta không uống, chỉ có điều ngươi tiểu vị cản cũng không ngăn được. Hồ Thiết Hoa nói, không đúng, ngươi nhất định sớm biết trong rượu có vấn đề, tại sao không nói đi ra? Lý Chí Thường nói, ngươi lẽ nào đã quên, chúng ta căn bản không có trả tiền, hơn nữa hiện tại tiểu có vấn đề, chúng ta liền trước một vò rượu hoa điều tiền cũng không cần thanh toán. Hồ Thiết Hoa nói, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, ai muốn là cùng ngươi làm ăn, nhất định liền quan tài bản cũng phải bồi đi vào. Ngươi sai rồi, làm ăn nếu như đổi tận giết tuyệt, sau đó liền không nhân hòa ngươi làm ăn. Lý Chí Thường tham thảm thở dài. Lý Thuẫn, Phương Nguyên, người cụt một tay đều là nhân vật lợi hại, nhưng còn không là tối nhân vật lợi hại, bởi vậy Lý Chí Thường phiền phức vẫn không có giải quyết. Lần sau đến người, cũng sẽ càng nhiều càng vướng tay chân. Hồ Thiết Hoa đã ý thức được, Lý Chí Thường có phiền toái lớn. Đối phương liền hoa cô đều có thể phát động, sát thực đáng sợ. Bất quá Hồ Đại Hiệp nhưng không cảm thấy phiền toái lớn có thể làm hắn sợ sệt, trái lại cảm thấy thú vị, hắn muốn đi theo Lý Chí Thường bên người, nhìn Lý Chí Thường giải quyết thế nào cái này phiền toái lớn, làm sao tìm được ra màn này sau hát thủ. Hồ Thiết Hoa nói, bọn chúng ta sẽ hướng về đi đâu, ngươi có phải là còn có đầu mối gì, nếu không chúng ta tìm được trước hoa cô, đi hỏi đến tuột cùng là ai. Lý Chí Thường nói, hắn muốn tìm ta phiền phức, tự nhiên sẽ đến, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ ngư mắc câu là được. Hồ Thiết Hoa nói, có đạo lý. Nếu Lý Chí Thường đều không đội vã, vậy hắn càng không đội vã. Lần này hoa cô khẳng định không có mặt trở về, đối với Hồ Thiết Hoa quả thực là một cái chuyện tốt to lớn. Hồ Thiết Hoa mi bốc ra sắc mặt vui mừng, hắn nghĩ tới rồi hoa cô hầm rượu bên trong tiểu khẳng định mặc hắn tùy tiện uống, cái này gọi là nhân họa đắc phúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 78, 7 ngày bất tử đan. Hồ Thiết Hoa nói, Lý đạo sĩ nhanh giúp ta giải độc, ta lại đi hoa cô hầm rượu bên trong nắm mấy vỏ rượu. Lý Chí Thường cao thâm khó dò cười nói, ngươi xác định ngươi hiện tại liền muốn giải độc? Đó là tự nhiên, nhanh lên một chút. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói. Lý Chí Thường cười nhạt, ung dung dội ra hai tay, điểm ở Hồ Thiết Hoa bụng dưới. Hồ Thiết Hoa cả người một cái giật mình, không nhịn được chạy đến ngoài cửa, nổ mạnh thổ lên, tựa hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Thổ xong sau đó, sức mạnh của hắn trở về, nội lực cũng có thể tùy ý vận chuyển, nhưng là hiện tại hắn một điểm uống rượu hứng thú đều không có. Hắn chạy về đi, quay về Lý Chí Thường tức giận nói, ngươi liền không thể dùng phương pháp khác. Nếu như dùng phương pháp khác, thấy hiệu quả quá chậm, cái này biện pháp là nhanh nhất. Lý Chí Thường mỉm cười nói. Hồ Thiết Hoa không phải lần đầu tiên cảm thấy Lý Chí Thường nụ cười đáng ghét, bất quá lần này Lý Chí Thường nụ cười, nhất định là hắn gặp ghê tởm nhất thời điểm. Hồ Thiết Hoa nói, quên đi, ta trước tiên đi nâng cốc dọn ra, hiện tại không thể uống, ngày mai nhưng có thể uống, vừa vặn ta đã lâu đều không kiêng rượu, lần này ta quyết định giới một buổi tối. Vừa dứt lời, hắn liền hướng hầm rượu bên kia mà đi, nhìn hắn thân thủ mạnh mẽ dáng vẻ, thực sự không giống như là vừa nãy nổ mạnh rất thổ một hồi về. Lý Chí Thường lắc lắc đầu, bật cười lên, bởi vì hắn biết Hồ Thiết Hoa lập tức liền sẽ trở về. Hồ Thiết Hoa đi đến nhanh, trở về đến càng nhanh hơn, hắn mắng niết niết nói, Hoa cô quỷ hẹp hỏi, lại nâng cốc hầm tàng tiểu chuyển hết rồi. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu là sớm biết nàng là cái gì tính cách người, liền phải biết hầm rượu bên trong tiểu, nàng thì sẽ không lưu cho chúng ta. Lúc này Lý Chí Thường đột nhiên thay đổi sắc mặt, Hồ Thiết Hoa nếu có điều giác, lại tới nữa rồi nhân, thật là lợi hại khinh công. Hồ Thiết Hoa khiến cho cái khói sông tận sao trời, song quyền hướng về nóc nhà vọt một cái, như sông dài cuốn ngược quyền đỉnh, phá tan sân nhà, xốc lên một mảnh lớn ngói nắp. Sân nhà trên ung dung bay xuống tới một người, người này nhấc theo một cái màu đen dương ra, cái dương như lá dụng bình thường mềm nhẹ địa rơi trên mặt đất, lại sâu rơi vào sàn nhà, có thể thấy được cái dương phân lượng thực sự không nhẹ. Hồ Thiết Hoa trầm giọng nói, được lắm bằng hương ngự phong, các hạ xin mời hãy xưng tên ra. Người này ăn mặc kiện cực chú ý xa thanh bảo, quần áo là mới tinh, dương da cũng đã rất cũ nát. Hắn người rất cao, chân càng dài, da rẻ là màu vàng nhạt, hoàng đến rất kỳ quái, phảng phất hưởng thọ không gặp ánh mặt trời, lại phảng phất thường thường đều ở sinh bệnh. Nhưng hắn một đôi mắt nhưng rất sáng, cùng mặt của hắn hoàn toàn không tương xứng, thật giống như ông trời đặc biệt mượn người khác một đôi mắt, khảm ở trên mặt hắn. Người này mỉm cười nói, tại hạ Câu Tử Trường, nhưng là vô ý mạo phạm. Hồ Thiết Hoa nói, như thế tên kỳ cục, nhất định không phải tên thật, ngươi nhìn một cái nơi này đã chết mất hai người, ngươi lẽ nào là nghĩ đến làm thứ ba? Đang khi nói chuyện, Hồ Thiết Hoa liền chuẩn bị động thủ. Lý Chí Thường ngăn cản hắn, hắn đương nhiên biết Hồ Thiết Hoa cấp động thủ trước, là không tưởng hắn giết người, bởi vì hắn sợ Lý Chí Thường lại ném ra một thanh phi đao. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, tùy tiện giết người đều là không tốt đẹp. Hắn khi Lý Chí Thường là bằng hữu, càng không hy vọng hắn tùy tiện giết người. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, có thể vô ý trong lúc đó đi tới đỉnh của người khác. Vị này Câu Minh, ngươi vô ý vẫn đúng là đủ vô ý. Câu Tử Trường lúng túng cười nói, ta xác thực không hề ác ý. Lý Chí Thường giơ ly rượu lên, cười nói, đã như vậy, người tới là khách, ta kính Câu Minh một chén rượu. Câu Tử Trường nhìn Lý Chí Thường cái ly trong tay, chậm chạp không chịu tiếp. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, khá lắm, lúc nào lại ẩn giấu một vò rượu, ta cũng không phát hiện. Chẳng biết lúc nào, trên bàn có thêm một tiểu vò rượu. Lấy Hồ Thiết Hoa kinh nghiệm, vò rượu chí ít là mười mấy năm trần ngưỡng. Lý Chí Thường nói, làm sao Câu Minh là sợ chúng ta có cái gì ác ý, sẽ ở trong rượu hạ độc? Câu Tử Trường nói, đương nhiên không phải. Lý Chí Thường nói, Câu Minh là xem thường hai người chúng ta, xem thường với theo chúng ta uống rượu. Câu Tử Trường không khỏi lặng lẽ. Hồ Thiết Hoa đoạt lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nói rằng, có người mời uống rượu đều không uống, ta xem ngươi người này đầu óc khẳng định có chút không rõ ràng. Nhắc tới cũng kỳ, bởi vì vừa nãy nổ mạnh rất thổ, hắn bị quả thực khó chịu cực kỳ, giờ khắc này uống chén rượu này sau, cái bụng đột nhiên ấm áp dễ chịu, trước không khỏe, đều tan thành mây khói. Lý Chí Thường lại rót một chén rượu nói, lần này dù sao cũng nên yên tâm. Câu Tử Trường tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm thấy cả người thông thái, hắn bật thốt lên, đây là hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu, tục truyền là trong núi chư hầu thải bách quả với một động, bình thường vì hốc tây, bắt đầu vì cất giữ qua đông lương thực, nhưng nếu khi quý không thiếu qua đông lương thực, hầu nhi thì sẽ quên từng cất giữ quá một động bách quả, sau đó một động bách quả liền từ từ lên men, sau đó gây thành một động bách quả tiểu. Loại này ra nhưỡng, đúng là gặp may đúng dịp, đáng giá ngàn vàng. Hơn nữa cổ lão tương truyền, nếu là thường ẩm hầu nhi tiểu, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường nội lực, thực sự là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hắn thực sự không thể tin được Lý Chí Thường sẽ xin mời sơ lần gặp gỡ người, uống như vậy rượu ngon. Cái này không phải người điên, chính là ngốc qua. Hắn khoảng chừng xem Lý Chí Thường cũng không là người điên, cũng không phải ngốc qua. Lý Chí Thường thở dài nói, hầu tử nhưỡng tiểu có thể so với nhân sản xuất tiểu tốt lắm rồi, chí ít hầu tử sẽ không ở trong rượu vô ích. Cho nên nói có người uống hầu nhi tiểu, ít nhất phải tùy trên 3 ngày, người trong võ lâm có nội công hộ thể, tuy không đến nỗi uống liền ngủ, thế nhưng khí huyết vận hành dưới, sau mặt cũng sẽ trở nên đỏ chót mới lạ. Hồ Thiết Hoa nói, ta xem Câu Minh mặt, làm sao không thay đổi chút nào. Lý Chí Thường nói, vậy nói rõ mặt của hắn là giả. Câu Tử Trường trầm giọng nói, tại hạ sát thực có nỗi niềm khó nói, bất đắc dĩ dùng cái này khuôn mặt gặp người. Lý Chí Thường nói, ngươi là ai, không trọng yếu, bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là cái kẻ ngốc, sẽ tùy tùy tiện tiện xin mời nhân uống rượu ngon như vậy. Câu Tử Trường biến sắc mặt, vội vã bật khí, chỉ cảm thấy đan điền dường như có ngàn vạn căn ngân châm đâm vào đi như thế, đau đến hắn chết đi sống lại, trên đất không được lăn lộn. Hắn run giọng nói, ngươi cho ta hạ độc gì? Lý Chí Thường nói, ta vừa nãy ở nâng cốc chén đưa cho ngươi thời điểm, thuận tiện ở bên trong thả một miếng 7 ngày bất tử đan. Hồ Thiết Hoa nói, lại là cái gì quái gì độc dược? Lý Chí Thường nói, điều này cũng không phải cái gì độc, là món đồ bảo mệnh, mặc kệ ngươi trúng rồi nặng hơn thương, lợi hại đến đâu độc, thuốc này đều có thể bảo đảm ngươi 7 ngày bất tử. Hồ Thiết Hoa phối hợp hỏi, sau 7 ngày đây? Lý Chí Thường sâu xa nói, tự nhiên là biến thành cho bụi. Quá một hồi, Câu Tử Trường cảm giác đau đớn đã biến mất rồi rất nhiều, hắn cũng không dám tiếp tục vật khí. Lý Chí Thường thấy hắn hòa hoãn lại, nhẹ nhàng nói, dẫn ta đi gặp để ngươi người tới nơi này. Câu Tử Trường nói, ta dẫn ngươi đi sau, ngươi liền có thể cho ta thuốc giải. Lý Chí Thường khinh thường nói, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi không mang ta đi, ngươi sau 7 ngày nhất định sẽ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 79, Nguyên Thủy Vân Hoàng Hôn đều là đặc biệt khiến cho người tiêu hồn, huống chi chính rơi xuống từng tia mưa phùn. Quan đạo đã bị nước mưa làm cho lầy lội. Ở Thanh Thủy trấn Đông trên quan đạo, giao lộ có một cái trà than. Cái này trà than đại khái mở ra rất nhiều năm, thường đi con đường này trên người, luôn cảm thấy từ khi bọn họ bắt đầu đi đường này thời điểm, cái này trà than cũng đã tồn tại. Trà than ông chủ là một người phụ nữ, ông chủ là nàng, hầu bàn cũng là nàng, nàng một người liền làm tất cả mọi chuyện. Bà chủ họ Chu, người khác cũng gọi nàng Chu Đại Đương. Ngày hôm nay trời mưa, đến rất ít người, đến hiện tại khách nhân đều đi gần đủ rồi, chỉ còn giữ lại một người thiếu niên nhân còn ở đây. Đây là một cái yên tĩnh thiếu niên, bởi vì từ đầu tới cuối, thiếu niên đều không có tìm bất luận kẻ nào nói, cũng không có tự mình nói với mình. Bất quá Chu Đại Nương đối với thiếu niên này rất là yêu thích, nàng sẽ không thừa nhận là bởi vì thiếu niên anh tuấn mục làm cho nàng yêu thích. Nàng cho là mình yêu thích chính là thiếu niên uống trà dáng vẻ. Dù là ai nhìn thấy thiếu niên uống trà dáng vẻ, đều cảm thấy hắn là ở Quỳnh Lâm Yến Thượng uống trà, mà không phải ở một chỗ đơn sơ trà than. Thiếu niên một người, liền để trà than rồng đến nhà tôm. Theo lý thuyết thiếu niên này phải làm rất hấp dẫn người ta chú ý mới là, nhưng là hôm nay đến khách mời có rất nhiều, nhưng không một người hướng thiếu niên nhìn nhiều. Chu Đại Nương tiến lên lại cho thiếu niên tục một bình trà, nàng ôn nhu nói, công tử hiện tại đã chẳng vạng, ngươi còn không chuẩn bị về nhà sao? Thiếu niên nhẹ giọng nói, ta đang chờ người. Chu Đại Nương nói, hiện ở đây sao chậm, ngươi đợi người sợ là sẽ không tới. Thiếu niên nói, không, hắn đến rồi. Ngay vào lúc này, Chu Đại Nương nhìn thấy một người ung dung đi vào trà than. Kỳ quái chính là, nàng trước tại sao không có thấy người này từ phương hướng nào mà tới? Nàng duy nhất có thể bảo đảm chính là, cứ việc nàng ở cái này trà than tiếp đón quá vô số người, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, chưa từng có. Khí chất của người này vô cùng đặc biệt chỉ cần gặp một lần, liền chắc chắn sẽ không khiến người ta quên. Người này dáng vẻ kỳ thực cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói liền một điểm kỳ quái địa phương đều không có. Hắn xem ra thật giống so với bình thường nhân cũng cao hơn một điểm. Có thể so với chính hắn thực tế thân cao cũng cao hơn điểm, bởi vì hắn ăn mặc một đôi có đường thì phong tục xưa cao xỉ gỗ. Hắn khẳng định là từ bên ngoài lầy lội bên trong đi tới, nhưng là hắn một đôi bạch miệt không có nửa phần mê điểm. Hắn ăn mặc cũng không hoa lệ, chỉ là một mạc bạch y ở trên người hắn, nhưng dường như ăn mặc một thân long bào như vậy, khiến cho nhân không tự chủ tôn kính. Hắn không có bội kiếm, cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào, không nhìn ra nửa phần người giang hồ vết tích, thậm chí hắn đều không có mang tới, cái này cũng là khiến cho người kỳ quái địa phương. Bởi vì mưa bên ngoài tuy không phải như chút nước mưa to, tuy nhiên được cho tả phong mưa phùn, coi như đánh tán, dưới thân cũng sẽ bị ướt nhẹp. Nhưng là người này cả người đều là làm ra, không có dính lên một điểm nước mưa. Người đến ung dung ngồi ở thiếu niên đối diện, thiếu niên lại đột nhiên nở nụ cười. Vốn là tối tăm trà than, ở thiếu niên nở nụ cười bên dưới, lại đột nhiên đã biến thành diễm dương đầy trời, bách hoa chứa đựng ngự hoa viên. Người đến cũng nở nụ cười, hoặc là nói hắn không có cười, bởi vì trên mặt hắn thật giống đều là mang theo mỉm cười. Coi như hắn cũng không có cười, người khác cũng sẽ cảm thấy hắn đang cười. Chu Đại Nương rốt cục thấy rõ người này mặt, cũng không phải loại kia có thể làm cho các thiếu nữ vừa nhìn thấy sẽ bị mê chết mặt. Thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Một người đàn ông nếu như giải ra một tấm sẽ không làm nữ nhân chán ghét mặt, như vậy hắn đã có 5 phần 10 cơ hội có thể được bất luận cái nào nữ nhân phương tâm. Bất luận cái nào nữ nhân cũng không bao gồm người mù. Chu Đại Nương cũng không phải người mù. Nàng vốn là nên đi tới bắt chuyện vị này bất kỳ mà tới khách mời, nhưng là nàng chân không núp đích, tay cũng không núp đích, liền miệng cũng không núp đích. Nhưng nàng biết một chút, người này chính là thiếu niên phải đợi người. Nàng chẳng hề làm gì cả, chỉ là lặng lặng đứng ở hai người bên cạnh. Mở miệng trước chính là đến người này, hắn nói rằng, tuy rằng ta biết ngươi không nhìn thấy, bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Lý Chí Thường. Chu Đại Nương vững vàng nhớ kỹ danh tự này, mơ hồ cảm thấy danh tự này tựa hồ từng nghe từng tới. Hơn nữa Lý Chí Thường nói cũng làm nàng khiếp sợ, bởi vì hắn nói thiếu niên không nhìn thấy. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiếu niên ánh mắt vì sao vẫn luôn rất trống vắng, tiêu điều. Nguyên lai hắn là một cái người mù. Nàng trong lòng không khỏi chua xót, vì cái này ngày thứ nhất nhận thức thiếu niên. Bị nhân Nguyên Tùy Vân. Thiếu niên lại cười nói, Lý Chí Thường nói, như ngươi vậy thiếu niên nhưng vì sao muốn sống mãi với ta, đây là ta duy nhất không nghĩ ra địa phương. Nguyên Tùy Vân cười nhạt nói, bởi vì ngươi quá lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không thể đem ngươi câu này cho rằng đối với ta khen tặng, bởi vì ngươi nói chính là sự thực. Lý Chí Thường không có một chút nào khiêm tốn, đối với Nguyên Tùy Vân, thản nhiên được. Nguyên Tùy Vân nói, ngươi cũng phải biết, Mục Tú với Lâm Phong tất tội chi, cho dù không có ta, cũng sẽ có những người khác đến gây sự với ngươi. Lý Chí Thường nói, há, ta tự hỏi hành tẩu giang hồ thời điểm, được cho vô cùng biết điều. Nguyên Tùy Vân nói, Lý Minh biết điều, ở một ít người trong mắt, đã được cho kinh thiên động địa. Lý Chí Thường hỏi ngược lại, không biết một ít người là ai. Vũ chẳng biết lúc nào đã ngừng, Nguyên Thủy Vân lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng nói, Lý huynh có hay không cho rằng nói ngươi cầm Sử Thiên Vương của cải người là ta đem tin tức này tung ra ngoài. Lý Chí Thường nói, đương nhiên. Nguyên Thủy Vân thở dài nói, ta quả thật có ý tưởng này, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp làm. Lý Chí Thường nói, chẳng lẽ nói, Sử Thiên Vương của cải không phải là bị ngươi lấy đi? Nguyên Thủy Vân nói, vốn là như vậy, chỉ có điều không nghĩ tới ta cũng có bị hắc ăn hắc thời điểm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thực sớm có đối phó ngươi dự định, thậm chí kế hoạch cũng đã định được rồi, tuyệt đối có thể làm ngươi giật nảy cả mình, nhưng ở lúc mấu chốt ta thu tay lại. Lý Chí Thường nói, chẳng trách Hoa Cô sẽ nhắc nhở ta, cũng khó trách ngươi sẽ dùng câu tự trường mặt hàng này tới thăm dò ta, ngươi là cố ý dùng hắn dẫn ta tới đây. Nguyên Thủy Vân nói, bởi vì ta không muốn bị nhân cho rằng đối phó giao của ngươi, ngươi hiểu. Lý Chí Thường nói, ta rõ ràng. Hắn đương nhiên rõ ràng lấy Nguyên Thủy Vân tính tình, chắc chắn sẽ không bị người lợi dụng. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là ai lợi hại như vậy, có thể hắc ăn hắc Nguyên Thủy Vân. Nguyên Thủy Vân xa xôi nói rằng, ta biết ngươi ở hiếu kỳ đến tột cùng là người nào muốn lợi dụng ta đối phó ngươi. Lý Chí Thường nói, ta đoán không phải một người, mà là một cái lợi hại tổ chức. Nguyên Thủy Vân chính là Biên Bức công tử, lấy hắn ở bề ngoài thân phận danh vọng đã là chỉ đứng sau Sở Lưu Hương, đủ để lãnh tụ quần luân, huống chi thế lực của hắn cũng rất cường đại, đơn độc nào đó một người nếu muốn tính toán hắn, là tuyệt đối không thể. Nguyên Thủy Vân nói, ngươi đoán đúng, xác thực là một tổ chức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 80, trên trời phi cố kiệu đến tột cùng là ra sao tổ chức, mới có thể làm Nguyên Thủy Vân người như vậy kiêng kỵ. Lý Chí Thường không có hứng thú nhiều vì thế suy nghĩ chốc lát, bởi vì hắn bất quá là thế giới này một cái khách qua đường. Lý Chí Thường trực tiếp hỏi, xem ra ngươi đã biết rồi một điểm. Nguyên Thủy Vân cười nhạt nói, xác thực biết một chút. Nét cười của hắn rất tinh khiết như bạn giảm không mây trời quang, đồng thời cũng làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Lý Chí Thường trong lòng thở dài trong lòng, nếu không là con mắt của hắn mù, ở thế tục ý nghĩa trên, hắn đã qua 10 phân 10. Gia thế hiền hách, phi phàm thiên tư, có thể làm cho bất luận người nào thân cận mị lực, cùng với khủng bố võ công, còn có khiến cho người khuynh đảm bạo. Những thứ này đều là người bình thường suốt đời theo đuổi đồ vật. Nhưng những này nhưng muốn dùng một đôi mắt để đổi, trong đó được mất, ngoại trừ chính hắn, lại có ai có thể lĩnh hội? Lý Chí Thường chậm rãi nói, cái tổ chức này tên là cái gì? Nguyên Thủy Vân phun ra ba chữ, Thanh Long Hội. Lý Chí Thường sắc mặt không hề thay đổi, hờ hững tự nhiên nói, ta tựa hồ với bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Thanh Long Hội là trên giang hồ rất nhiều người đều biết tổ chức to lớn, nhưng là khi ngươi muốn đi tìm cái tổ chức này thời điểm, liền sẽ phát hiện ngươi một điểm manh mối đều không có. Nhưng là cái tổ chức này đã ở trên giang hồ thành lập vượt quá 100 năm. Có người nói Thanh Long Hội tổng cộng có 365 cái phân đàn, một năm cũng vừa hay có 365 ngày. Thanh Long Hội phân đàn chính là lấy ngày đến làm bí mật danh hiệu. Thanh Long Hội dưới phân 12 đường, phân biệt lấy nguyệt vì danh hiệu, tháng riêng phụ trách mục tiêu, 2 tháng phụ trách thẩm đấu, 3 tháng phụ trách lan truyền tin tức, 4 tháng phụ trách tài nguyên, 5 tháng phụ trách hình phạt, 6 tháng phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách bày ra, 8, 9, 10 tháng phụ trách hành động, tháng 11 phụ trách quét sạch phản địch, tháng 12 phụ trách giám sát. Mỗi đường dưới phân 3 đà, mỗi 3 đường lại lấy xuân, hạ, thu, đông vì tự tạo thành quản. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được Thanh Long Hội chủ nhân là ai, là nam là nữ, hoặc là vốn là không phải là người, cái này căn bản không có biết được. Bởi vì hơn 100 năm, Thanh Long Hội chủ nhân tựa hồ chưa từng có đổi quá, cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở trong chốn giang hồ, cũng đã gặp qua hắn người, xưa nay đều là giữ kín như bưng. Nguyên Thủy Vân nói, người đương nhiên cùng bọn họ không cùng xuất hiện. Bất quá Thanh Long Hội người làm việc cũng không phải toàn không có lý do. Lý Chí Thường nói, lẽ nào ngươi biết rồi mục đích của bọn họ? Nguyên Thủy Vân nói, ta không biết. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, ngươi nếu như trả lời biết, ta nên hoài nghi ngươi có phải là Thanh Long Hội người. Nếu như không phải Thanh Long Hội người, liền không thể biết nhiều như vậy. Bất luận cái nào có thể ở trong chốn giang hồ tồn tại hơn 100 năm tổ chức, chí ít hẳn là học được làm sao bảo thủ cơ mật. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy liền có thể thương hại, bởi vì cứ như vậy căn bản không thể tồn tại hơn 100 năm. Nguyên Thủy Vân cười cợt, nói, hiện tại ngươi không nghi ngờ ta vẫn cứ muốn hại ngươi sao? Lý Chí Thường nói, từ khi nhìn thấy ngươi ngồi ở đây trả than thời điểm, ta liền biết ngươi căn bản không có tiếp tục theo ta đối nghịch ý tứ, ngươi là tìm đến ta hợp tác. Đến hiện tại ta mới phát hiện, cùng người như ngươi hợp tác, cũng không biết là họa hay phúc. Nguyên Thủy Vân xa xôi thở dài nói, cũng không biết hắn là thật sự ở thở dài vẫn là giả ra đến, người như hắn mặc dù làm một cái giả tạo sự, cũng sẽ dùng chân thực cảm tình đi làm, khiến người ta không nhìn ra nửa phần kẽ hở. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu một điểm. Sau khi nói xong, hắn tự mình tự rót một chén trà, mắt lạnh nước trà, hoặc tiến vào yết hầu. Hắn lộ ra hưởng thụ dáng vẻ. Cái gì? Nguyên Thủy Vân vừa lúc thì lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ. Lý Chí Thường chậm rãi nói rằng, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Nguyên Thủy Vân nói, đây là tại sao? Một mình ngươi độc lai độc vãng, luôn có không thể chú ý địa phương. Có thế lực của ta hỗ trợ, ngươi trung quy phải ung dung một điểm. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ngươi nếu biết ta luôn luôn độc lai độc vãng, có phiền phải gì? Ta một người cũng đầy đủ đi giải quyết. Nguyên Thủy Vân nói, ngươi liền không lo lắng bằng hữu của ngươi, Nhất Điểm Hồng, Cao Á Nam, Tả Minh Châu, Tả Khinh Hầu. Phải biết Thanh Long Hội cũng nhất định tra đến ra ngươi với ai quan hệ chặt chẽ, tự nhiên cũng hiểu được bắt bọn họ uy hiếp ngươi. Lý Chí Thường nói, ngươi cũng biết ta là bắt bọn họ làm bằng hữu. Nguyên Thủy Vân nói, vậy thì lại làm sao? Lý Chí Thường nói, bằng hữu cũng không phải lệ thuộc, ta có thể vì bọn họ báo thù, nhưng sẽ không bắt bọn họ khi người yếu như thế, đi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bởi vì không phải bằng hữu nên có tôn trọng, ngươi đại khái vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý này. Không phải trải qua rất nhiều chuyện, sống qua rất nhiều năm tháng, xem qua rất nhiều sinh tử, cũng tuyệt không nói ra được lời nói như vậy. Nguyên Thủy Vân so với Lý Chí Thường kiên quyết, cũng chính là những thứ đồ này. Lý Chí Thường đứng thẳng người lên, quay về Chu Đại Nương báo chi cười một tiếng nói, ngươi trà uống rất ngon, quán vỉa hè tiền liền để vị công tử này đồng thời kết thúc. Hắn đến rất đột nhiên, đi đến cũng rất đột nhiên. Nguyên Thủy Vân đột nhiên nở nụ cười, thanh âm nói, đến vừa là đến, đi tức là đi, tới tới đi đi như gió cuốn. Tiếng ca thanh túc, hòa vào gió đêm. Chu Đại Nương nhìn trên bàn tiền trà, không khỏi mỉm cười, hay là nàng cả đời này đều không hội ngộ thấy cùng hai người kia như thế người kỳ quái. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, trung điệp chập trùng trên sân đạo, xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Nếu là có người ở dưới chân núi, liền sẽ thấy trên mặt trăng tựa hồ có đỉnh đầu cố kiệu ở phi. Cố kiệu là do thanh trúc chế tạo, màn kiệu là mỏng manh lụa mỏng, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng ngồi chính là người nào, hay hoặc là nói là món đồ gì. Cố kiệu từ trời cao trượt, vẽ ra đẹp đẽ đường vòng cung. Mỗi khi muốn rơi xuống thời điểm, thì có một nguồn sức mạnh đưa nó tiếp tục hướng về phía trước quẳng. Cố kiệu vượt qua sơn mạch, đi tới bình nguyên, rất nhanh phía trước chính là Thanh Thủy Trấn. Thanh Thủy Trấn là Nam Bắc câu thông một chỗ yếu đạo, trên trấn mỗi ngày đều có rất nhiều người trong giang hồ lui tới. Trên trấn cũng được cho hết sức phồn hoa. Thanh Thủy Trấn nổi danh nhất tiểu lâu chính là Tam Hòa Lâu. Tam Hòa Lâu ngày hôm nay cũng rất là náo nhiệt, bởi vì một vị tên là Đinh Phong thiếu niên thần bí tối hôm nay ở đây mời khách, mà hắn xin mời khách mời, e sợ nói ra có thể làm cho vô số người giật nảy cả mình. Tối nay đến khách mời chẳng những có Thần Long Bang bang chủ Vân Tổng Long, còn có Thần Long Bang đối thủ một mất một còn 12 liên hoàn ổ tổng phiêu bó Vũ Duy Dương. Hơn nữa mời khách người là Đinh Phong, ra tiền người nhưng là Tử Kình Bang bang chủ Hải Quát Thiên. Bất luận tối nay có bao nhiêu người đến, hoặc là còn có càng cao quý nhân vật trình diện, đều không kịp Vân Tổng Long, Hải Quát Thiên cùng với Vũ Duy Dương ba người cùng nhau ăn cơm làm đến ý nghĩa trọng đại. Bởi vì ba người này đại diện cho đối với Đông Nam một vùng thủy đạo cùng hải đạo lúc đoạn, ngày hôm nay ba người chính là muốn ở Đinh Phong trên tay kết thành liên minh. Một khi cái này Đông Nam liên minh thành lập, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đông Nam địa vực mậu dịch, cũng sẽ đối với toàn bộ Đông Nam vùng duyên hải thương mậu tạo thành một loại lũ đoạn. Liên minh một khi hình thành, hàng năm sản sinh của cải đem sẽ vô cùng kinh người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 81, 15 tháng 7 Vĩnh Viễn mang theo ôn nhu nụ cười Đinh Phong, một bộ một mạc bạch tí ở trong đám người lui tới. Nét cười của hắn mãi mãi cũng là ôn hòa mạnh mẽ, hắn ăn nói cũng là như vậy ung dung không đội. Mỗi cái cùng hắn trò chuyện người đều cảm giác như gió xuân ấm áp. Người như vậy nhưng vẹn vẹn là trước đây dẫn dắt ba bang phái lớn liên minh thế lực một cái nho nhỏ quản gia mà thôi, càng thêm khiến người ta sợ hãi Đinh Phong sau lưng thế lực thần bí. Minh Nguyệt ở Thiên, Tam Hòa Lâu bên trong ăn uống linh đỉnh. Mỗi một cái đến người đều có thu hoạch, mỗi người thu hoạch cũng rất nhiều. Một khi ba bang phái lớn liên minh tân thành hình thành, từ nay về sau nghĩ muốn từ Đông Nam thủy đạo trên vận hàng, cũng phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Người trong Hắc đạo nghĩ muốn tiếp hàng, cũng càng thêm khó khăn. Loại này thành tựu ở trong chốn giang hồ đã được cho kinh thiên động địa vô cùng bạc tay. Tam Hòa Lâu bên trong người đương nhiên cảm thấy đây là một chuyện tốt, bởi vì cảm thấy không phải chuyện tốt người đều đến không tới đây. Trong này mỗi người ở trong chuyện này đều có thể được không nhỏ lợi ích. Kim Linh Chi cũng ở bên trong, nàng là đại biểu Vạn Phúc Vạn Thọ Viên lợi ích mà tới. Bất quá nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì các nàng Vạn Phúc Vạn Thọ Viên đã đại phú đại quý giá. Chỉ là làm con cháu thế gia, dù sao vẫn là thân bất do kỷ, ở theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng chỉ có điều là gia tộc một cái công cụ mà thôi. Lâu ở ngoài thiền trùng tiêu to, Kim Linh Chi ở trong đám người luôn cảm thấy tụng kinh trùng mình vô cùng thế thiết, tâm tình cũng không khỏi hạ. Trăng lạnh hào quang màu xanh tắt tiến vào lâu bên trong, Kim Linh Chi lại không khỏi lòng dạ một khoát. Lúc này nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến Nguyên Thủy Vân, nghĩ đến hắn đánh đàn dáng vẻ, cũng nghĩ đến đàn của hắn thanh. Nàng không biết cái gì là tiên nhạc, nhưng cảm giác đến mặc dù là tiên nhạc cũng không kịp Nguyên Thủy Vân tiếng đàn êm hay. Nhưng là Nguyên Thủy Vân hiện tại lại ở nơi nào, nàng đã lâu đều chưa từng thấy hắn. Nghĩ Nguyên Thủy Vân dáng vẻ, nàng không khỏi có chút thẹn thùng, nàng lại không nhịn được để hắn hình tượng ở trong đầu rõ ràng lên. Cuối cùng Nguyên Thủy Vân mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nàng không khỏi kêu lên. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Chí Thường. Mọi người theo tiếng kêu của nàng, không khỏi hướng về nàng nơi này nhìn lại. Nàng dù cho kiêu căng, cũng không khỏi hơi đỏ mặt, sau đó hướng về lâu nhìn ra ngoài, nghĩ muốn phòng ngừa lúng túng. Sau đó nàng nhìn thấy một mảnh bạch vân từ mặt trăng bên kia bay đến, càng ngày càng gần, sau đó nàng xem rõ rõ ràng ràng, không phải vân, mà là một cái dùng lụa trắng bao phủ cốc kiệu. Cái này cốc kiệu lẽ nào biết bay? Nó đồng bền liền đến Tam Hòa Lâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phía này cốc kiệu đồng bền mà tới, dường như bay trên trời. Bay trên trời cố kiệu lại miễn cưỡng đập xuống. Lần này lạc vừa nhanh lại nhanh, lại miễn cưỡng đập chết Tử Kình Bang bang chủ Hải Quát Thiên. Sau đó cố kiệu một trước một sau xuất hiện hai cái người đeo mặt nạ. Đồng tao cụ, giống nhau như lúc bóc người, giống nhau như lúc trang phục. Đều là một bộ thanh y liễu, trang bị một cái đơn đao. Nguyên lai không phải cố kiệu biết bay, mà là hai cái kiệu phu đem cố kiệu hướng về trước vứt lên đến, hạ xuống sau, lại tiếp được. Như vậy vòng đi vòng lại, vừa nhanh như cơn gió. Có thể làm được như vậy tinh chuẩn khống chế, hai cái kiệu phu thân pháp khinh công tự nhiên cao minh. Có thể làm cho như vậy cao thủ khinh công mưa đêm lất phất, xốc lên lụa trắng, không phải gió đêm, mà là Đinh Phong trưởng phong. Đây là thượng thanh quan thanh phong trưởng, xuất trưởng như gió, đi tới như điện. Đinh Phong tựa hồ chưa bao giờ động tới, vẫn cứ đứng tại chỗ, nhưng là khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Nhìn ra được vừa nãy hắn đã cùng người trong tiệu giao thủ, còn bị thiệt thòi. Đinh Phong biết rõ đến người có gì đó quái lạ, cũng không xuất thủ không được. Chuyện lần này rất trọng yếu, đặc biệt là đối với hắn mà nói. Đây là Nguyên Thủy Vân lần thứ nhất giao cho hắn độc lập tự chủ xử lý sự tình quyền lực, nếu như hắn làm đập phá, sau này đều cũng chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Là một người trẻ tuổi, hắn đương nhiên cũng muốn trở thành cái kia muôn người chú ý người, hắn cũng có chính mình dạ tâm. Vì lẽ đó chuyện này hắn xử lý đến cực kỳ thận trọng. Cân nhắc đến mỗi một cái khả năng tới quấy rối người, nhưng là không nghĩ tới vẫn cứ có người tới quấy rối. Bên trong tiệu truyền ra nhẹ nhàng tiếng ho khan. Lụa trắng từ từ mở ra, ra tới một người. Hắn xem ra rất nhã nhặn, rất hoa khí, trắng nõn nà mặt, râu mép tân trang đến sạch sẽ mà chỉnh tề. Thanh nhuận ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy nhân nội tâm. Hắn không nói gì, trên thân cũng không có binh khí. Hắn xem ra lại như là cái đặc biệt đến bái phòng bằng hữu tú tài. Bất quá cái này tú tài tựa hồ thân thể không được, hắn ở ho khan. Hắn móc ra trong lòng vẫn bị khăn tay che miệng lại. Nơi này dù sao có người nhận ra hắn, người này chính là thập nhị liên hoàn ổ Vũ Duy Dương. Hắn thành danh vượt quá 30 năm, tự nhiên nhận ra rất nhiều người. Nhưng là mặc dù là hắn, cũng nhận vì người này không nên tới nơi này, thậm chí nhận vì người này không nên sống trên đời. Hắn mang theo sợ hãi giọng nói, ngươi là U Minh tú sĩ Tây Môn Ngọc, ngươi không phải 20 năm trước liền. Tây Môn Ngọc dùng một loại trầm thấp mất tiếng âm thanh trả lời, ngươi là không cho là ta ở 20 năm trước nên chết rồi, ta xác thực khi đó đáng chết, bất quá chủ nhân để ta sống lại. U Minh tú sĩ Tây Môn Ngọc là 20 năm trước một cái hắc đạo hung nhân, hắn khoa cử không được, hận đời, sau đó học võ sau đó, càng là tâm tính đại biến. Hắn vào hắc đạo, không tới một năm cũng đã hung danh hiển hách. Hắn giết người không nhiều, lại làm cho mỗi một cái nghe được tên hắn người đều vì đó sợ hãi. Bởi vì có người nói hắn giết một người, ít nhất đều muốn dùng 2 ngày thời gian. Vũ Duy Dương nói, ngươi hiện tại là cho ai bán mạng, tới rồi phá hoại chúng ta Đông Nam Liên Minh sự tình. Tây Môn Ngọc nở nụ cười, nói, ta hiện tại không bán mạng, chỉ làm ăn. Đinh Phong lạnh lùng nói, cái gì chuyện làm ăn? Tây Môn Ngọc lộ ra thân thiết nụ cười nhã nhặn, nói rằng, ta đem Đông Nam một mảnh hắc đạo toàn bộ đều tìm một lần, để bọn họ cùng đi ra 3 triệu lượng bạc, đến mời ta phá hoại các ngươi lần này kết minh. Đinh Phong nói, đáng tiếc ngươi không hẳn có thể kiếm được số tiền kia. Tây Môn Ngọc cũng không nhịn được ho khan một cái, nói, kiếm được đến. Trong chớp mắt bốn phía nóc nhà nhiều hơn rất nhiều người mặc áo đen, mỗi người đều cầm một tấm triều đỉnh thần võ doanh mới chuẩn phân phối thiên thần nỗ, mũi tên lạnh lẽo âm trầm, ở minh nguyện ở dưới, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bất luận người nào đều không nghi ngờ, chỉ cần Tây Môn Ngọc ra lệnh một tiếng, bọn họ những người này đều sẽ không chết tử tế được. Đinh Phong nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, gàn từng chữ một, chuyện này sẽ không như thế quên đi. Tây Môn Ngọc vừa cười, nói, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi tốt hơn. Đinh Phong trận này liên minh tự nhiên thành một chuyện cười, toàn bộ giang hồ đều biết, đã lâu không hành động Thanh Long hội rốt cục có động tác. Bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là phá hoại Đông Nam liên minh, làm đại sự này, bọn họ chỉ phát động rồi một cái phân đà, vậy thì là 15 tháng 7. Không có ai có thể coi thường Thanh Long hội sức mạnh, bởi vì chỉ là bọn hắn 365 cái phân đà một trong 15 tháng 7, đều có Tây Môn Ngọc như vậy hung nhân tọa chấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 82, thủy mâu âm cơ nguyên thủy vân không ở trên trời, cũng không rơi xuống đất, mà ở giang trên. Vẫn ở trên trời tam tích, đã biến thành vũ. Vũ trên đất tụ tập, liền thành sông lớn. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Vân luôn luôn cho rằng chính mình ở sông lớn hồ trong biển mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh. Giang trên lay động thanh vận tiếng đàn, đây là Nguyên Thủy Vân đang cải đàn. Hắn ở hài lòng thời điểm sẽ đánh đàn, không vui thời điểm cũng sẽ đánh đàn. Cổ nhân dùng cao sơn lưu thủy đến ngụ ý tiếng đàn chính là tiếng lòng, nhưng là bất kể là cao hứng vẫn là không cao hứng, Nguyên Thủy Vân tiếng đàn mãi mãi cũng lanh lanh đạm đạm, rồi lại mang theo vài phần lúc gần lúc hiện vui vẻ. Đinh Phong cũng ở trên thuyền, cung cung kính kính nghe Nguyên Thủy Vân đem thủ từ khúc đàn xong. Một khúc kết thúc, dư âm ở giang trên bồi hồi. Đinh Phong mới đàng hoàng quỳ xuống, đây là ở thỉnh tội. Hắn không nói gì, là đang đợi Nguyên Thủy Vân trừng phạt. Hắn cũng không có biện giải, bởi vì ở Nguyên Thủy Vân trước mặt không cần biện giải. Hắn xưa nay sẽ không sai quái thủ hạ bất cứ người nào, cũng sẽ không sai xem thủ hạ bất cứ người nào. Nguyên Thủy Vân nói, ngươi không cần thỉnh tội, chuyện này bị phá hỏng, xác thực không phải trách nhiệm của ngươi. Đinh Phong nói, chỉ là chúng ta vì chuyện này bày ra lâu như vậy, lẽ nào liền như thế quên đi? Nguyên Thủy Vân nhàn nhạt nói, Thanh Long hội tháng 7 phải làm chỉ phụ trách bày ra, không tham dự hành động. Nhưng là Tây Môn Ngọc 15 tháng 7 làm sao sẽ đích thân độc thủ, ngươi nghĩ tới vấn đề này không có. Đinh Phong nói, thuộc hạ nghĩ tới, nhưng là không nghĩ ra. Hay là bởi vì phụ trách hành động 8, 9, 10 tháng đã cũng không đủ sức mạnh tới làm chuyện này, Nguyên Thủy Vân cười cợt, lại hay là Tây Môn Ngọc đã không quá nghe lời, ngươi cho rằng là người trước vẫn là người sau. Thanh Long hội như vậy nghiêm mật tổ chức, tuyệt đối không thể cho phép người không nghe lời tồn tại, nếu là Tây Môn Ngọc hơi hơi lộ ra từng điểm không nghe lời manh mối, chỉ sợ sớm đã bị thanh tẩy. Đinh Phong trầm giọng nói, chẳng lẽ còn có sức mạnh nào ở kiểm chế Thanh Long hội 8, 9, 10 tháng? Nguyên Thủy Vân nhàn nhạt nói, có thể đi. Thanh Long hội sức mạnh sát thực so với sức mạnh trên tay hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, Thanh Long hội lão đại cũng là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Thậm chí từ Nguyên Thủy Vân tình báo đến xem, Thanh Long hội lão đại khả năng so với toàn bộ Thanh Long hội còn muốn đáng sợ. Thế nhưng những này sẽ không dọa đến Nguyên Thủy Vân, chỉ có rũ thêm đối thủ mạnh mẽ mới có thể gây nên hắn càng vượng thịnh đấu trí. Tây Môn Ngọc nếu là lấy vị ỷ vào Thanh Long hội thế lực, liền dám không nể mặt hắn, vậy thì quá ngây thơ. Tây Môn Ngọc là một cái rất giảng phô trước người, ra ngoài tất tỏa nhuyễn điệu, có thể để cho người khác dơ lên lúc đi thì sẽ không chính mình đọc cướp. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Hắn đã đi rồi một đoạn đường rất dài, ở một người mặc trắng như tuyết sa bảo, eo hệ chỉ bạc mang, dung mạo xinh đẹp nữ tử dẫn dắt đi, nàng rốt cục đến Thần Thủy Cung. Nữ nhân này võ công rất cao, có thể không hẳn cao hơn hắn, thế nhưng hắn không thể đắc tội, lại không dám cùng nàng sóng vai cất bước. Nhân vị nữ nhân này có người nói là thủy mẫu nương nương sủng ái nhất nữ đệ tử. Phía trước là một tòa hồ, mặt hồ bóng loáng như gương. Phía trước đã không có lộ, chỉ còn dư lại hồ. Nơi này xác thực là thần thủy cung, nhưng còn không là thủy mẫu âm cơ tập cung. Tây Môn Ngọc không khỏi lên tiếng nói, cô nương lần này nên đi nơi nào đi? Nữ nhân lạnh lùng nói, không gọi ngươi nói chuyện, cũng đừng mở miệng. Tây Môn Ngọc âm thầm cáu giận, nhưng không dám lên tiếng phản bác. Một lát sau, Tây Môn Ngọc đống nhiên nhìn thấy bên kia nước ao nổi lên một trận gợn sóng. Hắn là một cái người cẩn thận, mặc dù biết tới nơi này là chủ nhân bằng dao, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng theo thói quen quan sát chu vi sự vật, để ngừa vạn nhất. Hắn lập tức kết luận nhất định là thủy mâu âm cơ muốn xuất hiện. Chỉ là duy nhất làm hắn có nghi vấn chính là, lẽ nào thủy mâu âm cơ là trụ ở trong nước? Không cần thiết chốc lát, một cái người áo trắng đã tự trong ao nước xuất hiện, nàng dưới chân phảng phất có nhân nâng tựa như, chậm rãi tự trong ao nước bay lên, loại này công lực, thực sự là nói nghe sởn cả tóc gáy. Trên giang hồ cố nhiên có người có thể dùng khinh công ở thủy trên như giống trên đất bằng, nhưng muốn như thủy mâu âm cơ như vậy bỗng dưng đứng ở mặt nước, không dư thừa chút nào động tác, vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng điểm này, hắn liền biết cái này người áo trắng bất kể là không phải thủy mâu âm cơ, e sợ muốn giết hắn đều rất dễ dàng. Lãnh Diễm cô gái nói, còn không túi chào nương nương. Liên một câu nói này, Tây Môn Ngọc liền chắc chắn bạch tí thân phận của nhân. Hắn chỉ là cúi đầu, thi lễ nói, tại hạ Thanh Long hội 15 tháng 7 đà chủ Tây Môn Ngọc phụng hội chủ chi mệnh gặp thủy mẫu nương nương. Đang khi nói chuyện, tay áo của hắn bên trong trượt ra một cái một bài nhỏ, đây là một khối màu xanh tiểu lệnh bài, mặt trên khắc họa một cái thanh long, dương nhanh múa bước, trông rất sống động. Một dòng nước từ mặt hồ bay ra ngoài, lập tức cuốn đi một bài. Tây Môn Ngọc không khỏi cả kinh, chỉ nhìn thấy thủy mẫu âm cơ cầm một bài, tựa hồ đang đánh giá. Sau một chốc, nàng rốt cục mở miệng nói, các ngươi hội chủ tìm ta có chuyện gì? Nàng âm thanh rất trung tính, cũng tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta không dám lừa gạt. Tây Môn Ngọc nói, hội chủ nói có một người gọi là Lý Trí Thường người, xin ngươi lưu ý một thoáng. Thủy Mâu Âm Cơ nói, liền chuyện này. Tây Môn Ngọc nói, đúng thế. Thủy Mâu Âm Cơ nói, ngươi có thể đi trở về. Nàng vừa không có đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu Tây Môn có thể đi rồi. Tây Môn Ngọc nói, không biết nương nương đối với hội chủ thấy thế nào. Thủy Mâu Âm Cơ nói, ta không thích đem lại nói lần thứ hai. Tây Môn Ngọc chỉ cảm thấy trước ngực một luồng hùng hồn trưởng lực bọc tới. Hắn cách Thủy Mâu Âm Cơ có ít nhất xa 7-8 trượng, nhưng là này cỗ trưởng lực khi đến, vẫn cứ so với lũ bất ngờ chút xuống còn muốn hung mãnh, để hắn không tự chủ được, cả người bay lên. Đầy đủ bay có xa 7-8 trượng, hắn mới rơi xuống đất, sau đó hắn như con gà con như thế bị nuốt trong bóng tối Thần Thủy Cung đệ tử nâng lên, cuối cùng bị ném đi. Nằm ở Thần Thủy Cung ở ngoài, Tây Môn Ngọc mới phát hiện ở Thủy Mâu Âm Cơ trước mặt, hắn lại cùng Hải Nhi không hề phân biệt. Thủy Mâu Âm Cơ vẫn cứ bông dưng phủ phiếm ở hồ nước bên trên, mặt trên không có nửa phần gợn sóng. Nàng nói rằng, Nam Yến, cái này Lý Trí Thường là người nào? Cung Nam Yến nói, lai lịch người này thần bí, bất quá luận võ công tuyệt không ở bảy đại phái trưởng môn bên dưới, thậm chí còn từng có hơn nữa tục truyền, người này lợi hại nhất không phải võ công, mà là yêu pháp. Thủy Mâu Âm Cơ nói, cái gì yêu pháp? Cung Nam Yến nói, nghe nói người này có thể sai khiến thủy hỏa, tuy rằng chưa bao giờ được thực chứng, nhưng là không có lửa mà lại có khói không hẳn không nhân. Thủy Mâu Âm Cơ trầm giọng nói, ta muốn hắn hết thảy tài liệu cặn kẽ, cho ngươi 3 ngày thời gian. Cung Nam Yến nói, không dùng tới 3 ngày, ta đã lưu ý người này rất lâu. Thủy Mâu Âm Cơ nói, đã như vậy, liền đem ngươi thu thập được tình báo đưa cho ta. Cung Nam Yến thầm nghĩ, Thanh Long hội chủ nhân coi như không phải người đến, ta cũng chuẩn bị ở mấy ngày nay cho cung chủ nói một chút cái này Lý Trí Thường. Nàng sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì trước Lý Trí Thường đắc tội quá nàng. Điểm này kế bật, nàng không có nói với Thủy Mâu Âm Cơ, Thủy Mâu Âm Cơ cũng không có hỏi. Nàng hiện tại tâm tư, kỳ thực tất cả đều ở Lý Trí Thường có thể sai khiến thủy hỏa mặt trên. Lý Trí Thường đương nhiên không biết, coi đời này đáng sợ nhất địa phương một trong Thần Thủy Cung đã bắt đầu ghi nhớ lên hắn. Hắn còn đang đợi Thanh Long hội đón lấy đối với hắn động tĩnh, chỉ cần mồi câu ở tay, liền không sợ ngư không mắc câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 83, Diệp đáy tàng hoa nhất độ không sơn tân sau cơn mưa, khí trời mùa thu. Giờ khắc này cách thu trời mặc dù còn có một quãng thời gian, bất quá một cơn mưa lớn, vẫn là tưới tắt khí trời nóng bức. Ở trên đường, một cái trên đường nhỏ, hai bên đủ loại cây hòe mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát tạp thu về đến, làm sao không khiến lòng người thần đều sướng. Lý Trí Thường giờ khắc này biểu hiện nếu để cho người quen biết hắn nhìn thấy, chỉ sợ không khỏi sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì vẻ mặt của hắn quái lạ đến cực điểm, con mắt cũng không hề chớp mắt hướng về phía trước nhìn tới. Phía trước đương nhiên cũng là thụ, đương nhiên cũng là cây hòe. Xanh cây lá cây, dính nước mưa, tiểu nội nước át. Lý Trí Thường đương nhiên không phải ở xem lá cây, trên cây lá cây nhiều như vậy, đều không kịp dưới cây cái kia đại mỹ nhân đẹp đẽ. Mi như núi sa thành, mắt như thu thủy tiễn, lộ ra tay cánh tay như sương như tuyết, còn có một luồng như trà mùi hoa con gái mùi thơm chuyển tới. Lý Trí Thường tuy rằng thường thường cảm giác mình không phải cái đồ háo sắc, xem cũng dùng chính là ánh mắt tán thưởng. Nhưng là nhìn thấy mặt trước cái này sau đó, vẫn cứ không khỏi nhìn thêm rất nhiều mắt. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình còn nhiều hô hút vài hơi khí. Không phải mỹ nhân này quá mức rung động lòng người, hoặc là trên thực tế nàng tuy rằng cũng là cái rung động lòng người đại mỹ nhân, thế nhưng hiện tại tình huống như thế, e sợ so với chú ý nàng mỹ lệ bên ngoài, nàng chính đang làm ra sự, càng gây cho người chú ý nàng chính đang làm một chuyện. Leo cây. Leo cây là một chuyện rất đơn giản, bất quá chuyện này cơ bản nhất điều kiện chính là muốn khí lực không nhỏ. Sự chịu đựng cũng không nhỏ. Vừa vặn cái này tiểu nộn nữ tử làm sao đều không giống có sức lực dáng vẻ, làm sao cũng không giống có thể bò lên trên cây này dáng vẻ. Từ Lý Chí Thường đứng ở bắt đầu, chí ít nhìn thấy nàng từ bóng loáng ướt át trên cây khô té xuống 7-8 lần. Lý Chí Thường không nắm chắc, nhưng lần này mấy con sẽ thiếu sẽ không nhiều. Mưa to qua đi thụ vốn là trơn, đừng nói là một cái kiểu nộ đứt át nữ tử, mặc dù là một cái khỏe mạnh hán tử, e sợ cũng không bò lên nổi. Ở thất bại rất nhiều lần, người phụ nữ kia té ngã ở mềm mại trên cỏ, lại bò lên sau, xoa eo quay về Lý Chí Thường lớn tiếng nói, ngươi người này nhìn lâu như vậy, cũng không sang giúp ta một tháng sao, ngươi còn có phải là một người đàn ông. Lời này đối với bất kỳ nam nhân đều có lực sát thương, Lý Chí Thường cũng là người đàn ông. Nàng gọi phải hỗ trợ, tự nhiên là để Lý Chí Thường giúp nàng bò lên trên viên cây mẹ. Loại này quá trình, tự nhiên phòng ngừa không được tứ chi tiếp xúc, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc nhập hoài, chuyện tốt như thế tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào có thể từ chối. Lý Chí Thường quả nhiên không có từ chối, dù sao hắn cũng là nam nhân, nữ nhân cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, xem ra nàng cũng cho rằng Lý Chí Thường tuyệt đối không thể từ chối nàng. Hiện tại liền giúp bận điều sao? Lý Chí Thường đối với bay tới Diễm Phúc đúng là thản nhiên được. Nữ nhân nói, lẽ nào ngươi còn muốn đợi được trời tối? Không tưởng. Lý Chí Thường cười nhạt nói. Nữ nhân nói, vậy là được rồi. Chuyện này vốn là nên ngươi nam nhân như vậy tới làm. Lý Chí Thường nói, tốt lắm, ngươi để ta ôm ngươi, ta trực tiếp nhảy lên tụ đi. Nữ nhân dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Lý Chí Thường, sau đó phình bụng cười to lên nói, ta không phải là để ngươi giúp ta bỏ lên trên một gốc cây chết tiệt thụ, mà gọi là ngươi đem cây này chém, ai kêu cây này để ta ngã sắp xuống nhiều lần như vậy. Sau đó nàng bĩu môi nói, dám chiếm lão nương tiện nghi nam nhân còn ở hắn nương trong bụng, ngươi xem ngươi hùng dạng, nhiều lắm liền có thể giúp ta đánh làm trợ thủ. Lý Chí Thường nói, ngươi nói đúng là dễ dàng, ta có thể không mang lưới búa ở trên người, hơn nữa ngươi xem hình dạng ta thế này như là đốn tuổi. Nữ nhân nói, ta lại không nói ngươi là đốn tuổi, trên con đường này vô cùng hẻo lánh, dám đi người cực nhỏ, hơn nữa ngươi một bộ vẻ vải dáng vẻ, đi trên đường lại không nhiễm một hạt bụi, khẳng định có gì đó quái lạ. Lý Chí Thường có nhiều thú bị nói, vậy ngươi nói một chút ta có gì đó cổ quái. Nữ nhân cười toe toét nói, ngươi nhất định là cái nào đi sơn đạo chết oan người đọc sách, hiện tại chỉ là một cái quỷ hồn, hơn nữa ban ngày ngươi còn dám xuất hiện, có thể thấy được đạo hạnh cũng cạn, vì lẽ đó để ngươi giúp ta chém đứt cây này, hẳn là rất dễ dàng mới là. Lý Chí Thường nói, ta nếu như quỷ, khẳng định hiện tại liền đem ngươi ăn. Nữ nhân cười khanh khách nói, người sống ta cũng không sợ, lẽ nào ta còn sợ người chết? Lời này ở trong miệng nàng nói đến thiên kinh địa nghĩa, cũng xác thực rất có đạo lý. Nếu không là trong lòng có quỷ, người sống tự có dương cương khí, làm sao cần sợ hãi quỷ mị? Lý Chí Thường khặc khặc hai tiếng, nói, ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một thoáng, ta xác thực là người sống. Nữ nhân nói, ngươi còn trang, người sống bước đi có âm thanh. Tầm thường nữ nhân có thể chú ý tới trên người hắn không nhiễm một hạt bụi đã xem như là hiếm thấy, còn có thể phát hiện hắn bước đi hảo không âm thanh, liền tuyệt không là phổ thông nữ nhân. Bởi vì hai chuyện này xem ra rất rõ ràng, nhưng là Lý Chí Thường tự có khí chất phi phàm, thường thường có thể khiến người ta quên cái khác một ít chuyện. Có thể một mực nữ nhân này một điểm đều không quên, đến ít nói do nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lý Chí Thường sâu sắc đánh giá nữ nhân này một chút, sau đó nhẹ nhàng cười nói, cô nương đến tột cùng là ai? Nữ nhân bị hắn trong suốt minh nhuận ánh mắt đánh lượng, không có một chút nào không dễ chịu, thoải mái nói, ta tên Tàng Hoa, ngươi trước đây khẳng định chưa từng nghe tới danh tự này, bởi vì ta chí ít đi khắp 30 châu quận, đều không có phát hiện hữu dụng ta danh tự này. Đối với nàng tên độc nhất vô nhị tính, Tàng Hoa khá là tự hào. Một người phụ nữ, một thân một mình, còn có thể đi khắp 30 châu quận, nếu như nàng không có khoác lác, Tàng Hoa nhất định là cái vô cùng lợi hại nữ nhân. Diệp đấy Tàng Hoa một lần, trong ngọng nghe Vũ vài lần. Tên của ngươi rất tốt. Lý Chí Thường khen tặng một thoáng. Tàng Hoa nói, ngươi không cần ca ngợi, bởi vì danh tự này là do bổn cô nương tuyệt đỉnh thông minh đầu nghĩ ra được, đương nhiên sẽ không kém. Lý Chí Thường đột nhiên thở thật dài một cái. Bởi vì cơn giận này thán quá trường, vì lẽ đó Tàng Hoa không nhịn được nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Tạm biệt. Lý Chí Thường nói hai chữ này thời điểm, thực sự là lại ngắn vừa nhanh. Tàng Hoa mới nghe rõ ràng, hắn đã không thấy tăm hơi. Vốn là Tàng Hoa bên cạnh có thể cây mẹ vừa thô lại hoạt, rất khó leo lên, nếu không nàng cũng sẽ không ngã sắp xuống rất nhiều lần. Bất quá Tàng Hoa lúc này muốn nhìn một chút Lý Chí Thường chạy làm nào, vì lẽ đó lại lập tức liền lên cây. Đứng ở cao cao trên tán cây, Tàng Hoa nhìn thấy không nhiễm một hạt bụi Lý Chí Thường, nàng lớn tiếng nói, "Này, ngươi chạy như vậy nhanh làm gì?" Lý Chí Thường ở phía xa quay đầu lại nở nụ cười. Sau đó nương theo Tàng Hoa thê thảm rên lên, nàng ngã sắp xuống. Sát thực nói là thụ ngã xuống. Đoạn đến vô cùng đột nhiên. Trước cây này vẫn là khỏe mạnh, Tàng Hoa ở phía trên ngã sắp xuống rất nhiều lần, thụ đều là vẫn không nhúc đích, làm sao nàng vừa lên đến liền ngã. Tàng Hoa vướt bị xuất đau cái chán, hướng về phương xa đoán hận chừng một chút, mắng niết niết nói, còn nói không phải quỷ. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó chém đứt một thân cây, không phải quỷ, có thể là cái gì, ngược lại lấy Tàng Hoa đầu, chắc chắn sẽ không đem Lý Chí Thường cùng thần tiên loại hình liên hệ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 84, 13 đạo mai phục hoàng hôn, lại là hoàng hôn. Mên ngông hoàng hôn bên trong, nhạc hoàng tà dương bên trong. Trường ngay là như vậy yên tĩnh, lại là như vậy ú thanh. Phố lớn phần cuối là một cái khách sạn. Phong Vân khách sạn. Trên trấn không có ai, trong khách sạn hiện tại cũng không có khách. Cao ba trượng trên cột cờ, đại kỳ tung bay. Bốn chản đèn lồng cũng ở treo ở trên cột cờ, theo gió đung đưa. Trời còn chưa tối, đèn lồng nhưng rất sớm sáng lên. Tà dương cùng đèn đuốc, tạo thành một bức yên tĩnh bức tranh. Khách sạn chủ nhân là một cái nhã nhặn trắng nõn người trung niên, người này gần đây ở trên giang hồ rất nổi tiếng. Hắn chính là Thanh Long hội 15 tháng 7 đả chủ Tây Môn Ngọc. Lẽ nào nơi này chính là 15 tháng 7 một cái cứ điểm? Tây Môn Ngọc nói, người mù ngươi làm bố trí chuẩn bị thế nào rồi? Người mù cũng không phải người mù, chỉ là hắn biệt hiệu gọi là người mù mà thôi. Hắn là một cái có chút hói đầu cao gầy nam tử, nghe thấy Tây Môn Ngọc sau, hắn nói rằng, dựa theo đả chủ dặn dò, mỗi nửa canh giờ mọi người liền phát sinh một lần tín hiệu, bảo đảm không có sơ hở nào. Tây Môn Ngọc nói, được, lần hành động này can hệ trọng đại, chúng ta ra không được một điểm sai lầm. Người mù nói, chúng ta đã từ ngoài trấn bắt đầu, bố trí 13 đạo mai phục, đả chủ chỉ để ý chờ bọn hắn đem người kia đầu thu hồi lại là được rồi. Tây Môn Ngọc nói, ngươi nếu là ông có như thế nghĩ cách, chỉ sợ ngươi không hẳn có thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Người mù kinh ngạc nói, lẽ nào đả chủ còn cho rằng người kia có thể xông qua 13 tầng mai phục? Tây Môn Ngọc thở dài nói, tầng thứ nhất mai phục là ai? Người mù nói, là Nôn Gia lão tam mang theo hắn 8 cái con cháu canh gác. Bọn họ nói Nôn Gia lão tam đương nhiên sẽ không là những khác Nôn Gia lão tam, mà là Thần Châu Nôn Gia quyền trưởng môn nhân. Nôn lão tam tuy rằng đứng hàng thứ lão tam, nhưng là hàng thật đúng giá Nôn Gia trưởng môn nhân, bởi vì lão đại lão nhị đều chết rồi. Nôn Gia quyền chính là cương thi quyền. Trong chốn giang hồ có quan hệ cương thi quyền truyền thuyết, không chỉ thần bí, hơn nữa đáng sợ. Rất nhiều người đều tin tưởng cũng không phải võ công, mà là chủng rất thần kỳ phép thuật. Người mù mỗi lần nhìn thấy Nôn lão tam, đều sẽ cảm thấy một luồng khí tức căm trầm. Cảm giác hắn nhìn thấy không phải một người sống. Nôn gia là làm vật liệu gỗ chuyện làm ăn, hắn từng tận mắt thấy Nôn lão tam đem một cái hai người ôm hết, có tới dài ba trượng cự một nhẹ nhàng ném tới trên thuyền. Hắn tin tưởng như vậy khí lực, dùng ra cương thi quyền, chỉ sợ không phải nhân lực có thể chống lại. Huống hồ Nôn lão tam còn mang theo hắn 8 cái tuổi trẻ lực tráng chất nhi. Chỉ một tầng mai phục, người mù thậm chí đều có thể kết luận người đến đều không nhất định xông qua được. Tây Môn Ngọc nói, Nôn lão tam sau đó là ai bảo vệ? Là Thái Hành Sơn anh em nhà họ Lý. Thái Hành Lý gia cũng miễn cưỡng có thể toán võ lâm thế gia, bất quá nhưng không bị những kia đại thế gia thừa nhận, bởi vì bọn họ làm ra là không tiền vốn buôn bán. Dù cho như vậy, cũng không có người giang hồ dám coi khinh bọn họ, bởi vì bọn họ Lý gia đao pháp dù cho không phải trên giang hồ nhanh nhất đao pháp, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Huống chi lần này đi đầu đến chính là Lý gia đệ nhất cao thủ, Lý Thiên Hành. Năm đó Lý gia vốn là đã từ suy rơi xuống, nhưng là năm ấy chỉ có 23 tuổi Lý Thiên Hành đột nhiên trong một đêm liền phá Thái Hành Cựu Đại Sơn trại, một lần nữa bảo vệ Lý gia ở Thái Hành Sơn bá chủ địa vị, khiến người giang hồ không thể không một lần nữa đối xử Lý gia. Lần này Lý Thiên Hành mang đến 7 người, đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện hậu bối. Sau đó Tây Môn Ngọc lần lượt hỏi mặt sau mỗi một tầng mai phục, mỗi nói một tầng, người mù tự tin liền thêm một phần, vừa vặn nói xong 13 tầng mai phục thời điểm, người mù đã có thể chắc chắc. Bất luận bên ngoài đến chính là ai, đều chắc chắn phải chết. Tây Môn Ngọc nhưng không có hắn như thế lạc quan, hắn nhàn nhạt nói, chỉ cần những người này có thể bình thường phát huy, cũng có thể tiêu hao một thoáng hắn thể lực cùng tinh thần, đến thời điểm chúng ta di dật đại lao. Người mù nói, lẽ nào đả chủ thật sự nhận vì người này có thể xông qua 13 tầng mai phục? Mai phục là hắn tự mình sắp xếp, hắn đối với này có rất lớn tự tin, những người này có thể ngăn trở bất luận người nào, bất cứ chuyện gì. Tây Môn Ngọc nói, chỉ ta bản thân biết, coi đời này có ít nhất 7 người đủ để xuyên qua những này mai phục, mà hôm nay đến giết ta người kia, nhất định là một cái trong đó. Người mù trần trờ nói, dù cho người kia thật sự lợi hại cực kỳ, nhưng là hắn dù sao không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có mang bất kỳ giúp đỡ, hắn quả thật có lợi hại như vậy. Tây Môn Ngọc trầm giọng nói, hội chủ đã từng nói, thế giới hiện nay có 2 người công phu tuy rằng còn chưa đạt tới nghiên cứu kỹ thiên nhân thời khắc mức độ, thế nhưng ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người ở ngoài, bất kỳ người nào khác, bất luận là thủ đoạn gì đều rất khó giết chết 2 người kia. Mà hôm nay đến người này, chính là một trong đó. Nhắc lên hội chủ, người mù lộ ra sùng kính vẻ mặt, hắn cũng không dám tự tin như vậy. Hắn trần trờ nói, hội chủ tuyệt đối không thể nói sai, đã như vậy, vậy này lần đà chủ chẳng phải là vẫn cứ không giết được hắn. Chỉ cần hắn giết không được ta, một trận cũng đã thua. Tây Môn Ngọc cười lạnh nói. Người mù không khỏi rộng rãi sáng sủa, bất luận bọn họ 15 tháng 7 làm sao lợi hại, cũng bất quá là Thanh Long hội thứ khổng lồ này bé nhỏ không đáng kể một cái phân đà mà thôi. Nếu là người đến giết không được phá hoại hắn đại sự Tây Môn Ngọc, tự nhiên sẽ luôn làm cho hề, danh vọng xuống dốc không thanh, uy hiếp dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, mà bọn họ 15 tháng 7 nhưng sẽ nhờ đó thanh thế nâng cao một bước. Lúc này ngoài cửa lớn đi vào tới một người. Một cái toàn thân áo trắng, cả người không nhiễm một hạt bụi, không nhìn ra bao lớn tuổi người. Xem ra rất sự hòa hợp, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút uy nghiêm. Người này làm sao đến? Tây Môn Ngọc cùng người mù lại trước đó đều không có phát hiện. Tây Môn Ngọc chừng người mù một chút, ý tứ là trên trấn người không nên đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Người mù cũng là đầu óc mơ hồ, hắn đã kiểm tra nhiều lần, trên trấn sạch sẽ liền một con ruồi đều không có, người này lại là từ nơi nào nhô ra? Người mù nói, khách mời là từ nơi nào đến? Người này tự nhiên là Lý Chí Thượng, Tây Môn Ngọc đương nhiên là biết Lý Chí Thượng, nhưng là chưa bao giờ từng thấy, hiện tại tự nhiên cũng không nhận ra được. Lý Chí Thượng cười nhạt nói, làm sao các ngươi đây là khách sạn vẫn là công đường? Người mù nói, không dám, chỉ là khách mời không giống như là trên trấn người, ta không khỏi nhiều câu hỏi này. Lý Chí Thường nói, ta vừa nãy mới từ ngoài trấn đi vào, các ngươi cái này trấn làm sao liền tên đều không có. Người mù lúng túng cười nói, chúng ta Thâm Sơn cùng cốc, nào có cái gì tên. Lý Chí Thường nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lên cho ta chút rượu, trở lại điểm nhắm rượu món ăn. Người mù nói, thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay tiểu điểm đóng cửa. Lý Chí Thường nói, các ngươi đóng cửa còn mở cửa ra làm gì? Lẽ nào ngươi sợ ta không trả nổi tiền thưởng? Người mù còn muốn nói chuyện, Tây Môn Ngọc nhưng cười lên nói, khách mời muốn uống rượu dùng nữa, ngươi còn không đi chuẩn bị. Lý Chí Thường nói, ta liền nói thiên hạ nào có khách sạn không có mở cửa đạo lý. Người mù đương nhiên rõ ràng Tây Môn Ngọc ý tứ, hắn là để hắn nhân cơ hội đi xem những kia mai phục người còn có ở hay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 85, lại người đến Lý Chí Thường nếu có thể từ ngoài trấn đi vào, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là bên ngoài những người kia bị Lý Chí Thường không chút biến sắc liền đẩy ngã, hoặc là chính là 13 tầng mai phục xuất hiện rất lớn chỗ sơ suất. Nếu như là trước một loại, như vậy Lý Chí Thường bất kể là ai đều không thể đắc tội. Nếu như là loại sau, như vậy làm lần này bày ra nhân người mù càng trốn không thể tách rời quan hệ. Bất quá bất kể là một loại nào tình huống, Tây Môn Ngọc đều sẽ không hài lòng. Bởi vì nơi này chỉ cần có chút nào toán sai địa phương, nguy hiểm cho đều là tính mạng của hắn. Ngày hôm nay hắn muốn đối mặt đối thủ cố nhiên so với hắn tiểu không ít, người kia cũng bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng là bất luận đối với phương diện võ công vẫn là ứng biến, người kia đều là đương đại hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nếu như không phải toán định đối phương không thể không đến, hắn lại đạt được cái khác phân đà trợ lực, tìm đến rất nhiều cao thủ, bày xuống tầng tầng mai phục, thậm chí đều không có chính diện nên địch dũng khí. Mà hắn mục đích hôm nay chính là sống sót nhìn thấy ngày mai Thái Dương, chỉ chờ tới lúc ngày mai Thái Dương xuất hiện, hắn liền nhất định sẽ không chết. Đây là Thanh Long hội lão đại cũng chính là chủ nhân của hắn chính mồm nói. Tây Môn Ngọc trong lòng tâm tư bằng ngàn, trên mặt nhưng không có chút rung động nào, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lý Chí Thường xem ra có chút quen mặt, nhưng là hắn có thể xác định, trước hắn lại chưa từng gặp Lý Chí Thường. Tây Môn Ngọc trong lòng có chút nôn nóng, hắn không thể không làm một ít chuyện hóa giải một chút sự chú ý, hắn nhấc lên một bình trà, một bình tốt nhất Minh Trước Long Tỉnh. Trong ấm trà của hắn diện, Vĩnh Viễn bảo đảm có trà nóng uống. Hắn cho mình rót một chén, cũng cho Lý Chí Thường rót một chén. Uống một chén trà nóng, Tây Môn Ngọc tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn lúc này nhìn Lý Chí Thường, đột nhiên nhớ tới một người, một cái để hắn suốt đời khó quên người. Người kia chính là Thủy Mâu Âm Cơ. Trước hắn bị Thủy Mâu Âm Cơ tùy ý một trường liền cho đánh ra xa 7-8 trượng, loại kia cảm giác vô lực, để hắn những ngày qua nửa đêm một về, tổng bị thức tỉnh. Mà Lý Chí Thường lại ở khí chất trên cùng Thủy Mâu Âm Cơ có mấy phần tương tự, mi đều có như vậy mấy phần nhàn nhạt bệ nghệ thiên hạ khí khái, khiến cho người không tự chủ, lòng dạ liền thấp hạ xuống. Hắn trong lòng không khỏi ngơ ngác, lẽ nào người này cũng là như Thủy Mâu Âm Cơ như vậy cường giả tuyệt thế? Hắn nhẹ giọng hỏi, xin hỏi quý khách cao tính đại danh? Lý Chí Thường. Tây Môn Ngọc nghe được đối phương nhàn nhạt trở về như thế ba chữ, nhưng dường như ngũ lôi đánh xuống đầu, chén trà trong tay lặng yên lướt xuống, may là tính chất không sai, lại không nát tan. Lúc này người mù vừa bận trở về, Tây Môn Ngọc mãnh liệt hò khăn lên. Hắn nhưng là nhờ vào đó che giấu nội tâm kiếp sợ, nguyên lai với hắn ngồi cùng bàn người, lại là liền Thanh Long hội chủ đều rất coi trọng Lý Chí Thường, chẳng trách có thể âm thầm tiến vào khách sạn. Lúc này người mù thừa dịp cho hắn đập bối cơ hội, ở trên lưng hắn viết xuống vài chữ, Tây Môn Ngọc nhất thời sáng tỏ, bên ngoài những kia mai phục đều vẫn còn, một cái không ít. Lý Chí Thường cười nhạt nói, lẽ nào trưởng quỹ nghe qua tên của ta? Tây Môn Ngọc đúng lúc thở ra hơi, hai tay lung ở trong tay áo, cười cợt, nói, Hương Giã người, cái nào nghe được cao hiền đại danh, chỉ là vừa mới cựu nhanh phạm vào. Lý Chí Thường nói, ta cũng hơi cùng kỳ hoàng, tựa hồ trưởng quỹ phổi huyệt từng chịu qua thương, tuy rằng đạt được cao nhân trị liệu, bất quá trung quy chậm ít ngày, lưu lại mầm bệnh. Tây Môn Ngọc cứ việc đã suy đoán Lý Chí Thường sâu không lường được, không nghĩ tới đối phương có thể một chút nhìn ra hắn năm xưa cựu tận, thật là đáng sợ. Hắn nỗ lực gượng cười nói, xác thực như vậy, tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lúc này Lý Chí Thường đột nhiên nói, Tàng Hoa cô nương nếu đến rồi, liền đi vào đồng thời ngồi đi. Bên ngoài một tiếng gắt giọng, ta đã sớm đi mệt, ngươi coi như không nói, ta cũng phải đi vào. Chỉ thấy ngoài cửa lớn, một cái vóc người cao gầy, đường cong rung động lòng người, màu da bạch tích cô gái trẻ ung dung liền vào đại môn, không chút khách khí ngồi ở Lý Chí Thường bên người. Giai nhân đến, trên người nàng tự hoa sơn trà mùi thơm trong nháy mắt phủ kín khách sạn đại sảnh, dường như để trong khách sạn lập tức từ hoàng hôn đến sáng sớm. Tàng Hoa không chút khách khí nhấc lên ấm nước trà, liền hướng trong bụng rót đến rất nhanh, hầu như liền khí đều không có thở. Một bình tốt nhất Minh Tiền Long Tỉnh liền xong. Tây Môn Ngọc rất tức giận, hắn tức giận không phải là mình chân ái trà, bị người lấy nóc từ ngược phương thức trà đạp, mà là bên ngoài 13 mai phục nếu là cẩn thận mà, nữ nhân này lại là từ nơi nào vào. Nếu như không phải kiêng kỵ Lý Chí Thường, Tây Môn Ngọc quả thật nghĩ muốn một trưởng bộ hướng về người mù cái này thùng cơm. Tàng Hoa nhìn thấy Tây Môn Ngọc có vẻ tức giận, nói rằng, lẽ nào ấm trà là ngươi? Lý Chí Thường trầm trầm nói, ấm trà chỉ ít trị 100 lạng bạc dòng, Tàng Hoa cô nương thực sự là có phúc lớn. Tàng Hoa le lưỡi một cái, nói, ta có thể không tiền, ngươi trước tiên giúp ta lót. Lý Chí Thường nói, chúng ta có thể chỉ là ngày thứ nhất nhận thức, hơn nữa ta cũng tương tự không tiền gì, ngươi cảm thấy như ngươi vậy thích hợp sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới tóc bạc như tần, khuynh nắp như cũ, ta cảm thấy ngươi người này không sai, chúng ta cũng rất hợp ý, ta đều không tính đến ngươi hại ta ngã nhào một cái, ngươi một đại nam nhân theo ta tính toán cái gì? Tàng Hoa nói đến phần sau, quả thực chính là lời nói ý vị sâu xa. Thôi có chút Lý Chí Thường nếu như lại không công nhận, chính là tội ác tày trời đại bại hoại tư thế. Tây Môn Ngọc mỉm cười nói, không sao, ta vừa thấy cô nương liền cảm thấy hợp ý, cô nương có thể ở đây tùy tiện ăn uống. Coi như ta xin mời ngươi. Hắn hiện tại lại trở nên nho nhã lễ độ, ngoan ngoãn biết điều, không nhìn ra vừa nãy tức giận dáng vẻ. Tàng Hoa nói, hợp ý liền không cần, ta có thể cùng ngươi không cái gì duyên phận, ngươi cũng đừng đánh bản bà cô chủ ý, bất quá ngươi nếu muốn xin mời, liền không muốn chơi xấu. Quân tử nhất ngôn, tất không đổi ý. Hắn rồi hướng người mù nói, đi đem ăn ngon món ăn đều đoan lại đây. Tàng Hoa nói, ta nghe nói người có tiền đại thể có thể chia làm vài loại, một loại là keo kiệt, hà bạc, một loại là không nỡ dùng tiền, thường xuyên giả nghèo chiếm người khác tiểu tiện nghi. có chính là như nhà giàu mới nổi, hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết hắn có tiền, còn có chính là chịu dùng tiền, nhưng thường xuyên làm chim đầu đàn. Tây Môn Ngọc cười cười nói, xem ra ta còn không đến mức làm keo kiệt quỷ, có thể khi một thoáng nhà giàu mới nổi cũng không sai. Lý Chí Thường cũng sẽ không tập hợp thú nói chuyện, không phải vậy Tàng Hoa nhất định sẽ mượn cơ hội cười nhạo hắn là keo kiệt quỷ. Tàng Hoa nói, ngươi không phải là nhà giàu mới nổi, ngươi là lý tưởng nhất một loại người có tiền, sẽ dùng tiền, sẽ hưởng thụ. Lý Chí Thường nghĩ đến, nói đến sẽ dùng tiền, sẽ hưởng thụ, Tây Môn Ngọc chỉ có thể toàn mới nhập môn, so với Nguyên Tùy Vân vậy thì kém xa. Có thể giờ khắc này Nguyên Tùy Vân cũng chưa từng có đến mức rất thư thích. Hắn đã một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, dùng cực hạn tốc độ chạy đi, rốt cục trước khi mặt trời lặn đến chỗ này vô danh trấn nhỏ. Lần này là hắn những năm gần đây lần thứ nhất tự mình động thủ, nhất định phải không có sơ hở nào. Hắn cũng không có lý do thất bại, chỉ cần không phải Thanh Long hội lão đại ra tay, Nguyên Tùy Vân cảm giác mình căn bản chưa từng thất bại độ khả thi. Đến cửa trấn, Nguyên Tùy Vân lộ ra một tia nụ cười như có như không, nói rằng, Nôn lão tam ngươi khi nào cũng học được trộm gà bắt chó hoạt động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 86, Lưu Vân Phi tụ lúc này cửa trấn xuất hiện 9 người, trong đó cầm đầu là một cái gầy gò ông lão. Hai mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn liền biết nội công rất có hỏa hầu. Hắn chính là đương đại Nôn gia quyền trưởng môn nhân, Nôn lão tam. Nôn lão tam nói, Nguyên công tử lời này nhưng quá mức, hiện nay người nào không biết Nguyên công tử hóa thân biên bức công tử, đem Trung Nguyên quần hào chẳng hay biết gì sự tích, đáng tiếc Đông Biên tiên sinh một thân qua mình, Nguyên công tử nhưng. Đông Biên tiên sinh chính là Nguyên Tùy Vân chi phụ, làm người nho nhã chính trực, vì người trong võ lâm kính trọng, hắn ý tứ chính là Nguyên Tùy Vân khá là không quang minh lỗi lạc. Nguyên Tùy Vân không nhìn ra nửa phần tức giận, hắn một đời đại kế chính là trong bóng tối hóa thân biên bức công tử, thông qua nắm giữ người trong võ lâm âm tư, để đạt tới gián tiếp khống chế những kia trong trốn võ lâm người có thân phận mục đích. Chỉ tiếp nhân không muốn bị Thanh Long hội lợi dụng đi cùng Lý Chí Thường đánh nhau chết sống, cùng Thanh Long hội nổi lên xung đột, dẫn đến Thanh Long hội bởi vậy phá hoại hắn thành lập Đông Nam liên minh ý đồ, càng làm cho thân phận của hắn rõ ràng khắp thiên hạ, nếu không có hắn thế lực không nhỏ, lại thêm Vô Tranh Sơn trang thiếu chủ nhân thân phận, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người liền muốn tìm tới cửa. Hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là giết gà dọa khỉ, bắt Tây Môn Ngọc cái này Thanh Long hội chó săn mệnh, đến để người trong thiên hạ nhìn một cái. Tuy là như vậy, thế tất cùng Thanh Long hội thứ khổng lồ này chính thức trở mặt, hắn cũng không cố hơn nhiều. Hắn lần này cái gì thủ hạ đều không có mang, bởi vì hắn cũng không xác định thủ hạ người đến tuột cùng có bao nhiêu bị Thanh Long hội thẩm thấu. Hắn một thân một mình đến đây, cũng không liên lụy, đi cả ngày lẫn đêm, gắng đạt tới xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới đối phương vẫn cứ có chuẩn bị. Nguyên Thủy Vân không khỏi đối với Thanh Long hội tình báo năng lực càng đánh giá cao hơn một phần. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự tình không ở trong lòng bàn tay, nhưng là trái lại không có bất kỳ sợ hãi cảm giác. Nguyên Thủy Vân hơi chật đầu, Nôn lão tam không nhịn được một tiếng kinh ngạc. Hắn giờ khắc này dùng chính là không hề có một tiếng động quyền công hướng về Nguyên Thủy Vân. Bởi vì hắn đã sớm biết Nguyên Thủy Vân là cái người mù, không hề có một tiếng động quyền chính là khắc chế hắn tốt nhất pháp môn. Vừa mới hắn xác thực một điểm âm thanh đều không phát ra, đến Nguyên Thủy Vân trước mặt, cũng không có nhìn thấy hắn có cái gì dị dạng, đang chuẩn bị một quyền đánh vỡ Nguyên Thủy Vân đầu. Nhưng là ở liền muốn đại công cáo thành thời điểm, Nguyên Thủy Vân lại vừa vặn tiến mở. Hắn chính đang do dự có hay không đây là một trùng hợp, muốn không cần tiếp tục dùng không hề có một tiếng động quyền. Liền trong chớp mắt này, cả người thân thể đều bay lên, mạnh mẽ ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ai đến lần này một điểm dấu hiệu đều không có, một điểm kình phong đều không cảm nhận được, đối phương lại cũng dùng không hề có một tiếng động chi quyền tới đối phó hắn người tình tưởng này. Sau đó Nôn ra mọi người muốn rách cả mí mắt, bởi vì Nguyên Thủy Vân một cước đạp ở Nôn lão tam đầu trên, đầu vỡ tan mà chết. Đồng thời Nguyên Thủy Vân trầm trầm nói, không hề có một tiếng động võ công ai cũng biết, nếu như có thể đối phó ta, ta cũng sống không tới hiện tại. Các ngươi những này luyện cương thi quyền không chỉ đem mình luyện thành quỷ dáng vẻ, liền đầu cũng biến thành không dễ xài, thực sự là vô vị đến cực điểm. Bọn họ nơi nào còn chịu đựng được, cùng nhau tiến lên, cần phải vì chết đi trưởng môn nhân báo thù rửa hận. Thái hành đệ nhất quái đao Lý Thiên Hành nhận thân ở người mù bố trí đạo thứ hai mai phục bên trong. Hắn đao không có vỏ đao, sáng như tuyết đao liền cắm ở hắn hồng đai lưng trên. Vải bố xanh tiện y kỳ, thanh mạc khăn trùm đầu. Một cái đai lưng bố so với tà dương còn hồng, trùng hợp cùng hắn đỏ như máu đào y xứng đôi. Hắn đang nắm chặt đao, bởi vì hắn đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Muốn tới người đã đến rồi, hay là nếu không chốc lát, cái này đối thủ mạnh mẽ, cái này cao cao tại thượng con cháu thế gia sẽ chết ở dưới đao của hắn. Hắn trong lồng ngực không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, so với năm ấy hắn một đêm phá hết Thái Hành Sơn cựu đại sơn trại thời điểm còn kích động hơn. Trừ bọn họ ra người nhà họ Lý, không có ai có thể lý giải hắn loại này kích động. Bọn họ Lý gia cũng là truyền thừa xa xưa gia tộc, nhưng là bởi vì tổ tông đều là Thái Hành Sơn ngang ngược, vì lẽ đó những trung nguyên đó các đại võ lâm thế gia đối với bọn họ khá là xem thường, thậm chí không chỉ một cái con cháu thế gia đã từng nói, bọn họ Lý gia cũng chính là cái thổ phỉ đầu lĩnh, đời đời kiếp kiếp đều là tiện dân, nơi nào có thể được xưng là võ học thế gia. Cho dù hắn lúc trước liền phá Thái Hành chính trại, cũng không có để Lý gia ở trên giang hồ có chút vinh quang. Ở những kia cao cao tại thượng thế gia tử trong mắt, bất quá là giặc cướp trong lúc đó nội đấu mà thôi. Hắn không cam lòng, bởi vì những kia võ học thế gia có thể so với bọn họ Lý gia sạch sẽ đi nơi nào, không cũng như thế cho vay lãi suất cao, mở sòng bạc, thậm chí tham dự buôn bán nhân khẩu, dựa vào cái gì những người kia là có thể hưởng thụ phần lớn người giang hồ tôn kính, mà bọn họ chỉ có thể thu được xem thường. Mà hiện tại hắn đã có cơ hội, có thể mạnh mẽ chút cơn giận. Thiên hạ ngày nay sẽ không lại có thêm so với Nguyên Tùy Vân càng thêm xuất sắc con cháu thế gia, chỉ cần hắn cắt lấy Nguyên Tùy Vân đầu, xem ai còn dám xem thường bọn họ quá hành Lý gia. Đột nhiên Lý Thiên Hành nghe được một cỗ xa xôi thở dài thanh, hắn đang muốn rút đao đối địch, nhưng là bên hông nhưng là hết sạch. Một cái sáng như tuyết đao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên tiến vào hắn bụng dưới. Hắn chỉ kịp nói ra hai chữ thật nhanh. Trong ánh mắt của hắn cuối cùng hình ảnh chính là một người cao quý thiếu niên dùng, biểu hiện nhã nhặn bình tĩnh, thậm chí ngay cả một cái chê cười ánh mắt đều không cho hắn, liền xoay người mà đi. Hắn tận lực nghĩ muốn hướng về trước bộ tới, nhưng vừa vặn đoạt khí. Tàng Hoa mỗi ăn một miếng món ăn, liền uống một bình rượu. Nàng tổng cộng ăn 13 khẩu món ăn, cũng uống 13 bầu rượu. Tây Môn Ngọc ở Tàng Hoa mỗi ăn uống xong một bình rượu thời điểm, đều vẻ mặt hơi động. Hắn không phải vì Tàng Hoa nốc ngực rượu của hắn mà đau lòng, mà là bởi vì mỗi đến lúc này, bên ngoài thì có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết một lần so với một lần gần, tổng cộng xuất hiện 13 lần, bọn họ thiết trí mai phục cũng tổng cộng có 13 nói, Tàng Hoa cũng vừa vặn uống 13 bầu rượu. Lý Chí Thường đang làm gì? Hắn không uống rượu, mà là nhìn kỹ ngoài cửa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đến lúc cuối cùng một mảnh ánh chiều tà biến mất thời khắc, ngoài cửa vừa vặn xuất hiện một người thiếu niên này sẽ không là người khác, hắn chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân nhìn thấy Lý Chí Thường lấy làm kinh hãi, Lý Chí Thường hồi đáp một nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp Nguyên Tùy Vân, vô cùng bất ngờ a, hắn sớm biết cái này khách sạn xác thực có gì đó quái lạ. Hắn biết bên ngoài có 13 lợi hại mai phục, nhưng không nghĩ tới những người kia là tới đối phó Nguyên Tùy Vân. Người mù độc thủ, bởi vì hắn biết bất luận bất kỳ sống qua 13 mai phục, cũng không thể không có nửa điểm tiêu hao. Một chùm bích đá lởm chẩm phi châm từ trong tay hắn bắn nhanh ra, diệt thiên tuyệt địa đoạt mệnh châm. Loại này ám khí đủ để liệt ở giang hồ thập đại ám khí bên trong, đã thất truyền nhiều năm, nhưng không nghĩ tới có thể ở người mù trên tay tái hiện. Năm đó Thanh Diện Quỷ Vương từng lấy này giết một cái đường môn trưởng lão, bởi vậy danh chấn thiên hạ, hôm nay diệt thiên tuyệt địa đoạt mệnh châm có hay không có thể tái hiện bình quang đánh giết Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, chỉ là nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Phái võ đang lưu Vân Phi tụ, loại này nghe tới phảng phất là không dính khói bụi trần gian công phu cũng chỉ có hắn xuất ra mới đẹp đẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 87, gan to bằng trời nữ nhân Nguyên Tùy Vân chỉ như thế một phất ống tay áo, liền làm trong phòng người trở nên động dung. Tàng Hoa ánh mắt càng sáng hơn, Tây Môn Ngọc sắc mặt càng trầm, người mù rất là kinh hãi, mà Lý Chí Thường lộ ra mỉm cười. Phảng phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết. Những này bích đá lởm chẩm châm bị Nguyên Tùy Vân quấn vào trong ống tay áo. Sau đó đường cũ trở về, đánh vào người mù trên thân. So với người mù phát sinh những kim này thời điểm, càng nhanh hơn, càng gấp cũng càng có lực đạo. Dù cho người mù bản thân liền có giải dược, cũng không kịp dùng, không tới một cái trong nháy mắt công phu, độc đã chạy khắp toàn thân. Tây Môn Ngọc chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân, căn bản không dám nhìn chỗ khác. Hắn biết Nguyên Tùy Vân nhất định có tiêu hao, hắn cũng biết Nguyên Tùy Vân hiện tại không thể ở vào đỉnh cao. Chỉ là hắn không nhìn ra Nguyên Tùy Vân có suy nhược dáng vẻ. Nguyên Tùy Vân cười cợt, nói, "Tây Môn Ngọc ngươi coi như vẫn như vậy nhìn chằm chằm ta, cũng là không ngăn được ta ra tay." Tây Môn Ngọc thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, không thể tin nói, ngươi không phải người mù. Nhưng Nguyên Tùy Vân biết hắn ở nhìn hắn, lại làm sao có khả năng là người mù. Lý Chí Thường cười nói, nhân ra con mắt tuy rằng không nhìn thấy, trong lòng có thể rõ ràng. Tàng Hoa nhìn một chút Nguyên Tùy Vân, lại nhìn một chút Tây Môn Ngọc, mỉm cười nói, xem ra hai người các ngươi có cửu oán, ta thích xem nhất người khác đánh nhau, các ngươi làm sao còn chưa động thủ, ta nhìn vị này Tây Môn tiên sinh làm sao cũng có thể ở trên tay ngươi đi qua mấy chiêu. Tây Môn Ngọc nói, vị này Tàng Hoa cô nương, ngươi ngày hôm nay nếu có thể giúp ta bảo vệ cái mạng nhỏ, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều ra. Hắn biết Tàng Hoa có thể vô thanh vô tức tách ra 13 tầng mai phục đi tới nơi này, tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thậm chí khả năng là cùng Nguyên Tùy Vân một đẳng cấp nhân vật, chỉ cần Lý Chí Thường không nhúng tay vào, có Tàng Hoa trợ giúp, hắn sống tiếp hy vọng liền gia tăng thật lớn. Hội chủ chính mồm đã nói, chỉ cần hắn có thể sống qua tối nay, liền có thể bảo đảm hắn không chết. Tàng Hoa nói, thật sự. Tây Môn Ngọc giải hạ thủ cái trước phỉ thúy nhẫn, hắn nói rằng, đây là cực phẩm ngọc lục bảo, xem như là tiền đặt cọc. Tàng Hoa thở dài nói, vật này quả thật không tệ, ta nhận lấy. Tây Môn Ngọc nói, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Nguyên Tùy Vân không có ngắt lời, mà là chờ hai người có kẻ mặc cả, hắn tựa hồ cũng không đội vã giết Tây Môn Ngọc. Tàng Hoa nói, ta chỉ nói nhận lấy vật này, có thể không nói phải đáp ứng ngươi chuyện gì. Tây Môn Ngọc cả giận nói, Tàng Hoa tiểu thư ngươi nhưng là mới uống rượu của ta. Tàng Hoa nói, đúng đấy, thì lại làm sao? Tây Môn Ngọc tựa hồ tức điên, một phất ống tay áo. Chỉ là hắn một tụ lực lượng, rõ ràng chính là thiếu lâm thiết tụ công. Thức ăn trên bàn, mâm, bầu rượu, chén rượu tất cả đều bay lên đến, hướng về Nguyên Tùy Vân mà đi. Những thứ đồ này coi như phụ trên hắn thiết tụ công nội kình, cũng không đủ thương tổn được Nguyên Tùy Vân. Nhưng là lấy thân phận của Nguyên Tùy Vân, dù cho là dính vào một chút đầy vết bẩn, đều vô cùng không đẹp. Những thứ đồ này, đối với Nguyên Tùy Vân mà nói, so với cái gì diệt thiên tuyệt địa châm khó đối phó hơn. Huống chi một cái chớp mắt chỉ thấy Tây Môn Ngọc đã lướt ra khỏi bá trượng, đi tới hậu môn. Hắn căn bản không có dự định dựa vào xuất kỳ bất ý một chiều, bước bách Nguyên Tùy Vân lộ ra cái hở, chỉ hy vọng lần này có thể chỉ hoãn hắn một thoáng. Hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể chạy đi. Chỉ cần chạy đi, ở trên trấn, dựa vào những cơ quan kia, chậm rãi cùng Nguyên Tùy Vân hao tổn nữa, có thể làm cho hắn nhìn thấy luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, cái mạng nhỏ của hắn coi như bảo vệ. Nguyên Tùy Vân mặc hắn đi ra hậu môn, đợi được những thức ăn này hảo, mâm, bầu rượu, chén rượu đều bị hắn từng cái tách ra sau, mới thân hình hơi động đuổi theo, mà lúc này Tây Môn Ngọc dĩ nhiên đi đến xa. Tàng Hoa đúng là lộ ra một mặt đáng tiếc dáng vẻ. Nàng u oán nói, hiện tại nhắm rượu món ăn đều không còn. Lý Chí Thường không khỏi mỉm cười nói, trong phòng có cái chết nhân, ngươi còn có thể uống xong cửu. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật biết điều, không vì nàng thần bí, cũng không vì nàng một thân lợi hại võ công, mà là vì nàng loại tính cách này, để Lý Trí Thường cảm thấy khá đến mới mẻ cùng thú vị. Ngươi cũng không biết, có một lần ta nghe nói Bắc Mang Sơn yêu nhất chuyện ma quái, chuyên môn đi trong núi phần mộ nhiều nhất, quỷ hỏa tối vượng thịnh địa phương uống một đêm rượu, loại kia kích thích cảm giác quả thật là nơi khác không có. Tàng Hoa lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu hiện tiếp tục nói, ta xem ngươi một ngày cũng là không có việc gì dáng vẻ, không bằng chúng ta ước một ngày, đi nơi nào uống rượu. Tục Nữ nói, sinh ở Tô Hàng, táng ở Bắc Mang đều bắt nguồn từ này, Bắc Mang Sơn tự Đông Hán tới nay chính là Lạc Dương nhân nghĩa địa. Tần Tương Lã Bất Vi, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, Tây Tấn Tư Mã Thị, Nam Chiêu Trần Sau Chủ, Nam Đường Lý Sau Chủ, Đỗ Phủ, Nhan Thật Khanh đợi rất nhiều danh nhân đều táng ở chỗ này. Những người này khi còn sống đều là danh chấn nhân vật trong thiên hạ, bởi vậy đồn đại bọn họ chết rồi tinh phách bất diệt, vẫn cư ở Bắc Mang Sơn bên trong, đặc biệt là những kia đế vương đem tương thiếp thân vệ sĩ đều chôn cùng cùng nhau, bởi vậy có nghe đồn những kia vệ sĩ khi còn sống đều là cao thủ lợi hại, chết rồi hóa thành âm binh đạt được thân thể bất tử, so với khi còn sống còn đáng sợ hơn, người sống thấy chi chắc chắn phải chết. Hơn nữa mấy trăm năm nay, lục tục có không ít nhân ở Bắc Mang Sơn trước sau, bởi vậy nơi đó cũng càng thần bí khó lường. Không ai dám dễ dàng đặt chân, huống chi Tàng Hoa là ở trong đêm khuya, ngốc ở trên núi, thực sự nói nghe sợn cả tóc gáy, dùng một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng. Lý Trí Thường nói, ngươi cũng thật nghĩ ra được, ta có thể không tốt như vậy hứng thú, không bằng chúng ta đoán xem vị kia Tây môn trưởng quỹ bao lâu sẽ bị giết chết. Cái gọi là nhân sinh từ xưa ai không chết, ta đoán vấn đề thế này làm gì Tàng Hoa nói, đến, chúng ta lại uống vài chén. Cũng không biết Tàng Hoa ở nơi nào lại tìm đến một bình rượu, đây đã là nàng uống thứ 14 bầu rượu, nàng cái bụng cũng không cổ trướng, sắc mặt cũng không có biến hồng, thật không biết nàng có hay không uống có phải là tiểu. Bất quá Tàng Hoa cô nương khẳng định có chút say rồi, nàng rõ ràng nói lại uống vài chén, nhưng ôm miệng ấm hướng về anh hồng mềm mại môi biện bên trong rót vào. Bất luận nàng uống rượu dáng vẻ làm sao phong khoáng, dường như Ngụy Tấn Cuồng Sinh giống như vậy, cũng thay đổi không được nàng là một cái đại mỹ nhân sự thực. Nàng sắc thực rất đẹp, bất luận lấy cái gì dạng tiêu chuẩn, nàng đều là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Nàng tựa hồ so với bình thường nữ tử muốn cao, nhưng lại không quá cao. Bộ ngực cũng rất cao rút, lộ ra da thịt so với Dương Chi Ngọc còn muốn trắng đoán, vũ quan càng là không thể soi mói, mái tóc như mây đen, nhàn nhạt vắn cái búi tóc. Dưới đèn xem mỹ nhân càng là mông lung như tơ, ở tình huống như vậy, dù cho ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu Hạng Huệ, chỉ sợ trong lòng cũng muốn tạo nên bận sóng, húng chi chúng ta Tàng Hoa cô nương tựa hồ đối với Lý Trí Thường một điểm phòng bị đều không có. Thế nhưng Lý Trí Thường cùng Tàng Hoa vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không uống rượu, Tàng Hoa cũng không có hết sức cầu dẫn hắn. Chẳng biết lúc nào Nguyên Thủy Vân đã trở về. Hắn trầm trầm nói, làm vui khi đúng lúc, gì có thể chờ đến bây giờ. Lý huynh ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bị cô nương này cùng ngày tốt, không nghĩ tới lại vẫn còn ở nơi này. Tàng Hoa nhìn thấy Nguyên Thủy Vân trở về, cũng không lại uống rượu, nàng cười nói, xem ra ngươi đã giết hắn. Nguyên Thủy Vân ngạo nghễ nói, ta muốn giết người, chỉ có một người không bị ta giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 88. Tàng Hoa đao Tàng Hoa cười khúc khích nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, ngươi muốn giết người thì không thể sống sót. Nguyên Thủy Vân lạnh nhạt nói, trước đây là như vậy, bất quá có một người ta trước đây muốn giết, nhưng không thể giết hành, sau này cũng không thể giết, chung quy để ta có tiếng với. Tàng Hoa ánh mắt sáng lên nói, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đối với người này hiếu kỳ, hắn là ai? Ngay khi bên cạnh ngươi. Nguyên Thủy Vân cười dài mà nói. Tàng Hoa chỉ vào Lý Trí Thường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút nóng lòng muốn thử tâm tình ở bên trong. Lý Trí Thường nói, xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ muốn thử một chút có thể không thể giết chết ta. Tàng Hoa tùy ý ném xuống bầu rượu, tự tiếu phi tiếu nói, ta xác thực muốn thử một lần. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn thử. Tàng Hoa phẫn nộ nói, vậy ta nghe lời ngươi. Nàng câu trả lời này, Lý Trí Thường cùng Nguyên Thủy Vân cũng đồng thời lấy làm kinh hãi. Tàng Hoa nhìn bọn họ bộ dáng giật mình, ha ha cười nói, có phải là thật bất ngờ, ta cũng sẽ như vậy nghe lời. Sau đó nàng trầm trầm nói, một cái nữ nhân tốt, nghe nam nhân, không phải chuyện phải làm sao. Lời này từ bất kỳ nữ nhân nào trong miệng nói ra đều sẽ không làm nhân quá mức kinh ngạc, nhưng là bất kể là Lý Trí Thường vẫn là Nguyên Thủy Vân đều cảm thấy Tàng Hoa không phải loại kia theo khuôn phép cũ nữ tử, trái lại để bọn họ ngoài ý muốn. Vậy ta cho ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ nghe ta. Lý Trí Thường ha ha nói. Tàng Hoa nói, ta như thế một cái đại mỹ nhân, ngươi lại dám để ta đi chết, vậy ngươi nhất định không phải nam nhân. Tàng Hoa lườm hắn một cái. Lý Trí Thường chợt phát hiện nữ nhân này, hàm sân tức giận thời điểm, lại dễ nhìn lạ thường. Tàng Hoa lại thở dài một hơi nói, đáng tiếc ta sẽ không chết, nơi này nhưng còn phải chết một người. Lời này lại không để Nguyên Thủy Vân khiếp sợ, cũng không để Lý Trí Thường khiếp sợ. Tàng Hoa tuyệt không là nữ nhân đơn giản, nàng tới nơi này cũng chắc chắn sẽ không là đánh bậy đánh bạn. Nguyên Thủy Vân bình thản ung dung nói, ngươi sẽ không giết hắn, cũng sẽ không giết chính mình, nơi này liền ba người chúng ta nhân, xem ra ngươi là muốn giết ta. Ta có thể biết nguyên nhân sao? Vừa nãy bị kia Tây Môn tiên sinh mời ta uống nhiều như vậy rượu, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, thế nào cũng phải báo đáp hắn mới được. Tàng Hoa công khai nói, nếu không là hai người đều rõ ràng sự tình chân tướng, e sợ còn thật sự cho rằng Tàng Hoa là cỡ nào tri ân báo đáp một người. Nguyên Thủy Vân cười lạnh nói, vậy hắn khi còn sống ngươi làm sao không cứu hắn? Tàng Hoa nhẹ nhàng thở dài nói, giết người dù sao cũng hơn cứu người muốn dễ dàng quá nhiều, ta không phải một cái yêu thích khiêu chiến khó khăn người. Nguyên Thủy Vân cười nhạt nói, vậy ngươi nhưng là sai rồi, giết ta có thể so với cứu thiên thiên vạn vạn nhân còn khó hơn. Tàng Hoa trả lời, khó giả sẽ không, sẽ giả không khó, ta sẽ không thêm hoa, cũng sẽ không nấu ăn, cũng không hiểu được làm sao hầu hạ nam nhân. Bất quá bàn về giết người đến, e sợ không mấy cái so với được với ta. Nguyên Tủy Vân nói, xem ra ngươi đã giết qua rất nhiều người. Ngươi lại sai rồi, ngươi là ta giết người thứ nhất. Tàng Hoa rất thành khẩn nói rằng, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Tủy Vân đã là một kẻ đã chết. Nguyên Tủy Vân không nhìn ra hỉ nộ, nói, ngươi lấy cái gì đến giết ta? Tàng Hoa nói, đao. Một chữ hạ xuống, Nguyên Tủy Vân đột nhiên cảm nhận được vô cùng sát khí phả vào mặt, không phải loại kia giết qua rất nhiều người sau đó chen lẫn sát khí, mà là do thuần túy sát ý tạo thành sát khí, cái cảm giác này lại như là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ngươi nhất định phải đến chết. Tàng Hoa đao còn chưa có xuất hiện, vậy rốt cuộc là một cái ra sao đao, là lưỡi hái của tử thần sao? Không có ai biết, ngoại trừ Tàng Hoa chính mình. Dạ, không chăng sao? Bầu trời tinh tinh nguyệt lượng phảng phất cũng sợ trên chấn tử khí, mà ẩn trốn đi. Sơn Phượng mang đến núi San Nê trên thơm ngát mùi vị, Nguyên Tủy Vân nhưng người được tử vong. Trên đường dài, đèn lồng treo lên thật cao. Tàng Hoa cùng Nguyên Tủy Vân từng người ở hai bên đường phố nóc nhà đứng. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, hiện tại phong ha không phải rất lớn. Lý Chí Thường chọn nơi vị trí thật tốt, có thể đủ tốt đẹp đẽ cuộc quyết đấu này vị trí thật tốt. Hắn có thể linh cảm, hắn cuộc đời tuy rằng trải qua vô số lần sinh tử quyết đấu, cũng xem qua không ít quyết đấu. Nhưng lần này, Tàng Hoa cùng Nguyên Tủy Vân quyết đấu, quyết sẽ không để cho hắn người như thế thất vọng. Tàng Hoa đao còn không xuất hiện, đã ở trong thiên địa tràn ngập sát khí. Loại này sát khí không có như núi cao biển rộng, ngưng động thực chất, mà là mờ mờ ảo ảo, lại ở khắp mọi nơi. Tàng Hoa hiện tại bóng người chống chân mờ mịt, tự vụ tự vũ lại tự phòng, rồi lại dừng lại ở tại chỗ, chưa từng rời đi. Động tĩnh trong lúc đó vi diệu, nàng đã đến thần thủy. Có như vậy cảnh giới, nàng đã có khiêu chiến trên đời này bất cứ người nào tư cách. Nàng có thể khiêu chiến nhân, nhưng vẫn chưa thể khiêu chiến thiên. Cho nên nàng cũng không nghĩ thử đi khiêu chiến Lý Chí Thường. Lý Chí Thường ở cõi đời này một ngày, chính là cõi đời này võ đạo thiên. Có người muốn nghịch thiên mà đi, như người áo trắng. Cũng có người muốn thuận lòng trời mà đi, như Tàng Hoa. Chỉ cần hai người không chết, chuyện như vậy liền không nói ra được cao thấp. Chỉ có người sống, mới có tư cách hưởng thụ thắng lợi trái cây. Vì lẽ đó Sở Lưu Hương không phải võ công người lợi hại nhất, nhưng hắn một đời bất bại, cũng bởi vậy liệt vào truyền thuyết. Tàn mát, lộ ra mặt trăng một góc. Tiên tính ánh trăng rơi vào Nguyên Tủy Vân bị gió thổi động tay áo trên, tự thiên ngoại phi tiên, bất cứ lúc nào đều muốn cưỡi gió bay đi. Phong đột nhiên ngừng, trong thiên địa yên tĩnh cực kỳ, tính đến khiến người ta cô quạnh. Ở yên tĩnh hạ thu tương giao thời khắc, dần dần có hàn ý tục truyền lục phiến môn có một loại cực hình chính là để phạm nhân ở tại một gian hoàn toàn đóng kín, ngăn cách âm thanh bên trong phòng, bất luận kiên cường nữa phạm nhân, ở trong vòng một canh giờ đều sẽ biến mất, không vượt quá ba canh giờ sẽ tự sát. Tàng Hoa đương nhiên không sẽ nghĩ tới tự sát, có thể nàng cũng chán ghét loại này yên tĩnh. Bởi vậy dù như thế nào nàng đều muốn xuất đao. Nàng mở miệng nói, nhớ kỹ đao của ta, nó gọi Ôn Nhu. Nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí của nàng cũng rất ôn nhu, không giống như là ở đối với kẻ địch nói chuyện, mà là như ở tình người nói chuyện. Lý Chí Thường có lúc cũng sẽ cảm thấy cõi đời này có hai loại vũ khí là nhân rất khó chống đối. Một loại vũ khí chính là nụ cười, một loại khác vũ khí chính là Ôn Nhu. Hóa bách luyện cương vì ngón tay mềm Ôn Nhu. Tàng Hoa vào giờ phút này liền lộ ra Ôn Nhu nụ cười, rất khó tưởng tượng nàng loại này nữ tử sẽ có như thế Ôn Nhu nụ cười. Lý Chí Thường nhìn ra thật sự, nàng động Ôn Nhu không có một tia giả dối. Đáng tiếc Nguyên Tủy Vân là một cái người mù. Lý Chí Thường cảm thấy Nguyên Tủy Vân là một cái có số may người, nếu như trời cao cho hắn một đôi ánh mắt sáng ngời, giờ khắc này chỉ sợ cũng sẽ vì Tàng Hoa Ôn Nhu nụ cười thất thần, ở quyết chiến bên trong là chí mạng. Ôn Nhu là một cái mỏng như cánh ve đao, ở dưới ánh trăng có màu lam nhạt vầng sáng. Tàng Hoa nắm chặt Ôn Nhu, thân hình vừa di động, liền tới đến Nguyên Tủy Vân trước mặt. Hai chân của nàng còn chưa rơi vào Nguyên Tủy Vân đứng thẳng nóc nhà, Ôn Nhu đã hướng về Nguyên Tủy Vân biết hầu lao đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 89, khiến cho người thay đổi sắc mặt biến hóa cho dù Ôn Nhu lưỡi đao muốn phá tan Nguyên Tủy Vân biết hầu thì hắn cũng là trước sau như một thong dong tao nhã, thanh thản như thường. Nguyên Tủy Vân thân thể hơi ngửa ra sau, tách ra nhàn nhạt lưỡi đao. Ở Tàng Hoa hai chân đạp ở mái ngói trên thời điểm, Nguyên Tủy Vân hai chân cũng vừa tốt rời đi mái ngói. Tất cả những thứ này đều nhiều như vậy ung dung không đổi, cũng như vậy tùy ý như thường. Đồng thời vừa rơi xuống đồng thời trong lúc đó, chính là sống và chết khoảng cách. Sinh tử khoảng cách vốn là rất gần, từ lâu dài đến xem, sống và chết đối với nhân mà nói, chung quy là không có khoảng cách. Tàng Hoa đao pháp có thể xương tụng kỳ dị gấp gáp, nhịp nhàng lan cướp. Nhưng là Nguyên Tủy Vân nhưng có thể ở đao pháp của nàng dưới, từ đầu đến cuối không có thương tổn được một mảnh lông tơ. Dù là ai nhìn trận này sinh tử chi đấu, đều sẽ không cho là Nguyên Tủy Vân là một cái người mù. Hắn rõ ràng không nhìn thấy, nhưng có thể biết đao ở đâu. Rõ ràng đao như điện quang như thế nhanh, như là nước chảy vĩnh viễn không thôi, hắn nhưng dù sao có thể ở lưỡi đao cùng thể trước tách ra. Hắn không chỉ so với có mắt người càng có thể thấy rõ đao chiêu, cũng so với có mắt người phản ứng càng nhanh hơn. Nhưng là đến hiện tại Nguyên vẫn cứ không có ra chiêu, Tàng Hoa cũng không có ra đem hết toàn lực. Tàng Hoa cẩn thận nghiên cứu qua Nguyên Tủy Vân, nàng biết trên người này chỉ ít học 33 gia võ công, mỗi một loại võ công cũng có thể là đại phái trấn phái căn cơ. Hoặc là nói hắn sẽ 33 chủng võ công, mỗi một loại đều là những kia võ học thế gia, võ lâm đại phái tuyệt học. Những này tuyệt học, bất kể là cái nào một môn, đều có thể để người ta chuyên nghiên một đời, nếu muốn đem luyện đến tuyệt đỉnh, còn phải có phi phàm thiên tư không thể. Nhưng là Nguyên Tủy Vân mới chừng 20, cũng đã đem những này tuyệt học thông hiểu đạo lý. Hắn thực sự là con cưng của trời, nếu không là ánh mắt hắn mù, mặc dù là Sở Lưu Hương cũng kém hơn hắn. Có thể cho dù ánh mắt hắn mù, Sở Lưu Hương cũng không thể so hắn lợi hại hơn. Bất quá Tàng Hoa cũng không phải phổ thông nữ nhân, lại càng không là một người đơn giản. không có ai biết lai lịch của nàng, cũng không người nào biết nàng học từ ai vậy võ công, hoặc là nói nàng trời sinh sẽ. Đối với Nguyên Thủy Vân mỗi một loại võ công, nàng đều có phá giải biện pháp, nàng sở dĩ không có dụng hết toàn lực, là đang đợi Nguyên Thủy Vân ra chiêu. Nguyên Thủy Vân chiêu, không có để Tàng Hoa đợi quá lâu. Thật dài tay áo đón gió run lên, liền hóa thành một đạo kiếm tụ đâm đem lại đây. Như thanh phong minh nguyệt, mây tụ mây tan, phái Hoa Sơn bí mật bất chuyển thành phong thập tam thức do hắn dùng ống tay áo hóa kiếm xuất ra, tuyệt đối không phải Kim Linh Chi có thể so sánh với. Đối mặt không gì không xuyên thủng thanh phong thập tam thức, Tàng Hoa lộ ra ôn nhu nụ cười. Nhưng là trên tay ôn nhu, nhưng như tật phong sầu vũ, đao khí ngang dọc, nhất định phải đem Nguyên Thủy Vân tay áo vỡ vụn không thể. Trong tay áo chân khí bổ lên, cứng như tinh cương, nhưng là chất liệu trùng quy cùng ôn nhu khó có thể so với. Ôn nhu là làm bằng vật liệu gì chế tạo, liền Tàng Hoa chính mình cũng không rõ ràng. Thế nhưng ngoại trừ thời gian cùng nước chảy, tựa hồ cũng không có cái gì là ôn nhu không thể chặt đứt. Huống chi Tàng Hoa đao pháp, căn bản là khắc chế thanh phong thập tam thức. Thanh phong thập tam thức tuy rằng uy lực to lớn, khoáng tuyệt cổ kim, vốn là không có kẽ hở kiếm pháp. Nhưng là kiếm pháp không có kẽ hở, nhưng có kiếm lộ có thể theo. Đối với cao thủ mà nói, có cái này như vậy đủ rồi. Tàng Hoa như thế nào sẽ biết được thanh phong thập tam thức kiếm lộ, ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài, e sợ cũng không người nào biết. Bản thân nàng đều cho là mình thực sự là một cái độc nhất vô nhị nữ nhân. Nữ nhân khác dùng chính là dao phay, nàng nhưng dùng chính là giết người đao, mà cây đao này tới tay sau đó, nàng nhưng còn chưa từng giết người. Rất nhiều người đều biết sự tình, nàng nhưng hơn nửa không biết. Thế nhưng có chút rõ ràng có rất ít người biết sự tình, nàng lại biết. Nàng luôn luôn cho rằng có người trời sinh dũng cảm, có người trời sinh mẹ bén, nhưng cũng không bằng trời sinh liền người may mắn. Nàng chính là cái kia trời sinh người may mắn, vì lẽ đó tổng có thể biết một ít việc đặc biệt, mà những chuyện này thường thường có thể bảo vệ mạng của nàng. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộ đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Nguyên Thủy Vân kiếm tụ giờ khắc này chính như câu thơ này. Như thơ như thế kiếm pháp, tự nhiên mà thành, không dấu vết. Như vậy kiếm pháp, cho dù biết kiếm lộ của nó, cũng rất khó phá vỡ. Rất khó, cũng không có nghĩa là không thể. Tàng Hoa liền có thể phá vỡ như thơ bình thường kiếm pháp. Nàng đối mặt Nguyên Thủy Vân ống tay áo liên miên mà ra, quyền chiến tức đâm, đột nhiên hướng về trước một xuyên. Một chiêu này, vốn là hiểm chi lại hiểm, có thể lại không phải có đại dũng khí, đại quyết đoạn không thể, mới dám ra như vậy hiểm chiêu. Nàng xác thực là trời sinh người may mắn, nàng không có bị Nguyên Thủy Vân ống tay áo cắn giết tại chỗ. Chuyện như vậy, lại như Tây Du Ký bên trong Hầu Vương nhảy vào thác nước, phát hiện thủy liêm động như thế. Nếu không là hầu tử loại này trời sinh may mắn, làm sao có thể phát hiện thủy liêm động? E sợ nếu là phổ thông hầu nhi hướng về thác nước nhảy một cái, đã sớm chết không toàn hầu. Huống hồ hầu tử nếu không là trời cao bảo hộ, lại làm sao có khả năng một mảnh trúc việt thổi qua Nhật Bản bể khổ đến Nam Chiêm Bộ Châu? Vốn là không giấu vết kiếm chiêu, bởi vì nàng giờ khắc này cử động, nhưng nhìn thấy khe hở. Loại này khe hở còn như từ cao nhai phi tả thác nước, nhìn liên miên không dứt, nhưng là trong đó nhưng vẫn là có khe hở. Thanh phong thập tam thức đang không có xuất kiếm trước, chính là sâu không lường được cú đàm, để người không thể nắm. Một khi xuất kiếm, nhân thể như trường giang đại hạ, che ngập bầu trời, hoàn toàn đem đối thủ chôn bụi. Nhưng là cứ như vậy, mỗi một cái động tác đều cùng trước một động tác sẽ có phân biệt, động tác cùng động tác, tất nhiên rảnh rỗi khích tồn tại. Loại này khe hở ở bên ngoài không thấy được, nhưng là thân ở trong đó, dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay. Đông nhiên trong lúc đó, ôn nhu ánh đao đại trấn, khuấy động như trường giang đại hải, trở nên không lại ôn nhu. Chỉ thấy ánh đao như biển xanh, dạng dạng sinh ba, Nguyên Thủy Vân kiếm tụ, giống như gợn sóng hải bà trên cầu vồng. Cầu vồng mỹ lệ kỳ viễn, trung quy đặt chân ở trên biển. Nguyên Thủy Vân nếu không sinh ra những biến hóa khác, bại vong liền đã được quyết định từ lâu. Lý Trí Thường xem say sương ngon lành, thậm chí có chút bội phục Tàng Hoa can đảm cẩn trọng. Như nàng tuổi như vậy thời điểm, Lý Trí Thường kiếm pháp cùng lầm trận quyết đoán, so với nàng còn rất có không bằng. Chỉ là Lý Trí Thường gặp thiếu niên tiên tài như cá giết sang sông, nhưng là có thể thành tựu hắn như vậy thiên nhân cảnh giới, nhưng một cái đều không có. Tàng Hoa dù cho hiện tại dĩ nhiên có đao pháp đang phong tạo cơ thế, có thể thấy được đến có thể không đi tới tiết ý hệ nhân bước đi kia, đều rất khó nói. Võ học chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Căn cơ không thâm hậu, dù cho tiến bộ dũng mãnh, quay đầu lại cũng là trong gương hoa, đáy biển nguyện, được mất khó có thể tính toán. Chính như câu kia thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý 1 năm đánh chết nhân, cũng không phải là đang nói hình ý quyền liền so với thái cực quyền cao minh. Nguyên Thủy Vân đương nhiên sẽ không hết biện pháp, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đón lấy kiếm chiêu, thậm chí ngay cả Lý Trí Thường đều phải vì thế mà ủng hộ. Nếu là Tàng Hoa vừa nãy từ bên trong cầu hoạt, đã là lâm trận giao phong thời khắc, tuyệt đỉnh ứng biến. Như vậy Nguyên Thủy Vân phản kích, chính là người tập võ đến tuyệt đỉnh cấp độ sau đó, ngày đêm truy tìm loại kia đại đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 90, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa Nguyên Thủy Vân hét to một tiếng, thẳng tới cửu tiêu. Hai con ống tay áo lại sử dụng hai loại không giống tuyệt nhiên không giống kiếm pháp. Hắn bên phải ống tay áo nhưng vẫn là một chiêu thanh phong phất liêu, bên trái ống tay áo nhưng là phái nga mi tơ liêu kiếm pháp bên trong một chiêu tơ liêu bay tán loạn. Hai chiêu đến từ không giống kiếm pháp, tâm pháp cũng rất là không giống. Nhưng hắn đồng thời xuất ra, nhưng thần hoàn khí túc, căn bản không có nội lực xung đột mầm hoạn. Thanh phong phất liêu hạo nhiên chính đại, tơ liêu bay tán loạn nhưng mở mịt vô định. Hai người đồng thời một kỳ nghiêm lại, hỗ trợ lẫn nhau, lại sinh ra lớn lao uy lực. Hơn nữa hai loại kiếm chiêu tương sinh tương khắc, lại đem ba sơn cố đạo nhân về phong vũ liêu kiếm pháp thần tùy diễn dịch trong đó, đem võ đạo bên trong sinh tiêu hóa sinh chi đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ lần này, bất luận Tàng Hoa đao pháp như thế nào không biết đến, đi không biết đi, ánh đao làm sao nhàn nhạt biến mất, ra vào hữu hình vô hình trong lúc đó, đều không thể trốn quá Nguyên Thủy Vân kiếm tụ bao phủ. Tàng Hoa mắt thấy rơi vào thất bại cảnh giới, Lý Chí Thường vẫn cứ sống chết mặc bây. Nguyên Thủy Vân trong lòng biết xem ra Lý Chí Thường là hai bên không giúp bên nào, nữ nhân này võ công cao, đủ để xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Nguyên Thủy Vân kiêu hùng tâm tính, chắc chắn sẽ không cho mình lưu lại như vậy kẻ địch đáng sợ. Hôm nay nếu không có sinh tử đánh nhau, để nữ tử này không nắm chắc được cơ hội đảm mạng, sau này lại nghĩ giết nàng, chính là thiên nan vạn nan. Nhớ tới ở đây, hắn cũng không thương Hương Tiếc Ngọc tâm tư, ra chiêu càng ác liệt, 10 trượng phạm vi đều là kiếm khí ngang dọc. Trường trên đường không, mái ngói bay tán loạn, không có một chỗ hoàn chỉnh ốc RNG, trên đường thành trên đường đá, vỡ một tiếng, kéo dài không dứt. Chỉ thấy Tàng Hoa cùng Nguyên Tùy Vân, từ đỉnh phòng đánh tới Trường Ngai, từ Trường Ngai đánh tới đỉnh phòng, lại từ đỉnh phòng đánh tới trên trời. Trận chiến này tốn thời gian khá lâu, dù cho Nguyên Tùy Vân ổn chiếm thượng phòng, nhưng không muốn lưu lại cái hở, cho Tàng Hoa đồng vi vu tận cơ hội, một nờ một dọn đem Tàng Hoa đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, thiên muôn tảng sáng. Lý Chí Thường nhìn một đêm hiếu chiến, cảm thấy khá khoái ý, thậm chí có nhàn hạ tìm một bình rượu, một con gà nướng, vừa ăn vừa nhìn. Trước đây đều là mình và người khác quyết đấu sinh tử, hiện tại sống chết mặc bay, Lý Chí Thường cảm thấy cái cảm giác này còn thực là không tồi. Bất quá hắn lẽ nào liền đồng ý nhìn Tàng Hoa chết ở Nguyên Tùy Vân trên tay? Đương nhiên không phải. Bởi vì Tàng Hoa tử không được, Lý Chí Thường tính toán chờ chút còn phải hắn ra tay cứu Nguyên Tùy Vân. Tàng Hoa thoáng nhìn Lý Chí Thường nhộn nhẹ, xem say xương ngon lành, trong lòng oán hận không ngớt, một cái thất thần, kém nở bị Nguyên Tùy Vân kiếm khí bắn trúng chỗ yếu. Dù vậy, vốn là tràn ngập nguy cơ tình cảnh, bây giờ càng không chống đỡ nổi lên. Nàng thầm nghĩ, xem ra buồn cô nương là không nhìn thấy ánh nắng ban mai, thực sự là tiếc nuối. Coi như chết đến nơi rồi, Tàng Hoa cũng không cái gì cảm thấy quá mức. Từ rất sớm bắt đầu nàng liền biết sống chết có số, vì lẽ đó xưa nay không để ở trong lòng. Lần này nếu như chết rồi, chỉ là chứng minh nàng gặp phải vận khí so với hắn người càng tốt hơn thôi. Kỳ thực nếu không có thiếu nợ Thanh Long hội tuyệt ân huệ lớn, Hoa đại tiểu thư cũng sẽ không nên tới đây chết tiệt địa phương. Hơn nữa Thanh Long lão đại lại còn nói nàng có 6 phần 10 phần thắng, thật là đáng chết. Tàng Hoa cô nương mới tin chuyện hoang đường của hắn. Nguyên công tử bị cô nương này không giết được, tại hạ đắc tội rồi. Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, trung khí dồi dào, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở ánh bình minh trước, trong chớp mắt có ánh kiếm như sao vũ ngân hà, chụp vào Nguyên Tùy Vân. Thiên thân Nguyên Tùy Vân giờ khắc này còn có Tàng Hoa đại địch, mặc dù đối phương là cung dương hết đà, cũng không thể khinh thường. Hắn trong lòng biết có này kiếm khí cao thủ giúp đỡ Tàng Hoa, hắn đã mất đi giết chết Tàng Hoa cơ hội tốt nhất. Nguyên Tùy Vân nếu là thần hoàn khí túc, vừa không có cùng Tàng Hoa kết đấu, giá mở ánh kiếm, tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng là hắn đem Tàng Hoa đẩy vào tuyệt đối hạ phong đồng thời, cũng ngăn cản tay chân của chính mình. Cũng may người kia chưa từng sau lưng đánh lén, là từ chính diện mà đến, cùng Tàng Hoa một phương hướng, hắn vẫn còn chỗ trống. Hắn không thể không phân ra một đạo kiếm tụ nên địch mà đi, tuy rằng bởi vậy mất hai tương sinh khắc biến hóa, uy lực giảm mạnh, cũng nhất định phải làm như vậy. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, xem chuẩn hắn sinh khắc biến hóa khẽ hở, Tàng Hoa thân ở cục bên trong, không bắt được cơ hội này, có thể người đến người ở ngoài cuộc, võ công lại cao đến khó mà tin nổi, nhưng có thể nắm chắc cơ hội như thế. Trong thiên hạ có thể nắm chắc cơ hội như thế người, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái, không nghĩ tới ngoại trừ Lý Chí Thường ở ngoài, hắn còn có thể gặp phải một cái, Nguyên Thủy Vân cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ống tay áo bị kiếm khí cắn nát, miếng vải như tơ liễu bay múa đầy trời. Nguyên Thủy Vân dựa vào một trì trệ, lùi bước sau này, thân hình biến hóa nhanh chóng, như quỷ mị. Bất quá hắn nhưng không có trốn đi thật xa, mà là ở xa 7 trượng nơi dừng lại. Đối phương cũng không nhân cơ hội mà kích, bởi vì Lý Chí Thường giúp Nguyên Thủy Vân một tay. Lý Chí Thường thấy rõ đến cái này kiếm đạo cao thủ, khoảng chừng 30, hắn giờ khắc này ngồi ở trên ngựa. Hắn yên ngựa đã rất cổ xưa, dây của hắn cùng vỏ kiếm đồng dạng cổ xưa, nhưng y phục của hắn nhưng là mới tinh. Vỏ kiếm gõ nhẹ yên ngựa, thần phong thổi tới trên mặt hắn. Nguyên Thủy Vân chậm rãi nói, các hạ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, xin mời hãy xưng tên ra. Thiên Sơn Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tại hạ Bạch Ngọc Kinh, gặp Nguyên công tử. Người kia lộ ra nụ cười nhã nhặn, chút nào không nhìn ra là cái kiếm thuật kinh người tuyệt giờ NG kiếm khách. Nguyên Thủy Vân thậm chí ở trên người hắn không cảm giác được mảy may sát khí, người như thế thường thường cũng 10 phần đáng sợ. Coi như hai người công bằng đánh nhau, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có 6 phần 10 trở lên phần thắng. Nguyên Thủy Vân cười nhạt nói, tên rất hay. Bạch Ngọc Kinh nói, tên tốt xấu, tại hạ xưa nay không để ở trong lòng. Nguyên Tùy Vân nói, cái gì ngươi để ở trong lòng? Bạch Ngọc Kinh nói, Nguyên công tử mệnh. Nguyên Tùy Vân hờ hững tự nhiên nói, đáng tiếc chính là, mạng của ta ngươi còn nắm không được. Bạch Ngọc Kinh nói, sẽ không ngại thử xem. Không cần thử. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng. Bạch Ngọc Kinh nói, Lý đạo trưởng là muốn giúp Nguyên công tử. Tựa hồ giữa các ngươi không có giao tình gì, ngươi cũng không phải có lý do giúp hắn. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, ngươi nhận ra ta? Bạch Ngọc Kinh nói, ta cùng Thanh Long hội quan hệ không ít, tự nhiên là nhận ra Lý đạo trưởng. Tàng Hoa hơi kinh ngạc nói, nhìn hắn lời này, ngươi vẫn là đại nhân vật gì không được. Lý Chí Thường cười dài mà nói, nhìn Tàng Hoa cô nương tựa hồ còn không biết ta là ai. Khốn kiếp mới muốn biết ngươi là ai, Bạch Ngọc Kinh ngươi trở lại nói với hắn, ta cùng Thanh Long hội ân đoán hai tiêu, buồn cô nương không bồi các ngươi chơi. Tàng Hoa cô nương đương nhiên rất tức giận, dù là ai kém nở hướng về quỷ môn quan đi tới một hồi, đều sẽ không hài lòng. Tàng Hoa cô nương võ công rất tốt, khinh công càng là không kém, rất nhanh sẽ biến mất ở thần vụ bên trong. Lý Chí Thường nói, đã như vậy, ta cũng phải đi rồi. Không còn Tàng Hoa, Bạch Ngọc Kinh còn giết không được Nguyên Tùy Vân. Hú hồ Lý Chí Thường đối thủ đã đến rồi, đây là một cái hắn phải coi trọng đối thủ. Ta thích trung năm trên, tuyệt đỉnh thôn mây tía. Thân tăng trưởng xuân tử, thực tạo đại như qua, trung niên nhất hán chủ, không khiếp còn quy ra, Chu Nhan thường xuân huy, cuộc đời thiếu tóc bạc, hoàn đan liền kim dịch, phi bộ đăng bân xe, nguyện theo chư thánh thiên đàn trên, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa. Tiếng ca mở ảo như mây bên trong, Lý Trí Thường trong chớp mắt liền chẳng biết đi đâu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 91, đại cao thủ khí độ vụ lại đùng lại mật, Bạch Ngọc Kinh hầu như không thấy rõ Nguyên Thủy Vân tướng mạo. Ngày hôm nay nguyên lai đã là lập thu. Nguyên Thủy Vân cùng Bạch Ngọc Kinh vốn là hai loại người. Hai loại người bạn sẽ không có cái gì gặp nhau, nhưng là bọn họ vẫn là gặp gỡ. Bạch Ngọc Kinh cười cợt, nói, xem ra chúng ta đã không có tiếp tục đánh cần phải. Lẽ nào ngươi sợ? Nguyên Thủy Vân lộ ra trào phúng nụ cười. Bạch Ngọc Kinh tay nhẹ nhàng phất quá cổ xưa vào kiếm, thở dài nói, ngươi có thể muốn biết kiếm của ta tên gọi là gì? Ta không cần biết, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Nguyên Thủy Vân biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Bạch Ngọc Kinh cười nói, nếu như ngươi trai giới ba ngày, ở cùng ta quyết đấu trước đốt hương tắm rửa, để cho mình tâm tình nằm ở bình tĩnh, còn có nói lời này tư cách, chỉ là ngươi bây giờ giết không được ta, trái lại ta có 6 phần 10 cơ hội có thể giết ngươi. Ngươi có thể thử xem. Nguyên Thủy Vân không nhìn ra sắc mặt giận dữ, chỉ là lạnh nhạt nói. Bạch Ngọc Kinh nói, kiếm của ta gọi Trường Sinh kiếm, nếu như không hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho ta sống sót, ta sẽ không dễ dàng làm sinh tử chi đấu. Nguyên Thủy Vân nói, Trường Sinh bất quá là hư vọng mà thôi. Bạch Ngọc Kinh sâu xa nói, có thể đem hư vọng biến thành chân thực, mới tính được là trên chân chính không hưởng công đời này. Thanh Long Hội cùng ngươi sự việc của nhau liền chấm dứt ở đây. Khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên làm tiếp ra làm tức giận Thanh Long chủ nhân sự tình. Không phải vậy coi như cái kia Lý Trí Thường giúp ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngân An chiếu ngựa trắng, ảo ảo như lưu tinh. Cộc cộc tiếng vó ngựa đã qua đến xa, Bạch Ngọc Kinh ở trên ngựa cũng đi đến xa. Nguyên Thủy Vân tự nói, Thanh Long chủ nhân ngươi rốt cuộc là ai? Một lần phá hủy 15 tháng 7 phân đà, Nguyên Thủy Vân cũng không có sinh ra cái gì vui sướng. Qua một cái Bạch Ngọc Kinh thêm vào tàng hoa cũng đã như vậy khó có thể ứng đối, Thanh Long hội tiềm tàng thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, liền hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Huống hồ đáng sợ nhất vẫn là Thanh Long hội lão đại, lại có thể làm cho nhiều như vậy người tài ba dị sĩ vì hắn hiệu lực. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, cho dù là Nguyên Thủy Vân, cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Hắn biết như trên đời còn có một người có thể chống cự Thanh Long hội, e sợ cũng chỉ có cho tới nay mới thôi cũng làm cho hắn cao thâm khó dò Lý Trí Thường. Nhưng là người này nếu không là Thanh Long hội làm tức giận hắn, hơn nữa cũng sẽ không cùng Thanh Long hội lại nổi lên cái gì xung đột. Dài lâu trên sơn đạo, có bùn đất thơm ngát khí tức, nhàn nhạt cây cỏ mùi thơm ngát chen lẫn trong đó, khiến cho nhân tinh thần sảng khoái. Tàng Hoa vốn là đi trước, hiện tại nhưng đàng hoàng đi theo Lý Trí Thường phía sau. Nàng đã theo Lý Trí Thường có không ngắn khoảng cách. Ngược lại Thanh Long hội sự tình, nàng đã tận lực, Hoa đại tiểu thư đương nhiên sẽ không có cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng khái niệm, chẳng qua là cảm thấy buồn cô nương suýt chút nữa đều chết rồi, Hoàn Lương trong lòng mà nói, đã xứng đáng năm đó phân tình, sau đó Thanh Long hội trở lại phiền nàng, nàng liền lận đi rất xa. Hiện tại chuyện gì nàng đều không có hứng thú, nàng đối với Lý Trí Thường đầy lòng hiếu kỳ, rất muốn biết người đàn ông này đến cùng lợi hại bao nhiêu, có cỡ nào kinh thiên động địa, lại có thể làm cho Bạch Ngọc Kinh tên kia đều kiêng dè không thôi. Hơn nữa tựa hồ từ Bạch Ngọc Kinh ngữ khí đến xem, Thanh Long hội cùng Lý Trí Thường còn có chút không muốn người biết sự tình. Tàng Hoa cô nương xưa nay cũng không cảm thấy được cùng Thanh Long hội dính lên quan hệ có ích lợi gì, từ khi cùng Thanh Long hội dính lên quan hệ sau, nàng cảm thấy vận may của nàng khẳng định biến chiến lệnh, không phải vậy lần này cũng sẽ không kém điểm liền chết đi. Cho tới trước những kia năm, nàng làm sao vẫn bình an vô sự, một mực muốn tới hôm nay mới xui xẻo, Tàng Hoa cô nương đã không nhìn thẳng. Nàng nói, "Này, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Trí Thường cười nhạt nói, "Lấy tính tình của ngươi, lại có thể chịu đến hiện tại mới nói, thực sự để ta giật nảy cả mình." "Hừ, ngươi có thể coi khinh ta, ta từng ở đại tướng quốc tự cùng bên trong lão hòa thượng so với ngậm miệng địa. Cuối cùng vẫn là ta thắng." Tàng Hoa một mặt dáng dấp đắc ý, xem vẻ mặt nàng, hơn nửa cũng là nàng cuộc đời đắc ý tác phẩm. Lý Trí Thường kỳ quái nói, những này lao hòa thượng bản lãnh khác không có, tính công có thể xa không phải người bình thường có thể cùng, so với ngậm miệng điện, lại thất bại cho ngươi. Tàng Hoa khinh thường nói, ta đem lão hòa thượng nốt vào bên trong phòng chứa tuổi, lại thuận tiện thả đem hỏa, không thể kìm được hắn không mở miệng. Lý Trí Thường cười nói, đây quả nhiên mới là tác phong của ngươi, ngươi có biết ta vừa nãy đang suy nghĩ gì? Tàng Hoa nói, có liên quan tới ta. Lý Trí Thường nói, ta vừa nay đang nhớ ngươi cùng Nguyên Thủy Vân đều cũng rất là tuổi trẻ, tiềm lực kinh người, 20 năm sau sẽ là ai lợi hại hơn một điểm. Tàng Hoa nói, vậy ngươi nói ai sẽ lợi hại hơn một điểm? Lý Trí Thường nói, sau đó ta phát hiện cái vấn đề này đã không trọng yếu, ngươi cùng Nguyên Thủy Vân đều là thiên túng chi tư, có thể ở chừng 20 tuổi đạt đến các ngươi loại này thành tựu, cũng là đã ít lại càng ít, nhưng các ngươi đều được không chân chính đại cao thủ. Tàng Hoa nói, chúng ta hiện tại còn không là đại cao thủ sao? Bằng vào ta kiến thức đến xem, thiên hạ ngày nay có thể đánh bại cái kia Nguyên Thủy Vân, chắc chắn sẽ không vượt quá 10 người. Lý Trí Thường thở dài nói, chân chính đại cao thủ hơn 100 năm đều hay là ra không được một cái, dù cho thật xuất hiện người như vậy, ở võ công còn không luyện đến tuyệt đỉnh trước hơn nửa cũng đã chết rồi. Có lúc cho dù ngươi đã đương đại vô địch, cũng không tính loại này đại cao thủ. Tàng Hoa nói, nghe ngươi vừa nói như thế, hơi có chút mới mẻ, ngươi đúng là cẩn thận nói một chút. Lý Trí Thường nói, ta ở rất nhiều năm trước, gặp được một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hắn đã được cho vô địch thiên hạ, cũng công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng là cuối cùng nhưng chết ở trên tay người khác. Bởi vì hắn thành vị đệ nhất thiên hạ sau đó, liền sợ sẽ thua, liền không dám ra tay. Như năm đó hắn có chân chính đại cao thủ khí độ, chỉ sợ sẽ không phải chết ở trên tay người khác. Lý Trí Thường nói, người đương nhiên là Thiên Cơ lão nhân. Tàng Hoa nói, cái gì mới thật sự là đại cao thủ khí độ? Lý Trí Thường thản nhiên nói, mắt trống không bật, không ai địch nổi, không lấy kỳ bi, không lấy vật hỷ. Tàng Hoa nói, mặt sau bát tự giảng chính là tâm như chỉ thủy, lấy tinh chế động tinh diệu khắc địch tâm pháp, đúng là trí cao võ học đạo lý. Phía trước bát tự nhưng là giải thích thế nào? Lý Chí thường nói, ngươi có thể rõ ràng mặt sau bát tự, cũng là có thật nhiều thời khắc sống còn trải qua, mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Có thể phía trước bát tự, nhưng là trời sinh, không mượn vật ngoài có thể cầu. Khi loại này đại cao thủ đối mặt ngươi thời điểm, ở trong mắt hắn, ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là chống không hư miễn, bất sinh bất tử. Nói tới tục chút, chính là hắn căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. Đột nhiên bắt đầu mưa, dưới đến triền miên mà tỉ mỉ, hơn nữa dưới đến chính là thời điểm. Tàng Hoa không khỏi lặng lẽ, Lý Chí thường nói tới người như thế quả thật có thể tồn tại. E sợ còn không trưởng thành, cũng đã chết ở trên tay người khác. Thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm, Văn Đạo huynh một phen cao luận, liền biết ta tuyệt không có tìm lộ nhân, trên đời người nhiều là không thể ngữ băng sâu mùa hạ, như người ta như vậy lòng phượng thực sự quá thiếu. Âm thanh tự vân thâm mở ảo nơi truyền đến, mang theo sâu sắc của quạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 92, kinh thế hai tục âm thanh mở ảo, nhưng không thỉnh thoảng. Tàng Hoa theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, chỉ thấy đối diện ngoài một dặm cao nhai thượng, một cái ăn mặc một mạc bạch tí người, đứng thẳng ở biển mấy chỗ. Sơn sắc không nông, liên đối bạch tí nhân kia mục đều nhìn không rõ. Nhưng là có thể ở địa phương xa như vậy, để âm thanh ở lướt qua tầng tầng gió núi truyền tới bọn họ nơi này, công lực cỡ này dùng kinh thế hai tục đều không đủ để hình dung. Người kia lại nhàn nhạt nói, ta ở đây, xin đợi đạo huynh đại giá. Bên dưới vách núi là trong suốt bình tĩnh nước sông, thủy cũng không biết sâu bao nhiêu, muốn đến đối diện đi, cần phải vượt qua nước sông không thể. Mà người kia vị trí cao nhai, lại như ỷ thiên vách treo leo, lần độn vô đạo lộ có thể theo, cho dù đến cao nhai bên dưới, cũng khó có thể leo. Lý Chí thường khẽ mỉm cười, nói, nhân gian nếu mời chúng ta đi qua, chúng ta liền đi qua thôi. Tàng Hoa kinh nghi nói, nàng đến cùng là ai? Lý Chí thường nhẹ giọng trả lời, trong thiên hạ ngoại trừ Thần Thủy Cung chủ nhân, còn có ai có thể có công lực như vậy, tụ âm thành tuyến, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách? Tàng Hoa lặng lẽ, đây đã cũng không bất luận võ công gì kỹ xảo, muốn làm đến điểm này, chỉ có thể dựa vào tuyệt cao công lực, nửa phần đều thủ xảo không được. Mặc dù là Lý Chí thường, cũng đến bản tôn đích thân tới, mới có thể làm ra chuyện giống vậy. Hai người từ trên sơn đạo dĩ lệ mà xuống, đi tới nước sông bên bờ. Bọn họ cách người áo trắng thẳng tắp khoảng cách có tới một dặm, đi lên lộ đến, có thể có không thể chỉ một dặm. Lý Chí thường còn có nhàn hạ hái được một cái trong núi tre bương cảnh trúc, mặt trên hãy còn mang theo ba, năm mảnh xanh tươi lá trúc. Mà Tàng Hoa nhưng cảm giác, Lý Chí thường cầm không phải một cái cảnh trúc, mà là một tuyệt thế chi phong. Lý Chí thường cả người đều cùng đi qua như thế, không nhìn ra chút nào sát khí cùng kiếm khí. Nhưng là cảnh trúc làm chi kiếm sát khí cùng kiếm khí, tuyệt đối không phải Tàng Hoa nhìn thấy bất kỳ tuyệt đỉnh kiếm khách có thể so sánh với. Kiếm ở chốc lát trước, cũng bất quá là một cái phổ thông cảnh trúc mà thôi. Sớm muộn mặt trên màu xanh lá trúc cũng sẽ héo tàn, cảnh trúc bản thân cũng sẽ trở nên khô héo. Có thể hiện tại nhưng thành Lý Chí thường trên tay một thanh kiếm, sắp sửa cùng thiên hạ thần bí nhất Thần Thủy Cung chủ nhân giao thủ. Nếu là trận chiến này lưu truyền đi, thiên cổ sau đó, mọi người cũng sẽ nhắc tới năm xưa kỳ đạo Lý Chí thường lấy một cái phổ thông cảnh trúc, vàng này từng cùng Thần Thủy Cung chủ nhân đại chiến. Bờ sông có một chiếc ô đồng thuyền, hiển nhiên là Thần Thủy Cung chủ nhân vì Lý Chí thường chuẩn bị. Người cầm lái là một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này Lý Chí thường nhận thức, Tàng Hoa nhưng không nhận thức, nàng chính là Cung Nam Yến. Hiện tại chính là chim én bay về phía nam thời điểm. Màu nhũ bạch thần vụ ở giang trên kéo dài không dứt. Tựa hồ đang cô quạnh thê lương tung lũng, lung nổi lên một tầng lụa mỏng, khiến cảnh sắc xem ra càng thê lương u diễm. Mông lung mưa phùn cũng ở giang trên bay xuống, không nhận rõ là vụ vẫn là vũ. Mà Thần Thủy Cung chủ nhân càng là mây mù lăn lộn không ngớt, càng tôn lên cho nàng mở mịt như thiên nhân. Nước sông tình cờ chảy qua đáng ngầm, thanh u tiếng nước chảy, diệu thú thiên nhiên như tiên tử minh cầm, ở vô biên trong yên tĩnh nghe tới, khiến cho tâm thần người đều say. Tình cảnh này, giang sơn nhân vật đều như bức tranh. Lý Chí thường tiên phong đạo cốt, Tàng Hoa cùng Cung Nam Yến ở mảnh này sơn trong nước, cũng như thiên nữ trích phàm. Giờ khắc này chỉ thích hợp quan nước sông chi xa xôi, vách núi chi kỳ dị, mây mù chi biến hóa, bạn mỹ lấy đào tình, nhưng không phải quyết chiến địa phương. Có thể Lý Chí thường cùng Thần Thủy Cung chủ nhân sắc thực lập tức liền muốn ở như thơ như họa sơn thủy, triển khai một phen hoàn toàn mới, kinh thiên động địa quyết đấu. Cung Nam Yến như trước lành lạnh như trước, nhàn nhạt nói, mời tới thuyền. Lý Chí thường nói, được. Tàng Hoa lại nói, nàng để ngươi qua liền đi qua, nữ nhân này để ngươi lên thuyền ngươi liền lên thuyền, như vậy chẳng phải là khí thế trên quá hạ xuống phong. Nàng còn có không nói ra, vậy thì là nếu như thuyền trên có cái gì cơ quan hoặc là rơi xuống cái gì kỳ độc, chẳng phải là rất là không ổn. Cung Nam Yến cười lạnh, cũng không nói gì. Lý Chí thường nói, không sao. Như Thần Thủy Cung chủ nhân ở thuyền trên dở trò, như vậy nàng đã thất bại. Trận chiến này cũng không cần tiến hành. Dứt lời, hắn liền ung dung bước lên bong thuyền, Tàng Hoa chỉ được theo đi vào. Tàng Hoa lúc này mới như có ngộ ra, Lý Chí thường một đường hành vi, há không phải chính đáp lại hắn nói loại kia đại cao thủ khí độ. Mắt trống không vật, không ai địch nổi. Mặc dù là Thần Thủy Cung chủ nhân hắn cũng không để ở trong lòng, dù cho trong thời gian này có âm mưu quỷ cái gì, hắn cũng không để trong lòng, cũng không đối với mình có rất lớn tự tin, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Nếu là trong thời gian này, thuyền trên không có xảy ra chuyện gì, cũng đủ để cho thấy, Thần Thủy Cung chủ trong lòng người thản nhiên, tuyệt không dùng mượn bất luận ngoại lực gì, cũng có thể đánh bại Lý Chí thường tự tin. Trên thuyền đơn giản việc nhỏ, càng thành Lý Chí thường cùng Thần Thủy Cung chủ nhân lần thứ nhất giao thủ. Loại này huyền diệu, nếu không có trước Lý Chí thường nói với nàng quá đại cao thủ khí độ, chỉ sợ đến hiện tại nàng đều mông lung vô tri. Tàng Hoa không khỏi nhìn thêm Cung Nam Yến một chút, nữ nhân này xem ra rất được Thần Thủy Cung chủ nhân niềm vui, lại có thể ở trọng yếu như vậy quyết chiến bên trong còn dẫn nàng đến. Lý Chí Thường đứng thẳng đầu thuyền, cung Nam Yến nhẹ nhàng hoa thuyền, mái chèo rất chậm rất chậm. Đoạn này lộ vốn là không dài, cho dù cung Nam Yến hoa đến lại chậm, cũng sắp tới vách núi bên dưới. Lý Chí Thường tựa hồ hóa thành một hơi gió mát, lại dường như hòa vào mây mù. Rất nhanh sẽ lược đến vách núi vách treo leo bên trên, sau đó động tác của hắn chậm lại. Ở đây cơ hồ vương góc vách treo leo bên trên, hắn lại từng bước đi tới. Thân thể hắn cùng vách núi hầu như vương góc, hắn cất bước ở trên vách núi, nhưng dường như ở trên đất bằng diện bình thường an tường tự nhiên. Phải biết nếu là loại này vách treo leo, nếu là dùng thượng thiên thê võ công, cũng chưa chắc có thể một hơi leo lên đi. Lý Chí Thường lại vi phạm lẽ thường, chậm rãi đi chậm ở vách treo leo. Tàng Hoa cực điểm thị lực, mới nhìn rõ ràng Lý Chí Thường là chân trần rơi vào vách núi vách treo leo bên trên, dựa cả vào bàn chân ngón chân sức mạnh, nắm chặt vách núi vách treo leo bên trên nô ra hòn đá, hoặc là trong đó nứt ra khe hở. Điều này nói rõ Lý Chí Thường đủ chỉ tiện tay như thế linh hoạt mạnh mẽ, mới có thể làm đến như vậy kinh thế hãi tục cử động. Muốn như thế nào đối với thân thể lực trường khống, mới có thể như Lý Chí Thường như thế, bước chậm ở trăm trượng vách núi trên vách đá dựng đứng. Dù cho cung Nam Yến, cũng không khỏi lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Nàng cứ việc suy đoán vô số lần, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Lý Chí Thường dùng loại này gần như quỷ thần phương thức đi tới. Mà Thần Thủy Cung chủ nhân, như trước như là thần tiên, vô tình vô ngã, mây mù ở nàng quanh người như trước sôi trào không ngừng. Lý Chí Thường cách ngai đỉnh cách đó không xa, đột nhiên phóng lên trời, rơi vào Thần Thủy Cung chủ nhân phía sau. Chỉ thấy được một thân một mạc bạch y Thần Thủy Cung chủ nhân chậm rãi xoay người lại, chuyện này thực sự là một cái rất cao lớn nữ nhân. Đồng thời nàng có một đôi rất lớn con mắt, rất đậm mi, mũi càng cứng chắc mà khổng lồ, mỏng manh thận trọng đóng chặt, cho thấy nàng là cái rất có nghị lực cùng quyết tâm người. Đây là trương rất không tầm thường mặt, cứng chắc mũi khiến nàng nhìn qua có một loại khiếp người uy nghiêm, vẻ mặt nàng càng hiện ra nàng luôn luôn là mình ta vô địch, xưa nay cũng không có ai dám phản kháng nàng, ngoại trừ Thần Thủy Cung chủ nhân Thủy Mâu Âm cơ ở ngoài, người khác tuyệt không phối có như vậy gương mặt. Nàng nghiêm nghị nói, 30 năm qua, ngươi là người thứ nhất để ta ra Thần Thủy Cung người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.